Chương 59. Phong Nguyệt Thính Hải Tông, tại gặp Nguyệt Minh Phong. Chương 59. Phong Nguyệt Thính Hải Tông, tại gặp Nguyệt Minh Phong. Lý Tề nhìn về phía bên cạnh thân che mặt nam tử. "Tiểu Lâm, có chắc chắn hay không?" Kia che mặt nam tử lộ ra trong mắt, đốt chiến ý nguyện ý thử một lần. Người này cổ quái, lại cẩn thận. Che mặt nam tử khẽ gật đầu. Hắn là Lý gia đệ nhất cao thủ, Lâm Tỉnh, cũng là Phong Nguyệt Thính Hải Tông đệ tử. Thực lực bốn cảnh ly hợp, Lý gia có thể lớn lối như thế, có hắn một phần công lao. Lúc này Lý Tề trở lại ghé mắt, nhìn thấy vậy theo tựa ở trước cửa tay cụt nam tử, thần sắc giãn ra một chút. Một đám gia đinh hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Lâm Tỉnh. Lý Tam cái chết, đối bọn hắn đả kích rất lớn, trong lòng đã phạm sợ hãi, bất quá, có cái này Lâm Tỉnh tại, vấn đề cũng không lớn. Lâm Tỉnh đi lên phía trước, rút ra quanh trước ngực trước trường kiếm. Kiếm kia thể bóng ánh, huyền thiết mà đúc, vật phi phàm. Dưới ánh mặt trời lóe ung tùm mạch mang. Lâm Tỉnh mũi kiếm buông xuống, nói, ta chính là Phong Nguyệt Thính Hải Tông, Lý trưởng lão môn hạ đệ tử, Lâm Tỉnh, hôm nay chẳng ngươi. Diệp Đình Mộ im lặng, khẽ lắc đầu, đều cái gì cùng cái gì? Vì sao luôn luôn thích báo tên của mình đâu, có câu nói thế nào? Chết bởi nói nhiều. Bọn hắn như vậy báo danh chữ, luôn luôn có thể để cho hắn không tự chủ nhớ tới, kia khôi đạt chúng người, đánh nhau trước đó cũng thích báo danh chữ. Hắn đồng dạng rút ra ba thước thanh phong, liếm liếm quẻ miệng, nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, bất quá ngươi kiếm kia lại không tệ, ta muốn. Lâm Tỉnh trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ, một cái khí động cảnh, cũng dám cuồng vọng như vậy. Cái này muốn trách thì trách Lý Tề chưa từng cáo chi với hắn, Diệp Đình Mộ một kiếm yên ổn lâu sự tình. Dù là vừa mới Diệp Đình Mộ thuần sát Lý Tam, hắn thấy bất quá là thiếu niên ở trước mắt, xuất kiếm rất nhanh thôi. Mà cùng là tập kiếm giả, kiếm của hắn, tự nhiên cũng là nhanh. Hắn nói, vậy liền nhìn ngươi, có hay không mệnh lấy. Diệp Đình Mộ trong mắt nổ bắn ra kỳ quang, trường kiếm hành vùng, một cô năng lượng từ dưới chân dâng lên. Ta chỉ xuất một kiếm, ngươi như tiếp nhận, ta lấy kiếm không lấy mệnh, nếu là không tiếp nổi, lấy mệnh cũng lấy kiếm. Cuồng vọng. Lâm Tỉnh phát lực, phong mang tất lộ, ly hợp cảnh thực lực bộc phát, hướng phía Diệp Đình Mộ trùng sát mà đi. Khoảng cách mấy chục mét, chỉ là một hơi, liền đã tới trước người mấy mét. Diệp Đình Mộ kiếm tức lên. Trong miệng nói ra, một kiếm này, đi như điện, động như ánh sáng, kinh lôi. Kiếm lên. Tư lạc. Lôi đỉnh phụ thân, từ điện giống như dao long tứ ngược. Bốn phía đất đá băng liệt. Diệp Đình Mộ trôi kiếm chỗ, mấy trăm lôi xả quanh quần. Thân hình hắn nhoáng một cái. Ngự điện mà đi. Lâm Tỉnh con ngươi thích chặt, trực tiếp nói với mình, một kiếm này, hắn không tiếp nổi. Hắn vội vàng ngừng lại thân hình, nghiêng người nhoáng một cái, liền muốn thoát ly Diệp Đình Mộ tỏa định phạm vi. Thế nhưng là từ điện chính là khoái kiếm, động như ánh sáng, nhưng dây lát đến. Trong vòng trăm thước, không chỗ che thân. Chết cho ta. Phanh. Ngao. Kiếm ra, giống như long kiếu, không khí tiếng oanh minh nhâm thanh. Lâm Tỉnh tự biết không cách nào tránh thoát, cầm kiếm cản tại trước người. Mũi kiếm chạm vào nhau. Đầu tiên là bang một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi. Sau đó vang một tiếng, lôi đình đại tác. Lâm Tỉnh đột nhiên miệng phun máu tươi, tay kia bên trong lợi kiếm thế mà đứt gãy. Trường kiếm sụp đổ, lôi đình lôi cuốn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Phanh. Một tiếng. Vừa vặn rơi vào Lý Tể trước người. Lý Tể theo bản năng lui về sau một bước. Kia Lâm Tỉnh trong tay vẫn như cũ nắm chặt một nửa kiếm gãy, trong miệng còn dư một hơi, bất quá lại toàn thân bốc khói lên mũi, toàn thân cũng là cháy đen thái độ. Diệp Đình Mộ bốn phía vẫn như cũ ẩn lấy lôi đình, xì xì kéo kéo rung động. Hắn đuôi lông mày đắm lên, treo một tia không vui, đáng tiếc, kiếm này xem xét chính là một thanh linh khí, lần này tốt, bị mình chặt đứt, xì xì. Cái này linh khí yếu ớt như vậy sao? Trường Hà giới binh khí có ngũ đẳng, phàm binh, địa thần binh, thiên thần binh, đế thần binh, giới binh, mà phàm binh lại được xưng là linh khí, phân thượng trung hạ tam đẳng. Vừa bị mình chặt đứt, Lâm Tỉnh kiếm trong tay chính là hạ phẩm linh khí, mà kiếm trong tay của hắn chẳng qua là phổ thông tinh thiết chế tạo, ngay cả phàm binh đều không được xưng, hắn đã sớm muốn đổi một thanh kiếm, chỉ là cái này linh khí giá cao chót vót, hắn mua không nổi thôi. Lâm Tỉnh bị chu, một đám gia đình triệt để luống cuống, nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mặc dù tay cầm đao thương, nhưng cũng hoàng ép phê. Diệp Đình Mộ liền như vậy tiến lên một bước, bọn hắn liền bị dọa đến nhao nhao lui lại, trong miệng thỉnh thoảng phát ra kinh hoàng thanh âm. Lý Tề thấy mình chỗ dựa vào hai đại cao thủ tuần tự bị chạm, ngoại trừ kiếm kỵ, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hắn giờ phút này hận không thể đem trước mắt Diệp Đình Mộ chém thành muôn mảnh. Đều đang sợ cái gì, phế vật. Hắn quay người lại, đối kia cụt một tay nam tử ngồi thi lễ, cung kính nói ra, còn xin tiền bối xuất thủ, giúp ta chẳng định. Một đám gia đinh trong nháy mắt nhường ra một đầu đại đạo. Diệp Đình Mộ cũng từ xa nhìn lại, khi thấy người kia thời điểm, đầu tiên là giật mình, trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Thầm nghĩ đến, sáu cảnh thần du. Sau đó lại lông mi hơi thư, khoe môi nết lên ý cười, không chút nào hoảng. Nhưng là xa như vậy chỗ tuần hắc ba liền không đồng dạng, lúc đầu kích động phấn khởi tâm, khi nhìn đến kia cụt một tay nam tử trong nháy mắt liền điệu xỉu. Lẩm bẩm trong miệng, ai, cũng được, ngươi cũng coi là ta Cẩm Châu làm chuyện tốt, ta liền cố mà làm, thay ngươi thủ thi đi. Kia cụt một tay nam tử từ trên thềm đá đi xuống, vắt trên lưng lấy một thanh trường kiếm, tóc dài vung ở sau lưng, xuất khí lại lanh gốc. Hắn liền như vậy xuyên qua đám người, mà sau đó đến Lý Tề bên cạnh thân, thở dài một tiếng, lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người, liền như vậy đi đến Diệp Đình Mộ trước người ba tấc chi địa. Không nghĩ tới, ngươi không chết. Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi không chết. Hai người đơn giản đối thoại, rơi vào Lý Tề trong tai, Lý Tề thần sắc đột biến. Hai người thế mà nhận biết, mà lại hai người gặp lại, có thể nhìn ra ngự khí có mấy phần vui sướng. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt tay cụt nam tử, cũng không chính là Nguyệt Minh Phong sao? Hắn nhìn xem đầu kia tay cụt, trong lòng có chút xúc động. Nếu không phải vì chính mình ngăn lại kia nho sinh, này cánh tay không có khả năng có sai lầm. Hắn ngẩng đầu, hỏi, ngươi cùng bọn hắn nhận biết? Nguyệt Minh Phong lắc đầu, không biết, bất quá có một bữa cơm tri ân. Diệp Đình Mộ thần sắc có chút phức tạp. Vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào? Hắn không biết, trước mắt Nguyệt Minh Phong sẽ hay không vì Lý Tể cầu tình. Nếu là cậu, mình sẽ hay không buông tha. Thế nhưng là buông tha Lý Tể, vậy liền sẽ lưu lại hậu họa. Nếu là hắn một người con tốt, thế nhưng là hắn có đệ đệ muội muội, lại con nhỏ, nếu là Lý Tể sử dụng hạ lưu thủ đoạn, đó chính là vô tận tai họa. Nguyệt Minh Phong cười khẽ, nếu là ta xin tha cho hắn, ngươi sẽ thu tay lại không? Diệp Đình Mộ trầm tư một lát, lắc đầu, sẽ không. Sau đó dừng một chút, lại nói, bất quá nhìn mặt mũi ngươi, ta nhưng lưu gia quyến một mạng. Hắn vốn là dự định trực tiếp bình lý phủ, hiện tại như vậy, hắn nguyện ý lùi bước, lưu kia phụ nữ trẻ em một mạng. Mình muốn cũng không phải là đại ác nhân. Nguyệt Minh Phong cười khẽ, có thể. Sau đó liền đứng ở bên cạnh hắn, không nói một lời. Hắn vốn là lãnh khốc vô tình sát thủ, tuy nói có ân tự nhiên là muốn báo, bất quá Diệp Đình Mộ tri ân tại Lý Tể mà nói lớn hơn. Lý Tể cứu hắn, bất quá là muốn lợi dụng hắn thôi, giống như đã từng nho sinh, Diệp Đình Mộ có thể lưu thủ không chạm người này vợ tiếp, cũng coi là hắn đối Lý Tể tri ân hồi báo, hắn cảm thấy hợp tình hợp lý. Đợt, ra mặt dày tác giả cầu cái ngũ tinh khen ngợi, nhìn thấy cái này độc giả, chớp bút cho đánh cái cho điểm thôi, đem cho điểm mở ra, khu cụ, còn kém hơn 30 cái. Vung hoa. 59 chương 60. Lý Tể cái chết, rời đi Cẩm Châu chương 60, Lý Tể cái chết, rời đi Cẩm Châu. Đột nhiên xuất hiện họa phong biến hóa, để vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay Lý Tể, bối rối không thôi. Một đám gia đình càng là hai mặt nhìn nhau, nhìn xem một màn này, tình cảm bọn hắn coi là cao thủ, là đối mặt ta thế thì còn đánh như thế nào, lúc đầu một cái Diệp Đình Mộ, liền đủ bọn hắn sợ, hiện tại lại thêm một cái sáu cảnh cường giả. Bọn hắn vài trăm người cũng không đủ người nhét kẽ răng A Tuấn H3, càng là một mặt một bước, con mắt trừng căng tròn, trong miệng tắt lưới. Đại bối cảnh A. Hắn giờ phút này vô cùng xác nhận, trước mắt Diệp Đình Mộ tuyệt đối là có đại bối cảnh. Dạng này người, chỉ cần ôm lấy bắp đùi của hắn, áo cơm không lo A hắn không còn sợ hãi, trực tiếp liền chạy ra. Trong miệng còn lớn hơn âm thanh ồn ào. Lý Tề lão tặc, ngươi hôm nay đại thế đã mất, còn không mau tự sát tạ tội, không phải lão đại ta xuất thủ, giết các ngươi Lý phủ chó gà không tha. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tuấn H3. Nguyệt Minh Phong sửng sốt một chút. Diệp Đình Mộ cũng im lặng nhìn xem hắn, nói, ngươi không phải đi rồi sao? Lời nói này, ta Tuấn H3 là cái loại người này sao? Ta một mực mai phục tại chỗ tối, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Tuấn H3 vũ độ ngực của mình, quang minh lắm liền nói. Nói xong nhặt lên trên mặt đất kia Lý Tam rơi xuống trường đao, một hồi lâu vung dậy. Nhìn Diệp Đình Mộ mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi thật đúng là đầy nghĩa khí. Đúng thế, ta Tuấn H3, chủ đánh chính là một cái nghĩa tự. Lý Tề gặp đại thế đã mất, vội vàng hướng lấy Nguyệt Minh Phong nói. Tiền bối, ta Lý Mộ thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, ngươi đây là vì sao? Muốn đối phó Lý Mộ hay sao? Nguyệt Minh Phong lạnh lùng nói, ta có thể bảo vệ ngươi thế nữa không ngại. Ngươi? Diệp Đình Mộ cũng không có lại do dự, chậm trễ đủ lâu, hắn chậm rãi hướng về phía trước. Lý Tề đúng không? Phụ tử các ngươi hai người làm ác Cẩm Châu, hôm nay ta liền vì cái này Cẩm Châu trừ hại. Thanh âm của hắn rất lạnh, nghe được Lý Tề ứa ra mồ hôi lạnh. Bất quá nhưng như cũng ngang tàng nói ra, thư sinh, đụng đến ta Lý Tề, ngươi cũng không nhìn một chút sau lưng ta người là ai? Muội muội ta thế nhưng là Phong Nguyệt Tính Hải Tông trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không muốn sống? Phong Nguyệt Tính Hải Tông rất lợi hại phải không? Hắn không hiểu. Tuấn H3 nghe được cái tên này, lại rụt cổ một cái. Ngươi hôm nay nếu là thu tay lại, có thể bảo mệnh, nếu không, chân trời góc biển, muội muội ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Đình Mộ cười khẽ, thứ độ gì, cũng đừng nói hắn chưa từng nghe qua cái này tông môn chi danh, liền xem như có, kia liền càng không thể bỏ qua ngươi. Mối thù giết con, lại há có thể bởi vì hôm nay ta thả ngươi mà xóa bỏ. Như loại này ác nhân, có thể tin chỉ thấy quỷ. Hắn cầm thanh phong tiếp tục hướng phía trước mà đi. Một đám gia đình không ngừng lui lại. Lý Tề gặp Diệp Đình Mộ bất vi sở động, là thật luống cuống. Các ngươi còn thất thần làm gì, lên a. Một người trong đó cắn răng, ném xuống trường đao trong tay. Lao ra, đừng trách ta chương hai, ta còn có người nhà muốn nuôi. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao ném đi vũ khí trong tay. Lao ra, bảo trọng. Sau đó mấy trăm gia đình giải tán lập tức, chạy tứ tán bốn phía. Diệp Đình Mộ cũng không có truy, một chút nhỏ lấy là mà thôi, đi theo Lý Tề vì cái gì bất quá là tiền thôi, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần chém Lý Tề liền có thể. Lý Tề nhìn xem một chỗ lưỡi đao, cùng sau lưng kia trống trơn. Duy chỉ có thừa một cái lao nô đứng tại bên người mình. Lý Tề trên mặt mang cười khổ. Không nghĩ tới, cuối cùng liền thừa ngươi lão già này không có cách ta mà đi. Hắn nhìn lên bầu trời, đông nhiên cùng thiếu, đây chính là cái gọi là nhi tử hố cha đi. Ha ha ha. Hắn tự biết mình không chỗ có thể trốn, bên hông đoạn đao giữ trong tay. Thư sinh, ngươi lại nhớ kỹ, muội muội ta sẽ không bỏ qua. Nói đạo nơi đây im bặt mà dừng. Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Lý Tề cúi đầu, một cây chủy thủ từ bên hông chui vào trước ngực của hắn. Máu tươi tràn ra, Lý Tề quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía người lao nô kia. Ngươi. Lao cẩu thần sắc cấm lãnh. Phốc thử. Lần nữa rút đao đâm vào. Liên tiếp 10 đao. Máu tươi tung tóe hắn một mặt. Lý Tề không cam lòng ngã xuống, bị giảm xuống đất, thân thể run rẩy, khóe miệng chảy máu. Đột nhiên xuất hiện một màn, cho Diệp Đình Mộ đều cho nhìn phụ. Ta đi, tình huống gì, lao nhân này là nội ứng. Nguyệt Minh Phong cùng Tuần Hắc Ba cũng đồng dạng một mặt một bức, lắc đầu liên tục, biểu thị mình cũng không biết. Ngã xuống đất Lý Tề Hư Nhược nói ra, vì cái gì?
Ngươi?
Lão quản gia kia thần sắc điên cuồng, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy dữ tợn. Lý Tề, ngươi tên xuất sinh này, 5 năm trước con của ngươi trà đạp ta tiểu nữ sự tình ngươi cho rằng ta không biết, còn đem tiểu nữ vẫn vào trong giếng, muốn trách thì trách ngươi sinh cái xuất sinh. Ha ha ha, ta hôm nay cuối cùng là chờ đến cơ hội, ngươi cùng ngươi xuất sinh kia nhi tử cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Lý Tề co quắp ngã xuống, hẳn là tinh lực của hắn bị Diệp Đình Mộ hấp dẫn, lại thế nào khả năng bị cái này Lục Tuần lao nô đạt được. Diệp Đình Mộ hầu kết nhúc đích, nuốt một cái bôi mạn. Trở lại nhìn xem Tuần Hắc Ba đạo, "Tiểu Hắc, ngươi xác định cái này Lý Tề liền một đứa con trai, đúng không?"
"Xác định."
Hắn hít mũi một cái, nhìn xem lão đầu kia một chút,
thu hồi bên hông trường kiếm.
"Được, kia đi thôi."
"Được."
Ngay tại mấy người đi ra mấy bước, lão đầu kia dập đầu quỳ xuống đất,
đa tạ ân nhân.
Diệp Đình Mộ im lặng, không để ý đến, nghĩ thầm lão nhân này giấu quá kỹ, tại kia viện nhà còn dập đầu cầu xin tha thứ, để cho mình thả Lý Hồn. Sau lại tại Lý Hồn sau khi chết đe dọa chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút xem ra đều là lao tiểu tử này cố ý mà vì đó. Cầu xin tha thứ là biết mình căn bản sẽ không thu tay lại, đe dọa là nhắc nhở hắn, đừng quên Lý Hồn sau lưng còn có Lý Tề. Hắn lắc đầu, tính toán cũng là số khổ người, Lý Tề chết liền có thể. Cũng coi là hoa chi lộc báo thủ. Tại ba người sau khi đi, trên đường cái, từng bóng người chậm rãi đi ra, nhìn xem ngã xuống đất Lý Tề, bọn hắn thần sắc biến hóa, sau đó mừng rỡ, hô to. Lý Tề thật đã chết rồi. Trời xanh có mắt, cuối cùng thu hắn. Một đám người điên cùng dẫm lên Lý Tề thi thể, sau đó vọt vào Lý Phủ. Sau đó kia Lý Phủ liền vang lên đánh đập thanh âm. Tại mấy người mau rời khỏi cửa thành thời điểm. Một cỗ khói đặc cuồn cuộn, tuôn hướng thương cung, ngày đó bị phản chiếu có chút đỏ. Diệp Đình Mộ nhìn xem phương hướng kia, tự nhiên là nhận ra là Lý Phủ. Không khỏi tắt lưới. Làm nhiều chuyện bất nghĩa tất từ tất, ngươi nhìn, đều không cần ta xuất thủ, chính hắn liền đem mình làm không có. Tuần Hắc Tam liên bận bịu phụ họa, đập lên mông ngựa. Đúng thế, đại ca ngươi chỉ cần hơi xuất thủ, Cẩm Châu trời liền bị ngươi xuyên phá. Nhìn xem đi, đại ca ngươi danh hào ít ngày nữa liền đem truyền khắp Cẩm Châu, bách tính nhất định sẽ đối ngươi mang ơn, vinh thế ca tụ. Nghe lời như thế, Diệp Đình Mộ không khỏi nhíu mày. Thật sao? Đó là đương nhiên, ngươi chém huyện lệnh, chém kia Lý Hồn cùng Lý Tề, Cẩm Châu trời đã sáng rồi. Diệp Đình Mộ nghe vào trong tai, không hiểu có một chút cảm giác thành tựu. Khá lắm, mình đám này ân nhân báo cái thủ, còn làm chuyện thật tốt. Đột nhiên, Nguyệt Minh Phong bước chân ngừng lại. Diệp Đình Mộ nghi hoặc sau khi cũng đồng dạng dừng bước. Trước mắt chính là cửa thành, nhưng không có thủ vệ quan sai, mà là một đám bách tính vây quanh ở nơi đây. Số lượng không hạ hơn ngàn. Diệp Đình Mộ nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào? Mà vào lúc này, phía sau hắn, bốn phía cũng không ngừng có bách tính vây quanh. Có trong tay cầm trái cây, có cầm rau quả, có mang theo thịt khô. Bọn hắn cùng nhau quỳ trên mặt đất, đem vật cầm trong tay giơ lên, trong mắt hiện ra nước mắt. Nhìn xem một màn này, Diệp Đình Mộ đã hiểu thứ gì. Đa tạ anh hùng, vì Cẩm Châu trừ hại, còn chúng ta công đạo. Đa tạ anh hùng. Tuần Hắc Ba cùng Nguyệt Minh Phong nhìn xem một màn này, hai mặt tưởng thú, một mặt mê mang. Mà Diệp Đình Mộ khẽ miệng lại mất tự nhiên phủ lên một vòng ý cười. Thư danh tuy không dùng, để cho người ta rất là hưởng thụ lại không giả. Chương 61. Mượn cái 6 cảnh thần du làm bảo tiêu chương 61, mượn cái 6 cảnh thần du làm bảo tiêu. Mặc dù không nói bạn dân đưa tiễn, ngàn người luôn luôn có. Ngoài cửa thành, phong hòa đám người đã nhưng chờ đã lâu. Diệp Đình Mộ ôm quyền, đối sau lưng Cẩm Châu chi dân nói, các vị thịnh tỉnh, tiểu sinh tâm linh chư vị mời về đi. Một đức cao vọng trọng lão giả, chống phải trượng, đi đến người trước. Đại nhân, vì sao không lưu lại đến, chúng ta đều có thể vì ngươi làm chứng, định sẽ không để cho quan phủ liên lụy ngươi.
Đúng đấy, chúng ta đều nguyện ý làm chứng.
Diệp Đình Mộ gặp cái này Cẩm Châu chi dân nhiệt tình như vậy, trong lòng lại có một ít mừng thầm, bất quá vẫn là nói ra, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, xác thực không thể lại lưu lại, đồ vật chư vị lấy về, sau này còn gặp lại. Nói xong tiêu sái quay người, đối Phong Hòa đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Nói đùa cái gì, lưu lại?
Không thể. Phong Hòa ngầm hiểu điều khiển xe ngựa mà đi. Thanh Phong cũng nắm đại hắc nhu, một mặt mộng bước đi theo. Hắn tại buồn bực, anh ta đây là thế nào, nhiều như vậy ăn ngon, nói không cần là không cần Đông Phương Khanh Trúc cũng bị một màn này chỉnh có chút mà bước, lần đầu gặp tràn diện như vậy. Đối một cái tội phạm giết người, vẫn là ngay cả huyện lệnh cũng dám giết tồn tại, bọn hắn không phải hẳn là e ngại sợ hay sao? Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ, bọn hắn đối với Diệp Đình Mộ, ngoại trừ cảm kích cùng tính sợ, càng nhiều chính là sợ. Bất quá lý ra cùng cái này huyện lệnh cùng một ruộng, độc hại Cẩm Châu đã lâu, dân chúng giận mà không dám nói gì, cũng không có ít bị khi phụ, bà lăng. Mà bây giờ trước mắt thư sinh, mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng lại cũng coi là vì bọn họ gián tiếp báo thù, kết thúc ba người tính mệnh, về sau bọn hắn sẽ không còn lại thụ ba người giết hại, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chính là đại hạnh. Cẩm Châu chi dân, cửa thành phía dưới đưa mắt nhìn. Tấm lưng kia càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Thiếu niên liền làm như thế, thế gian đen trắng, một kiếm chẳng chết. Diệp Đình Mộ vội vàng đi đường, mặc dù hưởng thụ như vậy quá trình, nhưng là đối với như vậy ủng hộ bản năng vẫn còn có chút kháng cự. Hắn nhìn phía sau một mực đi theo Chu Hắc Tam cùng Nguyệt Minh Phong, đôi lông mày cau lại. Các ngươi không cần đi theo ta. Chu Hắc Tam cười hắc hắc nói, đại ca, đừng a, ta về sau liền theo ngươi la lộn. Lúc này kia Đông Phương Khánh Trúc đầu từ trong xe ngựa ló ra, một đôi linh động hai con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm Chu Hắc Tam. Chu Hắc Tam xót xa, theo bản năng rụt rụt đầu. Diệp Đình Mộ gặp hắn như vậy, chỉ vào Đông Phương Khánh Trúc, không khỏi trêu chọc nói, ngươi xác định?
Tiểu Hắc Tử nuốt môi mạn, thần sắc xoắn xuýt. Diệp Đình Mộ gặp hắn như vậy không khỏi muốn cười.
"Ngươi đây, Thật Phong kiếm khách, ngươi có tính toán gì không?"
Nguyệt Minh Phong lắc đầu, trong mắt là đối tương lai mê mang cùng không biết. Trước kia hắn là sát thủ, còn sống vì giết chóc, như là người máy, tiếp nhận chỉ lệnh, chấp hành nhiệm vụ, vòng đi vòng lại. Về sau mục tiêu của hắn là báo thủ, chính tay đâm Lý Nho, bây giờ đã thực hiện. Hắn lấy mất một tay đại giới, chém kia Lý Nho. Hiện nay hắn lại thật không biết về sau nên làm gì. Chính như Hồng Phất ngày đó tại kia Hắc Thủy Hồ bờ nói tới, người như bọn họ vốn là trong nhân thế một đóa lục bình, rời đi nghiệp thành dù là trời đất bao la, tựa như cũng không bọn hắn đất dung thân. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên cung, trong mắt tràn đầy tịch liêu.
Đúng vậy a, không giết người, ta lại có thể làm gì chứ?
Diệp Đình Mộ gặp hắn nói như vậy,
nói, đã ngươi không biết làm cái gì, vậy ta cho ngươi chỉ một con đường như thế nào.
Nguyệt Minh Phong quay đầu nhìn về phía hắn.
Dĩ đường, người ta cũng coi như lưu duyên, ta cứu ngươi một lần, ngươi cũng cứu ta một lần, ta lần này đi xa chính là đi Bắc Minh Thành, ngươi cùng ta đồng hành, hộ chúng ta chu toàn, đến lúc đó, ta cho ngươi tiền thưởng, như thế nào?
Nhìn xem Diệp Đình Mộ khỏe miệng kia xóa cười ôn hòa, Nguyệt Minh Phong nhàn nhạt nói ra, bảo tiêu,
có thể hiểu như vậy, dù sao cũng so ngươi giết người mạnh không phải.
Nguyệt Minh Phong chần chờ một lát, sau đó gật đầu.
Có thể.
Nghe được Bắc Minh Thành ba chữ, kia Chu Hắc Tam trước mắt rõ ràng sáng lên. Hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là đi ra tòa thành nhỏ này, nhìn xem bên ngoài đại thế giới, mà Bắc Minh Thành chính là hắn cho tới nay tâm hướng tới.
Đại ca, ngươi nhìn ta, ta cũng có thể làm bảo tiêu, các cặc có sức lực, mang ta lên đi.
Nói liền bắt đầu biểu hiện ra cơ thể của mình.
Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu, ngươi vui lòng đi theo liền theo, bất quá ta cũng mặc kệ cơm.
Nói nơi đây, hắn dừng một chút.
Còn có, đừng trêu chọc cô bé kia, hắn thật là Đông Phương gia đại tiểu thư.
Chu Hắc Tam hít một hơi lãnh khí, liên tục gật đầu.
Thanh Phong, đi làm xe ngựa, đại hát cho tiểu hát ba người dắt.
Đúng, ta tới.
Chu Hắc Tam vô cùng có nhãn lực gặp, trực tiếp hướng Thanh Phong mà đi.
Thanh Phong nhìn thoáng qua Chu Hắc Tam, kia ấu niên khỏe miệng hoạch xuất ra cùng Diệp Đình Mộ ba phần giống tư thái.
Đại hát,
tiểu hát, ngươi về sau có huynh đệ.
Bỏ họ.
Đại hát nhưu trong mắt có chút khinh thường, kêu lên một tiếng, bất quá nhãn thần nhưng thủy chung vô tình hay cố ý nhìn xem Nguyệt Minh Phong. Xe ngựa này rất lớn, rộng 3 mét, độ sâu 4 mét, phân phối hai thất làm nhức đầu ngựa. Đoán chừng bọn này bộ khoái, đem tiêu huyện nhà tốt nhất xe đều cho lấy ra.
Diệp Đình Mộ nhảy lên xe ngựa.
Lúc này trong xe, Quan Kỷ cùng Kinh Hồng đã ngủ.
Vừa ăn cơm no, đúng lúc gặp buổi trưa, tiểu hài tử tự nhiên là vây lại.
Kia Hoa Chi Lộc vẫn còn đang hôn mê bên trong, mặt tái nhợt bên trên vẫn như cũ không có chút huyết sắc nào.
Đông Phương Khánh Trúc bu lại,
hỏi, cái kia đang đổ lãng tử chuyện gì xảy ra?
Còn không đợi Diệp Đình Mộ trả lời,
Thanh Phong lại dẫn đầu trả lời.
À, vậy khẳng định là đại ca đau lòng ta, tìm cho ta tiểu đệ, cũng không tệ lắm, về sau liền phụ trách khiến ưu, còn có cắt cỏ đi.
Hắn bệnh lên bắp chân, một mặt đã tự đắc.
Diệp Đình Mộ muốn cười phá lên, ngươi thật đúng là sẽ cho người an bài công việc.
Bất quá cái này đề nghị giống như xác thực cũng không tệ, dù sao bây giờ ngoại trừ đại hắc, xe ngựa này ngựa cũng phải có người cho ăn không phải.
Liên ngầm cho phép đề nghị này.
Thử, dạng này người, cho ăn đại hắc, hắn cũng sướng.
Diệp Đình Mộ ngáp lên.
Vậy ta đem hắn đuổi đi, châu ngựa ngươi tới đút.
Ai, ta thế nhưng là lão bản a, ngươi để cho ta cho châu ăn nuôi ngựa.
Thích hợp sao?
Tùy theo ngươi rồi.
Đông Phương Khánh Trúc bật mồm, một mặt tức giận.
Mặc kệ ngươi.
Sau đó hắn lại nói, cô nương này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào a?
Thanh Phong cũng tới hào hứng, đồng dạng hỏi,
đúng à, ca, Kinh Hồng nói ngươi dự định cưới người ta làm vợ, có phải thật vậy hay không?
Diệp Đình Mộ không khỏi trợn trắng mắt, nha đầu này thật đúng là cái gì cũng dám nói.
Hắn gõ Thanh Phong đầu một chút.
Đông,
đừng giống như Kinh Hồng, chỉ toàn nói mỏ, đây chính là chúng ta lão Diệp nhà ân nhân cứu mạng, nếu là không có nàng, đoán chừng ba người các ngươi tiểu gia hỏa đã sớm chết đói.
Thanh Phong nghe răng, ôm đầu nói, thật hay giả?
Tự nhiên.
Đông Phương Khánh Trúc cũng nghiêng cái đầu nhỏ.
Xem ra có cố sự a, nói một chút chứ sao?
Diệp Đình Mộ cười cười.
Ta phải ngủ sẽ, lão nhị, có việc gọi ta.
Biết, ca.
Đông Phương Khánh Trúc chép miệng, không nói gì.
Diệp Đình Mộ hai mắt nhắm lại, lâm vào trầm tư, đúng vậy à, bây giờ muốn thế nào an trí cái này ân nhân, đúng là cái không nhỏ nan đề, dù sao để nàng lưu tại cái này Cẩm Châu khẳng định là không được.
Vẫn là chờ nàng tỉnh lại, đang nói đi.
Lúc này Nguyệt Minh Phong đạp gió mà lên, rơi xuống xe ngựa lĩnh chót.
Vây tay, một mảnh lá rụng rơi vào trong tay.
Một tay cầm diệp, đặt ở bên môi.
Một khúc ôn nhu lên.
Loại nhạc khúc du dương nguyện chuyển, và lại câu tính.
Thanh Phong ngưỡng vọng, trong mắt hiện ra tinh tinh.
Diệp Đình Mộ khỏe miệng cũng hiện hiện một vòng đường cong,
vẫn rất êm hay.
61 chương 62,
nguy cơ tái khởi, Phong Nguyệt nghe Tuyết Tông cũng muốn tới chương 62, nguy cơ tái khởi, Phong Nguyệt nghe Tuyết Tông cũng muốn tới.
Phong Nguyệt Tính Hải Tông,
Bắc Minh ba đại tông môn một trong, tọa lạc ở Thượng Vân Thành đầm nước xuyên trung.
Tông môn dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên.
Trong tông có tam đường 12 cửa.
Cái này Lý Huyên chính là 12 cửa một trong trưởng lão.
Lúc này Lý Huyên biết được ca ca của mình cùng chất nhi song song bị giết tức giận đến hai ngọn núi lay nhẹ.
Lâm Tỉnh tên phế vật này.
Lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, sau đó một đạo nữ đệ tử thanh âm vang lên.
Lý trưởng lão, tông chủ Triệu Kiến, có chuyện quan trọng thương lượng.
Sau một lúc lâu, đại môn kia mở ra, một trận gió qua.
Phình một tiếng,
nữ đệ tử kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng còn tràn ra máu tươi.
Lý Huyên chừng nàng một chút.
Lần sau lại không gõ cửa mà báo, đòi mạng ngươi.
Nữ đệ tử kia sợ hãi, liền vội vàng đứng lên quỳ xuống đất.
Trưởng lão bất giận, đệ tử cũng không dám nữa.
Hừ.
Lý Huyên hừ lạnh một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái. Một tờ giấy liền đã rơi vào nữ đệ tử kia trước người. Ngươi mang lên Chu Nhị đi Lội Cẩm Châu, tra ra việc này, ta muốn người kia đầu người. Nữ tử nhặt lên trên đất trang giấy, mở ra tại trong tay, sau đó nói, đệ tử cái này đi làm. Sau đó liền vội vàng rời đi. Lý Huyên nắm chặt tú quyền, trong mắt tràn đầy độc ác chi sắc. Dám giết ta chí thân, ta để ngươi cả nhà chôn cùng. Dứt lời bóng người biến mất, liền hướng chủ phong mà đi. Màn đêm, đêm đã khuya, trăng sáng nhô lên cao, đầy sao sáng chói. Một đoàn người đi xuống buổi trưa cũng không ngừng. Diệp Đình Mộ cũng mới tỉnh lại. Có lẽ hôm nay tiêu hao quá lớn nguyên nhân, lại hoặc là có Nguyệt Minh Phong gia nhập nguyên nhân, để cho mình có chút buông lỏng, cho nên ngủ được phá lệ chìm. Ta nói Phong Hòa, nếu là ta không có tỉnh, ngươi dự định cơm cũng không ăn đi đến lúc nào? Phong Hòa bĩu môi. Thanh Phong không có la mệt mỏi, ta liền không ngừng. Thanh Phong im lặng, chừng cái này nhị ca một chút, biểu thị cái này nổi, ta không tiếp. Diệp Đình Mộ cũng là bất đắc dĩ nâng chán. Hắn ngồi xe không đi đường, có thể mệt mỏi. Ngậy. Tốt ngay tại cái này nghỉ ngơi đi, nên ăn cơm tối. Nói xong liền nhảy xuống xe. Lúc này Chu Hắc Tam mệt mỏi thở hổn hển, biết được rốt cục muốn nghỉ ngơi, gọi là một cái kích động. Lần này buổi trưa liền chỉ riêng hắn một người dùng hai cái đuổi tại đi, nghĩ đến muốn cưới cái này đại hắc yêu, bất quá lại bị Phong Hòa một ánh mắt cho bóp chết. Mấy tiểu tử kia vui sướng nhảy xuống lập tức xe, bắt đầu nhờ ánh trăng đùa giỡn. Về phần Hoa Chi Lộc vẫn như cũ chưa tỉnh. Diệp Đình Mộ chỉ vào bờ sông một sơ đất trống, nói, liền nơi này, nhóm lửa, nấu cơm. Dưới ánh trăng, đống lửa bên cạnh, trận trận mùi thơm ngát sông vào mũi. Thời gian qua đi ba ngày, mấy người lần nữa có được nổi. Đám kia bộ khoái nghĩ coi như chủ đáo, không chỉ có theo Phong Hòa yêu cầu cho nổi, còn mang theo một chút thịt ăn. Tại quan kỳ một phen thao tác dưới, phiêu hương bốn phía. Thanh Phong, Kinh Hồng, Đông Vương Khánh Trúc ba người sớm liền bấy quanh. Nguyệt Minh Phong nghe hương khí, cũng từ xe ngựa kia trên đỉnh xoay người mà xuống, hướng phía kia bên cạnh đống lửa nhích lại gần. Đối với cái này mới gia nhập tay cụt nam tử, Kinh Hồng cùng Thanh Phong trong mắt có chút kiêng kỵ. Nguyệt Minh Phong mặc dù dáng dấp phong nhã, nhưng là cặp con mắt kia lạnh dò người, huống chi kia trống rỗng tay áo. Đây là hai người bản năng e ngại. Diệp Đình Mộ nhìn xem một đám người, trong mắt hiện hiện một vòng phiền muộn. Không khỏi cảm thán, khá lắm, lần này lại nhiều mấy chữ miệng. Cẩn thận đến, tăng thêm còn tại nằm Hoa Chi Lộc, an tịch đều đủ góp một bàn. Muốn nói người khác đánh nhau, kia là càng đánh càng ít, đến mình đây là càng đánh càng nhiều. Bây giờ khoảng cách Bắc Manh mới vừa đi một phần tư lộ trình. Theo tình huống này lớn mạnh thêm, nói không chừng tới chỗ mình có thể kéo một cái ngay cả cũng không nhất định. Cũng liền tại lúc này, trong xe ngựa vang lên một trận tiếng ho khan. Diệp Đình Mộ lấy lại tinh thần, kéo ra rèm. Người đã tỉnh. Hoa Chi Lộc gật đầu, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài. Nghi ngờ hỏi, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Diệp Đình Mộ cười khẽ, nói, nơi này là tiến về Thượng Vân Thành trên đường, lúc ấy ngươi hôn mê, ta liền đem ngươi mang ra ngoài. Hoa Chi Lộc nhìn lên trời sắc, nghĩ đến mình ngủ thật lâu. Cảm ơn ngươi, báo thù cho ta, đại ân đại đức, không thể báo đáp. Diệp Đình Mộ vội vàng đánh gãy nàng. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi năm đó mấy lượng bạc vụn, ta cùng đệ đệ muội muội có lẽ liền thật không qua cái kia trời đông giá rét. Hoa Chi Lộc nhìn xem đống lửa cái khác mấy cái hài đồng, ý vị thâm trường nói, thời gian trôi qua thật nhanh, các nàng đều lớn như vậy sao? Sau đó nàng giống như nhớ ra cái gì đó, trong mắt tràn đầy áy náy. Ngươi giết Lý Hồn, phụ thân hắn sẽ không tha ngươi. Ngươi còn mang theo hài tử, ta thật xin lỗi. Không sao, kia Lý Tể cùng mệnh lệnh, ta tận diệt. A, hắn hít mũi một cái, nhìn xem sửng sốt nữ hài, tiếp tục nói, ngươi năm đó tại ta có ân, ta hôm nay vì ngươi phụ mẫu báo thù, toàn bộ làm như trả lại ngươi ân tình. Hoa Chi Lộc cúi đầu cắn môi, giết mệnh lệnh, Lý Hồn, Lý Tể, cũng là vì ta sao? Vì báo ân. Thế nhưng là lúc trước mình bất quá là cho hắn một cái bánh bao, mấy lượng bạc vụn, lại đổi lấy bây giờ dạng này ân tình, thật là quá lớn chút. Mà lại, bởi vậy chọc phiền phức tất nhiên không nhỏ, nàng nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì là tốt. Diệp Đình Mộ tự nhiên có thể đoán được nàng giờ phút này suy nghĩ, nói, đừng suy nghĩ, chuẩn bị ăn cơm đi, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, ăn no rồi, đang suy nghĩ cũng không muộn. Hoa Chi Lộc nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cùng hắn đi xuống lập tức xe, hướng đống lửa mà đi. Thấy hai người đi tới, đặc biệt là Hoa Chi Lộc, mấy người quay đầu, liền tốt như vậy kỳ nhìn chằm chằm nàng. Hoa Chi Lộc cũng không tiện túi đầu xuống mấy phần. Kinh Hồng đụng đụng Thanh Phong cánh tay. Tam ca, tỷ tỷ này, giống như so Khánh Trúc tỷ muốn trông tốt một chút đâu. Ừm ân, xác thực. Kinh Hồng tiếp tục nhỏ giọng nói ra, vậy làm sao bây giờ, ngươi nói đại ca không hội tiến sắc khởi nghĩa, cũng không cần Khánh Trúc tỷ đi. Phong Hòa không đúng lúc đem đầu dối tới. Ta cảm thấy có khả năng, dù sao Khánh Trúc tỷ chỉ là lão bản, trước khăn tay này nữ hài thế nhưng là ân nhân. Kinh Hồng nhíu môi. Vậy làm sao bây giờ, Khánh Trúc tỷ nếu là tức giận không cho ta đương nàng nha hoàn làm sao xử lý, ta lớn cung điện chẳng phải không có. Ô ô. Tiền đồ chờ kiếm được tiền, nhị ca cho ngươi xin, mua một bộ căn phòng lớn. Thật sao? Nhị ca, ngươi thật tốt. Mà Thanh Phong nghe hai người đối thoại, thật là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ôm một đôi tay nhỏ, thâm trầm nói ra, nông cạn, tiểu hai tử mới làm lựa chọn, ta ca là người lớn rồi, hai cái đều muốn không được sao. Hai người toàn thân run lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Trong mắt bừng tỉnh đại ngộ. Yêu tu a. Ba người đối thoại đứt quãng rơi vào Đồng Phương Khánh Trúc trong hai. Nàng đôi mắt đẹp quét ngang, khuôn mặt tại trong ngọn lửa càng lộ vẻ đỏ bừng. Tại nói mỏ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thanh Phong không thôi vì nhưng, an ủi, yên tâm Khánh Trúc tỷ, chỉ cần ngươi đáp ứng để ta làm nhà ngươi người hầu, ta cam đoan để ngươi làm lớn.
A, Diệp Thanh Phong, ta giết ngươi.
Đại ca, cứu ta.
DS, tăng thêm một chương, nước số lượng tử. Có thể hay không tại cho đánh cái cho điểm A hết hạn ban đêm 12 điểm, bình luận tổng số vượt qua 50 cái, tác giả ngày mai càng năm chương. Lập tiếp làm chứng. Còn kém 23 cái, không làm khó dễ mọi người đi. Xin nhờ xin nhờ. Khen bọn tác giả, cầu ngũ tinh khen ngợi luận. 62 chương 63. Đội ngũ lớn mạnh, Diệp gia thư hương môn đệ chương 63, đội ngũ lớn mạnh, Diệp gia thư hương môn đệ. Diệp Đinh Mộ nhìn xem đùa giỡn mấy người, không khỏi lắc đầu, mất mặt ra sau đó ngượng ngùng cười nói, chớ để ý, tiểu hài tử còn nhỏ. Hoa Chi Lộc lắc đầu, kia khỏe miệng vậy mà treo một vòng nhìn không ra cười yếu ớt.
Sẽ không, rất tốt.
Diệp Đinh Mộ chừng mấy người một chút.
Tốt, đừng làm rộn, chuẩn bị ăn cơm.
Thanh Phong đội vàng chuẩn đi, ta đi lấy bát. Rất nhanh, tại mấy người chuẩn bị xuống, món ăn nóng ra lò. Mặc dù kia nồi lớn bên trong cũng chỉ nấu một cái đồ ăn. Bất quá Thanh Phong cùng Chu Hắc Tam khỏe miệng lại treo nước bọt. Mùi thơm nước mũi, Quan Kỳ tay nghề một mực rất tốt. Nguyệt Minh Phong cũng không bị khống chế đi tới, hắn hướng nơi đó ngồi xuống, Kinh Hồng cùng Đông Phương Khánh Trúc theo bản năng về sau rụt rụt, nhường ra một mảnh đất trống. Nguyệt Minh Phong nhíu mày, đối với cái này cũng không có quá để ý, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm kia bốc hơi nóng đại luận hầm.
"Ca, có thể ăn chưa?"
Thanh Phong vòng quanh tay áo, trịnh trọng hỏi. Hôm nay nhưng cùng ngày xưa khác biệt, bàn ăn bên trên lần nữa nhiều hơn ba cái đối thủ. Trong mắt hắn, những người này đều sẽ chia cắt đến đồ ăn của hắn, tuyệt đối không thể chủ quan.
"Không nổi, hôm nay không phải gia nhập ba vị bằng hữu sao? Tất cả mọi người lẫn nhau giới thiệu nhận thức một chút."
Nói hắn nhìn về phía mấy cái đệ đệ muội muội, nói, "Đến, làm chủ nhân, mấy người các ngươi ai tới trước?"
Kinh Hồng bèo giơ lên tay nhỏ.
"Tốt, không tệ, Kinh Hồng tới trước." Nói đến chỗ này hắn xông Kinh Hồng chớp chớp mắt, ngữ khí thấp mấy phần.
"Theo tiêu chuẩn quá trình chấp hành."
Kinh Hồng nói, "Được rồi, đại ca." Mấy người sững sờ, cái gì tiêu chuẩn quá trình, dù là Đông Phương Khánh Trúc cũng có chút ngộng. Chỉ gặp Kinh Hồng đứng dậy, tay nhỏ đặt ở bên eo 2/3 địa phương, đối mọi người đi một nửa ngồi xuống lễ. Sau đó mở miệng nói ra, "Mọi người tốt, ta gọi Diệp Kinh Hồng, phiên nhược Kinh Hồng, tiểu như Du Long, Kinh Hồng, năm nay 5 tuổi, trong nhà xếp hạng lão ngũ, yêu thích ca hát, khiêu vũ, xe mua kiếm, mộng tưởng là một đêm trở giàu."
Đông Phương Khánh Trúc, Hoa Chi Lộc, còn có Nguyệt Minh Phong, Chu Hát Tam, bốn người gần như đồng thời nhìn về phía nàng, liền như vậy ngốc lăng, con mắt trừng căng tròn. Tại thế giới quan của bọn hắn bên trong, chưa hề gặp có người như vậy giới thiệu qua chính mình. Kinh ngạc sau khi, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Diệp Đinh Mộ khẽ môi nhếch lên vui mừng, đối Kinh Hồng biểu hiện phi thường hài lòng.
Tục ngữ nói tốt, tự giới thiệu là phi thường trọng yếu, nhớ năm đó tại làm tinh phía trên, tìm việc làm.
Chán.
Lạc đề.
Kinh Hồng lần nữa thi lễ một cái.
Rất hân hạnh được biết mọi người.
Diệp Đinh Mộ ho nhẹ một tiếng.
Tốt, vỗ tay.
Ba 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 ba.
Nhìn xem Diệp gia mấy huynh muội đang vỗ tay, bốn người cũng không khỏi tự chủ đi theo đập lên tay nhỏ, bất quá trong mắt vẫn như cũ treo nghi hoặc cùng mê mang. Sau đó đến Quan Kỳ, chỉ gặp nàng móc ra một trang giấy, tại trên đó dừng lại viết.
Sau đó đứng dậy, một đôi mắt to híp thành một nha.
Trên giấy viết, mọi người tốt, ta gọi Quan Kỳ, Quan Kỳ không nói Quan Kỳ, năm nay 6 tuổi, trong nhà xếp hạng lão tứ, yêu thích đọc sách, viết chữ, làm thơ, cũng biết nấu cơm, đêm nay cơm chính là ta làm, hy vọng mọi người có thể thích.
Được.
Diệp Đinh Mộ đột nhiên một hô, sau đó vỗ tay. Mấy người còn lại cũng đi theo làm, biểu hiện cũng không tại giống trước đó như vậy mất tự nhiên.
Sau đó chính là Thanh Phong.
Diệp Đinh Mộ cũng không khỏi ngồi thẳng chút, đối với Thanh Phong, hắn vẫn rất có tự tin, rất được tự giới thiệu tinh túy.
Thanh Phong đứng dậy, một tay thả lỏng phía sau, một tay đặt ở trước ngực.
Lên phạm.
Đối chính là loại cảm giác này, Diệp Đình Mộ hít mắt.
Khu khu.
Hắn ho nhẹ một tiếng.
Ta họ Diệp, tên, Thanh Phong, danh tự lấy từ hoa hướng dương tự khai, người như hướng ấm Thanh Phong tới.
Vụ ý chính như con người của ta, cả đời sống thoải mái, sống thản nhiên, thời khắc hướng tới mỹ hảo tương lai.
Năm nay đã trải qua nóng lạnh 8 năm, vui mỹ thực, vui âm nhạc, hiểu âm luật, cũng là chứ danh thi nhân, tưởng tự sáng tạo.
Thanh Phong thao thao bất tuyệt, nói rõ ràng, nghe được bốn người một mặt mê mang.
Chọn vẹn 5 phút mới kết thúc.
Dứt lời, Đông Phương Khánh Trúc bàn tay đập.
Ba 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 ba.
Mấy người còn lại cũng theo vỗ tay.
Diệp Đinh Mộ rất là hài lòng, cười đến sán lạ, tăng thể diện, quá mặt dài.
Sau đó chính là Phong Hòa.
Phong Hòa ngồi xuống, tiếng vỗ tay ngừng lại, Diệp Đinh Mộ hàm xúc cười một tiếng.
Chu Hát Tam nhỏ giọng thầm thì, ai ra, không phải thiện thi thư, chính là hiểu âm luật, sẽ còn soạn, đều là người đọc sách ra.
Tiếng nói của hắn không lớn, lại đủ để cho Diệp Đinh Mộ nghe rõ.
Chỉ gặp hắn hổ khu chấn động, cười nói, ta Diệp gia vốn là thư hương môn đệ, chê cười, chê cười.
Nguyệt Minh Phong mấy người gặp hắn như vậy, mắt lớn trừng mắt nhỏ,
ngôn ngữ khiêm tốn, trên mặt lại là viết đầy đắc ý.
Thấy thế nào cảm giác quái dị.
Tốt, tiếp xuống đến các ngươi, liền từ Đông Phương Khánh Trúc tới trước đi.
Ngậy.
Đông Phương Khánh Trúc ngây thơ đứng dậy, hiển nhiên còn không có từ mấy người thao tác bên trong kịp phản ứng.
Thời khắc này đầu óc trống rỗng.
Ngày xưa nàng giới thiệu mình, chính là rất đơn giản, ta chính là Đông Phương Khánh Trúc, Đông Phương gia đại tiểu thư.
Chỉ đơn giản như vậy, thế nhưng là bây giờ nghe Diệp gia mấy người giới thiệu, nếu là mình còn nói như vậy, chẳng phải là muốn xa chết.
Nhìn xem nàng ấp úng nửa ngày, Diệp Đình Mộ thở dài một tiếng.
Đối bọn hắn yêu cầu không thể quá cao, dù sao đang giáo dục hải tử phương diện này mình nắm gắt gao, cho dù là phương đông đệ nhất thế gia cùng mình ở phương diện này cũng là chênh lệch rất lớn.
cũng không thể yêu cầu bọn hắn cùng mình đệ đệ muội muội ưu tú không phải. Cái kia Khánh Trúc, ngươi ngồi xuống, để ta tới cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu tốt. Đông Phương Khánh Trúc nghe vậy, trong lòng vui mừng, liền tóm lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng ngồi xuống, trong miệng nói ra, được rồi. Thế là Diệp Đình Mộ liền bắt đầu theo thứ tự giới thiệu mấy người, cũng đem tài hoa của mình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tỷ như giới thiệu Đông Phương Khánh Trúc thời điểm, liền sẽ mang lên một câu thi tử, hiện lộ rõ ràng bất bị. Sơ tâm như khánh, phấn tập phẩm hạnh thuần hậu. Giới thiệu Hoa Chi Lộc lúc càng là phụ lên kia đã từng quá khứ, nghe được mấy tiểu tử kia cảm động không thôi. Nhìn về phía Hoa Chi Lộc trong mắt cũng nhiều mấy phần thân thiết. Bọn hắn trước đó cũng không có ít nghe đại ca nhắc qua 5 năm trước cái kia trời tuyết lớn, mà đối với Nguyệt Minh Phong giới thiệu, càng là miêu tả một đoạn hiệp khách sử, dù là Nguyệt Minh Phong dạng này sát thủ, không có chút rung động nào trong lòng, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần không có ý tứ. Không khỏi nghĩ đến, mình có lợi hại như vậy sao? Nói bóng gió, không ai qua được đối mấy người thêm chút ca ngợi. Sự thật chứng minh, ca ngợi người khác, dễ dàng rút ngắn lẫn nhau ở giữa nhẹ cắt cảm giác. Giống như hiện tại, một đám người liền sẽ ngẫu nhiên vui cười, không tự chủ dung nhập vào, giữa lẫn nhau cũng mất nhiều như vậy suy đoán cùng kiêng kỵ. Tại đối với Nguyệt Minh Phong giới thiệu lúc kết thúc, Chu Hắc Tam hướng phía trước ngồi ngồi, chứng trạng đàng hoàng ngẩng ngực, thầm nghĩ đến, cuối cùng đến ta. Diệp Đình Mộ cũng theo đó quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cái trước trong mắt hiện ra hy vọng chi quang, cái sau sửng sốt như vậy một chút, giơ lên để tay xuống dưới, nói, "Tốt, ăn cơm." Ngạch. Chu Hắc Tam sững sờ tại nguyên chỗ, liền như vậy trừng mắt một đôi mắt. Cái quỷ gì, làm sao đến mình liền không có? Hắn ý đồ dãy rủa, bất quá Diệp Đình Mộ lại không lọt vào mắt, tự mình phân ra bắt đũa. Chu Hắc Tam vẻ mặt đau khổ, một mặt ủy khuất, lại gây bên cạnh mấy người khóc không ra nước mắt liên tục. Thực sự không phải Diệp Đình Mộ cố ý mà vì đó, thật sự là cái này tiểu hắc tử, hắn cũng bất lực, cũng không thể nói, quả đen cùng heo so hắc, ai càng thêm đen không phải. Đợt, xem ra các độc giả vẫn là đau lòng ta à, sợ tác giả mệt mỏi. Vậy dạng này đi, ta hôm nay vẫn như cũ ba càng, so ngày xưa nhiều càng một chương tốt, sẽ ở 12 điểm trước toàn bộ phát ra. 63 chương 64. Khói lửa nhân gian khí, nhất phủ phàm nhân tâm chương 64, khói lửa nhân gian khí, nhất phủ phàm nhân tâm. Rất nhanh mấy người cơm đều liếm tốt. Thanh Phong theo bản năng liền muốn ôm lấy kia thùng cơm. Diệp Đình Mộ đội vàng ho khan. Khu khu khu. Thanh Phong nghi ngờ nhìn về phía hắn. Diệp Đình Mộ hướng hắn mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Miệng bên trong làm ra một cái khẩu hình. Thư hương môn đệ. Bốn người dây hiểu, nhao nhao gật đầu, Đông Phương Khánh Trúc thấy cảnh này, cũng theo bản năng gật gật đầu, thì ra là thế. Hắn cũng đối với Diệp Đình Mộ so với một cái ok thủ thế. Thấy Diệp Đình Mộ có chút mập mức. Sau đó, Đông Phương Khánh Trúc một tay bưng bát, một tay cầm đũa, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia nóng hôi hổi đồ ăn nổi, vận sức chờ phát động. Tốt, thúc đẩy. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Đông Phương Khánh Trúc bẻo một cái đứng lên. Một thanh cơ lấy đồ ăn nguôi, dùng cả hai tay, một phen thao tác, kia chén lớn trong nháy mắt đổi vào. Một đám người cứ như vậy sững sờ nhìn xem nàng, không người đập đũa. Đặc biệt là Hoa Chi Lộc, Nguyệt Minh Phong, nơi nào thấy qua chiến trận này, Đông Phương Khánh Trúc nhìn xem như vậy ôn tồn lễ độ, bây giờ tương phản cư nhiên như thế chí lớn. Chu Hắc Tam còn tốt, dù sao trước đó kia phủ nhà cổng, hắn sớm đã linh giáo nàng này hung tàn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Đông Phương Khánh Trúc cũng phát giác được không thích hợp, sững sờ nhìn xem một bộ người có văn hóa bộ dáng Diệp gia ngũ huynh muội. Trong đầu ông cái quỷ gì? Diệp Đình Mộ không phải đánh ám hiệu sao? Tốc độ phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Chẳng lẽ mình sai lầm? Các ngươi làm sao không ăn a? Kinh Hồng bưng chén nhỏ, nghiêm chỉnh nói ra, Khánh Trúc tỷ, chúng ta Diệp gia gia giáo, ăn cơm muốn chậm, ngươi dạng này không lễ phép. Thanh Phong lao đi khỏe miệng nước bọt. Đúng, anh ta nói, chúng ta là thư hương môn đệ. Quan Kỷ cùng Phong Hỏa cũng đồng thời gật đầu. Đông Phương Khánh Trúc trực tiếp đề, các ngươi muốn hay không giả bộ như vậy, mấy người các ngươi cái dạng gì, ta không rõ ràng sao? Cùng lúc đó, một bên đối thoại âm thanh đồng dạng truyền vào trong tai của nàng. Hoa Chi Lộc nhìn xem Đông Phương Khánh Trúc đối một bên Diệp Đình Mộ nhỏ giọng nói ra, đã sớm nghe người ta nói, Đông Phương gia yêu dân, từ trước tiết kiệm, ta tưởng rằng lời đồn, hiện tại xem ra là thật đâu. Diệp Đình Mộ cao mày, chăm chú gật đầu. Ừ vân, quan tốt ta, nếu là cái này Cửu Châu chi quan đều có thể hướng Đông Phương gia học tập, bách tính chi thiện, thiên hạ may mắn. A a a. Diệp Đình Mộ, các ngươi lừa ta, ta liều mạng với ngươi. Ai, quân tử động khẩu không động thủ, chú ý tố chất. Trong rừng núi mở, hạ nguyệt ánh sáng nhạt. Vui đùa ầm ĩ tiếng cười, cùng với từng tiếng nết kêu quanh quần tại bích giá trời cao bên trong. Nguyệt Minh Phong khỏe môi nết lên một vòng ý cười. Như vậy khói lửa nhân gian khí, hắn chưa hề cảm thụ qua. Mà lúc này bên người của hắn nhiều một đạo nho nhỏ bóng người, nhìn một chút chén của hắn bên trong. Sau đó gấp lên một mảnh ngó sen, để vào hắn trong chén. Còn tại trên mặt đất viết xuống ba chữ: ăn nhiều đồ ăn. Nhìn xem trên mặt đất xinh đẹp chữ viết, trước mắt cặp kia cười nhẹ nhàng con mắt. Nguyệt Minh Phong trong lòng căng thẳng, đem khối kia ngó sen để vào trong miệng, nói: "Ăn ngon." Quan Kỷ tiếu tượng ở nhà, ngay tại bên cạnh hắn như vậy ngồi xuống. Nguyệt Minh Phong ăn trong chén cơm, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía cái kia đạo nho nhỏ bóng người. Nàng giống như không sợ ta, mà lại nàng cười thật thật ấm áp. Thanh Phong cùng Chu Hắc Tam tranh luận thịt bò ăn ngon vẫn là thịt heo ăn ngon, mà Kinh Hồng cùng Đông Phương Khánh Trúc nhưng như cũ tại bởi vì vừa mới sự tình tại tranh luận. Đông Phương Khánh Trúc nói: "Ngươi không có suy nghĩ, đã nói xong hảo tỉ muội, các ngươi đem ta đi bán." Kinh Hồng nói: "Khánh Trúc tỷ tỷ, ngươi nhất định phải làm ta đại đầu, ta vẫn luôn là ủng hộ ngươi. Tình cảm cứ như vậy đi, về sau cũng không cần tại làm hảo tỷ muội. Ngươi nói là nữ nhi Hồng dễ uống, vẫn là Trúc Diệp Thanh dễ uống đâu, anh của ta nói có loại rượu gọi Mao Đài, nói rất đắt, ta nói chẳng lẽ có thể so sánh thần tiên say còn đắt hơn, bất quá ta đều không uống qua, ngươi uống qua không có à, Khánh Trúc tỷ. Hai người các nói các, chủ đề ngày đêm khác biệt, bất quá hai người vẫn như cũ tranh luận đối bụi. Hoa Chi Lộc miệng nhỏ uống vào trong chén canh. Thời khắc này nàng cảm giác rất an tâm, sau khi cha mẹ mất, nàng một mực lo nghĩ, khẩn trương, mê mang, cũng vẫn luôn là một người, tại trong đêm khuya một thân một mình đối nguyện tố tâm sự. Bây giờ lại không đồng dạng, mặc dù sơ quen biết, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được mấy người thiện ý loại cảm giác này để nàng cảm giác thật thoải mái. Diệp Đinh Mộ nói, "Mai con, thế nào, muội muội ta tay nghề còn có thể a?" "Ừm ân, cái này kêu cái gì đồ ăn a, trước đó chưa bao giờ thấy qua." Phong Hòa bu lại, nói, "Cái này gọi bún thập cầm tay, anh ta nghiên cứu, đáng tiếc Kinh Hồng không thể ăn tay, không phải nấu điểm quả ớt, càng ăn ngon hơn." Sau khi ăn cơm xong, Thanh Phong ôm bát buồn liền hướng bờ sông đi. Mặc dù đại ca đêm nay không nói, ai ăn chậm ai rửa chén. Bất quá bát đua từ trước đến nay đều là hắn tẩy, sớm đã thành thói quen, tại bản năng điều khiển. Hắn vẫn là tẩy, chính là hôm nay bát hơi nhiều như vậy một chút. Bờ sông dưới bóng đêm, trong nước đột nhiên phản chiếu ra một tóc dài thiếu nữ, một bộ dao bạch tố y cùng ở trên bầu trời trăng sáng kêu gọi kết nối với nhau. Thanh Phong nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hoa Chi Lộc cúi người xuống, tại bên cạnh hắn ngồi xổm. "Ta giúp ngươi." "Không cần." "Không có việc gì, cùng nhau tắm sẽ rất nhanh." "Tốt a. Ngươi gọi Thanh Phong đúng không? Bọn hắn làm sao không giúp ngươi a?" Thanh Phong ở trong nước soát lấy bát, Phong Kinh Vân đạm trả lời, "Quan Kỳ cùng Kinh Hồng quá nhỏ, sờ soạng nước sẽ cảm bạo, đại ca, nhị ca, quá mệt mỏi, ăn cơm no vốn là nên nghỉ ngơi." Hoa Chi Lộc nghe hắn lời như thế, trong mắt có chút thất thần. Có lẽ nhìn xem lốc lốc hàm hàm Thanh Phong, kỳ thật cũng có không nhìn thấy kia một mặt ôn nhu đi. "Ngươi thật hiểu chuyện." "Khụ khụ, kia nhất định, lão Diệp nhà thế nhưng là thư hương môn đệ." Hoa Chi Lộc khẽ miệng cánh nết, tú mỹ hơi thư, treo một vòng ngọt ngào cười. Thanh Phong ngẩng đầu. "Mai con tỷ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn." Hoa Chi Lộc đồng dạng nghiêng đầu. "Thật sao?" "Đương nhiên, ta nói cho ngươi, Mai con tỷ, ta sẽ ủng hộ ngươi, ta cùng kia Đông Phương Khánh Trúc nói để nàng làm lớn, kỳ thật ta là lừa nàng, chiêu này gọi kia cái gì tới, Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương chờ đến bắt manh, tiền thuê tới tay, ta một điểm mặt mũi cũng sẽ không cho nàng, ngươi tin ta." Hoa Chi Lộc nghe có chút được, bất quá dù sao không phải tiểu hải tử, đối với Thanh Phong lời nói, vẫn còn có chút hiểu. Trên mặt của nàng có chút từng đỏ. "Tốt, hảo hảo rửa chén đi, tiểu hải tử, đừng nghĩ nhiều như vậy." Đêm dài đã tới rạng sáng, không biết mấy phần bình minh. Nguyệt Minh Phong nhìn trên trời trăng sáng, âm thầm phát thần. Lúc này mấy người đã thiết đi, chỉ có Chu Hắc Tam còn tại đốt châu ngựa chi thực. Diệp Đinh Mộ chẳng biết lúc nào, đi tới Nguyệt Minh Phong bên cạnh thân. "Ngồi xuống." "Cánh tay này, kia nho sinh làm." "Ân." "Hắn đâu?" "Tiến hắn vãng sinh đi." Diệp Đinh Mộ cười khẽ. "Ta còn tưởng rằng vãng sinh sẽ là ngươi." Nguyệt Minh Phong nhìn về phía hắn. "Ta cũng không nghĩ tới, ngươi có thể tại Thượng Quan Vân cùng Đông Phương Tu trong tay sống sót, còn cứu ra bọn hắn." Diệp Đinh Mộ ý cười tiêu tán, thần sắc trở nên ngưng trọng chút, hỏi, "Thượng Quan Vân, Đông Phương Tu là ai?" 64 chương 65. Người sau lưng tại Bắc Minh, hư hư thực thực quyền lợi ngập trời chương 65, người sau lưng tại Bắc Minh, hư hư thực thực quyền lợi ngập trời. Nguyệt Minh Phong nhìn xem hắn, thần sắc có một chút hoang mang. Căn cứ Triệu Tử Hổ nói, kế hoạch của bọn hắn bên trong chính là từ Thượng Quan Vân cùng Đông Phương Tu hai người tiến về Tiểu Hàn Phong, đối Diệp gia huynh muội mấy người tiến hành triệt để xóa bỏ, lại chế tạo nghị cách cứu viện Đông Phương Khánh Trúc giả tượng. Thế nhưng là bây giờ Diệp Đình Mộ như vậy phản ứng, lại căn bản không biết hai người này tồn tại, không khỏi làm hắn cũng cảm thấy có chút mê mang, chẳng lẽ lại Triệu Tử Hổ lừa chính mình? Người sắp chết, lời nói cũng thiện, lấy hắn đối Triệu Tử Hổ hiểu rõ, hẳn là sẽ không mới đúng. Gặp trăng sáng gió lâm vào trầm tư, Diệp Đình Mộ thấp giọng nói, "Ta chạy đến thời điểm, đầy đất thi thể, bọn hắn năm người cũng bị trói gô, bất quá ngươi nói hai người kia, ra sao cảnh giới tu vi?" "Thượng Quan Vân, sáu cảnh thần du đỉnh phong, về phần Đông Phong tu, ngũ cảnh sơ kỳ thôi." Đối mặt Nguyệt Minh Phong trả lời, Diệp Đình Mộ theo bản năng nhìn thoáng qua xa xa Đại Hắc Nưu, như thế xem ra, chỉ có thể là Đại Hắc Âm thầm ra tay. Nguyệt Minh Phong cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía kia Đại Hắc Nưu. Thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ lại cái này châu không tầm thường? Nhớ kỹ lúc trước xác thực có người âm thầm ra tay, dựa vào một vòng thần thức liền đem mình trọng thương. Bất quá đi theo một ngày, hắn nhưng lại mảy may không phát hiện được, cái này Diệp Đình Mộ chung quanh có cao nhân tồn tại, trong lòng suy nghĩ lần nữa nặng mấy phần. "Đông Phương Tu cùng Đông Phương Khánh Trúc ra sao quan hệ, ngươi có thể nói cho ta mục đích của bọn hắn là cái gì không?" Nguyệt Minh Phong vẫn như cũ nhìn xem ở trên bầu trời trăng sáng. "Có một số việc, vẫn còn không biết rõ đến tốt, đối ngươi không có chỗ tốt." Diệp Đình Mộ cười khổ một tiếng. "A, ta hiện tại đã thân ở trong nước xoáy, sợ là nghĩ thoát thân cũng không thoát được đi, còn có cái gì có thể sợ đây này?" Nguyệt Minh Phong quay đầu nhìn về phía hắn, xác thực như hắn nói, hết thảy kế hoạch bởi vì hắn xuất hiện mà biến động, kết quả cũng đổi đi hướng. Nhân quả tự nhiên cũng cuốn lên hắn. "Ta biết một chút, nhưng là không nhiều, ta có thể đều nói cho ngươi." Diệp Đình Mộ gật đầu. Dưới ánh trăng ven hồ, Nguyệt Minh Phong êm tai nói, đem hắn biết đến hết thảy cáo chi Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ khi thì trầm tư, khi thì nhíu mày. Nguyệt Minh Phong nói xong, liền đi ra, tìm một cây đại thụ, nhắm mắt mà nằm. Chỉ còn lại Diệp Đình Mộ một người, tại dưới ánh trăng một mình suy tư. Nếu theo Nguyệt Minh Phong nói, lần này đi Bắc Minh, sợ là đường xá gian khổ, A Đông Phương Tu thiết kế tham dự bắt cóc cháu gái của mình, ở trong đó chính như Nguyệt Minh Phong nói, liên lụy đến gia tộc đoạt quyền phong ba. Mà huyết tế đại trận, lại là cùng mình lúc trước suy đoán không khác nhau chút nào, một là đoạt quyền, cũng là tạo phản. Bất quá việc này lại không phải Nghiệp Thành một thành gây nên. Nguyệt Minh Phong nói, vấn đề này phía sau còn cất giấu những người khác, kia Thượng Quan Vân cũng bất quá là một cái tiểu lâu lâu thôi. Chân chính phía sau màn hắc thủ, tại Bắc Minh Thành, đứng đầu một thành, bất quá chỉ là khu khu lầy tớ, vậy cái này người sau lưng quyền lực, khẳng định không nhỏ. Đáng tiếc Nguyệt Minh Phong đối với cái này nhưng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Việc này càng phát ra quỷ dị, trong đó sóng gió tất nhiên cũng là rất lớn. Hiện tại xem ra, dù là đem Đông Phương Khánh Trúc thuận lợi đưa về Bắc Minh, việc này đoán chừng cũng không kết thúc được. Hắn sờ lên cằm, hai đầu lông mày đều là vẻ u sầu. Nếu là có thể, hắn tình nguyện không dễ số tiền kia. Bất quá nghĩ lại, coi như không có gặp được Đông Phương Khánh Trúc, mình cũng tất nhiên sẽ đi chạm kia hỏa vân mãng, cũng giống vậy sẽ dính dấp trong đó. Lại hình như cảm thấy cùng Đông Phương Khánh Trúc không có liên quan quá nhiều. Tính toán không nghĩ, bây giờ nghĩ những này đã vô dụng, đã không thể lui, cũng không thể tránh, vậy chỉ có thể vượt khó tiến lên. Tại lớn sóng gió, cũng có thủy thủ đi xa không phải, vẫn là tới trước Bắc Minh tại làm dự định, thực sự không được, liền dẫn đệ đệ muội muội cao chạy xa bay. Rời đi Bắc Minh Châu, đi địa phương khác. Không được nữa, liền rời đi Cửu Châu. Đông Hải giới như thế lớn, luôn có sống yên phận chỗ. Đối với Đông Hải vực lớn bao nhiêu, Diệp Đình Mộ cũng không rõ ràng, chỉ nghe lão nhân trong thôn nói qua như thế một cái cố sự. Có một cái người chăn cừu thời niên thiếu vội vàng 100 con dê từ Đông Hải một mảnh đại mạc xuất phát, chỉ tới tuổi già vẫn như cũ chưa đi ra Đông Hải giới. Nghĩ đến rất là bao la là được rồi. Hắn trở lại xe ngựa bờ. Phong Hỏa dựa vào xe ngủ thiết đi, trong tay còn ôm hôn qua từ kia bộ đầu trong tay đoạn tới trường đao. Vén màn bài lên. Ba tên tiểu gia hỏa cùng hai nữ hải cũng đều ngọt ngào thiết đi, vào mộng đẹp. Hắn tại Phong Hỏa bên cạnh thân ngồi xuống, đem thư sinh bảo áo khoác thời, nhẹ nhàng vì hắn đắp lên, sau đó nắm thật chặt ống tay áo, hai mắt nhắm nghiền. Có thể là buổi chiều ngủ được lâu nguyên nhân, tràn trọc mấy lần, thẳng đến đêm dài mới ngủ thiết đi. Hai ngày sau, Nghiệp Thành phủ thành chủ, Nguyệt Hắc Phong cao dạng, một bóng người lướt qua tường cao. Ngay tại bên bàn đọc sách Thượng Quan Vân biến sắc, chén trong tay ngọn phá cửa sổ mà ra. Phá cửa sổ văng lên, tùy theo mà đến chính là chén ngọn cùng đao binh tướng phanh thanh âm. Đương, sau đó, gió nổi lên, cửa phòng đột nhiên mở rộng. Thượng Quan Vân đạp không liền tới đến trong viện, kiếm trong tay tại đêm đen màn bên trong, nhấp nô hàn mang. Hắn chợt quát một tiếng, âm thanh phiêu truyền. Người nào đêm dám can đảm xông vào ta Nghiệp Thành phủ thành chủ? Kia trên nóc nhà, một đạo xinh đẹp thân ảnh liền như vậy đứng ở nơi đó, trong mông lung, trong tay hai thanh trường kiếm đồng dạng hiện ra dị sắc ánh sáng. Ai đu, Thượng Quan thành chủ, cái này hơn nửa đêm thật là lớn hỏa khí a. Thượng Quan Vân dương mắt nhìn lại, này âm có một chút quen thuộc, lại thấy không rõ khuôn mặt, không khỏi nhíu mày. Các hạ người nào? Có dám báo lên tính danh? Nữ tử kia nhảy xuống, liền tới đến trước người hắn mấy mét chi địa, một đôi tròng mắt sóng xanh lưu mờ, phiêu giật sợi tóc bởi vì vừa xuống đất, còn tại nhẹ nhàng múa. Tiểu diễm môi đỏ khẽ mở, nói: Thượng Quan thành chủ thật là lớn bệnh hay quên, cái này quên ta đi. Khoảng cách gần như vậy, Thượng Quan Vân tự nhiên cũng thấy do nữ tử trước mắt. Hắn tâm thần siết chặt, chất vấn: Lý Huyên, sao ngươi lại tới đây? Nhưng là kiếm trong tay phong lại cầm thật chặt chút. Ha ha. Lý Huyên cười khẽ, trong mắt quyến rũ trong nháy mắt trở nên âm hàn. Tự nhiên là ý tứ phía trên, ngươi làm việc bất lợi, chủ thượng mời ngươi tự sát. Thượng Quan Vân chậm rãi lui lại, đối với dạng này kết quả, hắn đã có chút chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Lý Huyên, ta Thượng Quan Vân là chủ thượng sông pha khói lửa, tại cái này Nghiệp Thành ngẩn ngơ chính là 50 năm, ngươi cho rằng ta sẽ tin như lời ngươi nói? Trên mặt ta quan lớn thành chủ, ngươi thả đi Đông Phương Khánh Trúc không nói, còn ném đi Liễu Thụ yêu thú đan, ngươi cảm thấy chủ thượng sẽ còn giữ lại ngươi sao? Đông Phương Khánh Trúc sự tình, ta lấy bãi bình, người của Đông Phương gia ta cũng đã khuyên phản, việc này ngọn nguồn ta chính mình viết thư nộp tại chủ thượng, các ngươi như vậy, chẳng lẽ sốt ruột chút? Thượng Quan Vân một bên cùng rằng co, một bên lặng yên lấy lui đến góc tường chỗ. Nói cái gì đều vô dụng, ngươi thả đi 6 tông đệ tử, 6 tông người trước kia hướng Nghiệp Thành, chủ thượng nói, việc này nhất định phải kết thúc tại Nghiệp Thành, ngươi phải chết, liền quyền đương là chủ thượng tiên thu đại nghiệp, làm sao cùng cống hiến đi? Thượng Quan Vân không có ở do dự, thừa dịp Lý Viên nói chuyện khoảng cách, bàn tay tới eo lưng ở giữa tìm đòi, sau đó vung tay lên. Vài gốc cương châm lóe hàn quang sắc bén, chỉ bức Lý Viên. Vậy liền chuyển cáo chủ thượng, ta Thượng Quan Vân từ hôm nay không đang vì hắn hiệu lực. Đang khi nói chuyện hai chân đột nhiên dùng sức, đằng không mà lên. Lý Viên hai tay múa kiếm động, chắn tiêu phi đâm mà đến cương châm. Khóe môi nhếch lên một vòng tà mị. Ngươi có thể đi tới chỗ nào đâu? 65 chương 66. Thượng Quan Vân có nổi bị hố, đi tới Thượng Vân thành chương 66, Thượng Quan Vân có nổi bị hố, đi tới Thượng Vân thành. Thượng Quan Vân vừa lăng không mà lên, hoàng hôn trong đêm tối, một đầu tựa như dã thú bóng người liền bỏ ra. Ngay sau đó một cái lưu tinh chủ y thẳng bức chán, cả người hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. A! Trong viện đao quang kiếm ảnh giao thoa, thỉnh thoảng truyền ra nổ thật to âm thanh. Mà phủ thành chủ địa phương khác, lại là y hình tĩnh giống như chết. Hoàng hôn hạ khắp nơi có thể thấy được thi thể hiện đầy tiểu đạo, vậy đã. Thời gian dần trôi qua kia trong viện tiếng đánh nhau đình chỉ. Kia Thượng Quan Vân không cam lòng nằm trên mặt đất, hai con ngươi tăng dã, thân thể đã mất đi động tĩnh, bốn phía máu tươi càng là chảy đầy đất. Hắn đến chết đều không cam tâm, mình vì người kia đại nghiệp, nửa đời thời gian đều phí thời gian tại cái này vùng đất nghèo nàn, cuối cùng lại trở thành con rơi. Cả đời tính toán cùng quân yêu, mình lại đồng dạng thân ở trong cục. Vốn cho rằng là chấp cờ người, nhưng chưa từng nghĩ kết quả là, cũng chỉ là một con cờ. Lý Huyên liền như vậy lạnh lùng nhìn xem Thượng Quan Vân, ai đoán nói ra, ai, đáng tiếc, cứ thế mà chết đi. Huyên nhi, than thở cái gì đâu, đây không phải rất tốt sao? Lý Huyên đôi mi thành tú khẽ nâng. Ngươi đừng sờ loạn được hay không? Đạo nhân ảnh kia khẽ môi nết lên cười tà. Sợ rất, toàn bộ phủ thành chủ, một cái còn sống cũng bị mất, không ai sẽ biết. Chán ghét chết rồi. Vậy ngươi thích không? Thử, ngươi cũng đừng quên, ca ca ta một nhà sự tình. Ha ha ha, yên tâm, ta đã cùng Thượng Vân Thành người chào hỏi, trốn không thoát. Tiên Tĩnh phủ thành chủ, nghe không được chó sủa gà gáy, lại truyền ra từng tiếng thở gấp. Sáng sớm hôm sau, hơn 10 đạo bóng người, lấy các loại phục sức, đi tới phủ thành chủ, nhìn xem đầy đất bừa bộn, khiếp sợ không thôi. Xem ra, có người nhanh chân đến trước, vẫn là tới chậm. Kia hai cái tiểu gia hỏa đâu? Bọn hắn đi Thủy Vân Lĩnh. Đi thôi, đi hát thủy đàm. Được. Thủy Vân Lĩnh. Bốn đạo thân ảnh đi ở trong đó, giống như đang tìm lấy cái gì, bốn phía là lộn xộn ngược lại đầy đất đều là cây trúc, mảnh vụn. Hơi có vẻ khô héo. Bốn phía đá vụn loại bài, lật lên mới bùn vàng khắp nơi, nhìn ra được, nơi đây đã từng phát sinh một trận đại chiến. Bên trong chiến trường kia cháy đen bên trên, từng quả cỏ nhỏ, nảy mầm răng mới, tại đầu mùa xuân thời gian, biểu thị tân sinh. Một cái tiểu hòa thượng lật ra bùn đất, thấy được một bộ hư thối thi thể, đôi lông mày treo vui. Lý Sư Minh, ngươi đến xem, đây có phải hay không là kia nho sinh thi thể, xem ra Diệp thí chủ không chết. Lý Cú đội vàng chạy tới, nhìn thấy cỗ thi thể kia thời điểm, cũng thở dài một hơi. Ừm ân, đúng là kia nho sinh thi thể, kia Diệp Minh sẽ đi chỗ nào đâu? Tiểu hòa thượng đứng dậy, nhìn qua Bắc Manh phương hướng. Hẳn là đi Bắc Manh, chúng ta bây giờ xuất phát, không ra mấy ngày liền có thể đuổi kịp. Đi. Nói xong bốn người vội vàng rời đi. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm Bắc Manh thành, nửa tháng ở giữa, Đông Phương lão tổ từ bế quan bên trong đi ra, nhìn xem ngoài cửa lo lắng vợ chồng, trầm giọng nói, truyền ta tộc lệnh, Đông Phương gia ngũ cảnh phía trên, toàn bộ điều động, coi như đem toàn bộ Bắc Manh lật qua, cũng phải đem Khánh Trúc tìm trở về. Năm người thi lễ một cái, ngữ khí có chút dồn dập nói ra, lão tổ, ta cái này đi làm. Một cái khác nữ tử nghe vậy, nói, lão tổ, đối phương đây là tuyên chiến, chúng ta không thể đang ngồi mà chờ chết rồi. Đông Phương quyết lắc đầu, than nhẹ một tiếng, còn không phải thời điểm, vẫn là tìm được trước Khánh Trúc rồi nói sau, đi xuống đi. Hai người ánh mắt phức tạp, bất quá vẫn là nói, biết lão tổ. Đông Phương quyết nhìn xem trên đó thương khung, cặp mắt kia bên trong tràn đầy ưu sầu chi sắc, trong miệng thì thầm tự nói, cái này Bắc Manh trời xem ra là nên hay. Thượng Vân Thành vùng ngoại ô 50 dặm, Diệp Đình Mộ cả đám không nhanh không chậm đi tại trên quan đạo, trải qua hai ngày buôn ba, rất nhanh liền có thể đến kia Thượng Vân Thành. Thượng Vân Thành cùng Nghiệp Thành man hoang khác biệt, mới vừa vào nơi đây, liền có thể ngắm hoa mùi thơm khắp nơi. Thượng Vân Thành, Thừa Thái đảo, lúc gặp 3 tháng, hoa đảo khắp núi, mùi thơm nước núi, tự có hoa đảo tháng ba mở, toàn thành người đều say lời ca tụng. Kinh Hồng bưng lấy cái đầu nhỏ, nhìn xem kia khắp núi hoa đảo, cười nói, ca ca, nghe nói Thượng Vân Thành hoa đảo nhưỡng như thơm, ngươi nhất định phải mời ta uống nhà. Thanh Phong đội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, thủy trạch chi cá, thịt màu mỡ mà không ngán, chính là nhất đẳng mỹ thực, ta cũng muốn ăn cái kia, ngươi lần trước đáp ứng ta long giao chi thịt liền không ăn thành, lần này cũng không thể đang gạt ta rồi. Diệp Đình Mộ híp hai mắt, khoe môi nết lên một vòng cười yếu ớt. Tốt, mang các ngươi ăn. Bây giờ eo bên trong có ngân lượng, lực lượng tự nhiên đủ chút. Kia Cẩm Châu phủ bình, cho thế nhưng là 100 lượng. Hoàng kim, hiện tại cũng coi là có chút tư sản. Cái này hai tiểu gia hỏa đều ồn ào một đường. Đại ca, ngươi thật là đẹp trai. Chu Hắc Tam nắm đại hắc, vội vàng chen vào nói. Ta nghe nói cái này Thượng Vân Thành, xa hoa nhất quán rượu là Thượng Vân Cư, tên kia cái gì sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có, đặc biệt hoa đảo nhưỡng, chính là Thượng Vân tuyệt phẩm, tại Cửu Châu chi nhưỡng bên trong, gần với thần tiên say, những năm qua 3 tháng mới nhưỡng, đều sẽ làm công phẩm, đưa cho hoàng thành, cung cấp hoàng thất thân phẩm. Kinh Hồng cùng Thanh Phong nghe xong, lập tức tới hào hứng. Từ xe ngựa kia bên trên nhảy xuống tới, vây đến Chu Hắc Tam chi bên cạnh. Tiểu Hắc, coi là thật sao? Cẩn thận nói một chút chứ sao? Chu Hắc Tam chứng chạc đàng hoàng, em hai mà nói. Mà xe kia đỉnh phía trên, Nguyệt Minh Phong cùng Quan Kỳ ngồi tại trên đó. Một người thổi khúc, một người làm thơ. Nguyệt Minh Phong vốn cũng không vui ngôn ngữ, mà Quan Kỳ không nói, mấy ngày kế tiếp, hai người ngược lại là coi như hòa thuận. Đối với Quan Kỳ, Nguyệt Minh Phong cũng có cảm giác không giống nhau, hắn cuối cùng sẽ có rất kiên nhẫn cùng Quan Kỳ trò chuyện, mà Quan Kỳ sách nhỏ bên trên cũng lít nha lít nhít viết đầy lời nói. Quan Kỳ nói, nàng cũng nghĩ học kiếm pháp, hỏi Nguyệt Minh Phong có thể hay không dạy nàng. Nguyệt Minh Phong tự nhiên là đáp ứng. Quan Kỳ còn nói, việc này không thể để đại ca biết được. Nguyệt Minh Phong đồng dạng đáp ứng. Thế là hai ngày qua, hai người kiểu gì cũng sẽ tại Diệp Đình Mộ ngủ thời điểm, lặng lẽ tập kiếm. Diệp Đình Mộ tự nhiên biết, bất quá không muốn quản thôi. Mình cũng có lòng muốn dạy bảo mấy người tu hành, thế nhưng là làm sao mình làm ở treo, kỳ thật đối với như thế nào tu hành, như thế nào thổ nạp ở giữa thu hoạch thiên địa linh khí. Hắn nhất khiếu bất thông, hữu tâm vô lực. Về phần phong hỏa, kia hoàn toàn chính là thiên phú dị bẩm. Trên phiến đại lục này, vốn là có một loại người, trời sinh thần lực, lại không cần công pháp phụ trợ, đương bằng huyết mạch chi lực, thời điểm thành niên liền có được sánh vai người tu hành lực lượng. Dạng này người bị mọi người xưng là thần tộc. Tương truyền huyết mạch của bọn hắn bên trong giàu có thần huyết. Đương kim Cửu Châu hoàng tộc chính là thần tộc, họ Kép, Triều. Hướng họ hoàng tộc, trưởng thành chính là trời sinh ngũ cảnh cường giả. Thêm chút tu luyện đột phá 6 cảnh thần du dễ như trở bàn tay. Đây cũng là đến từ huyết mạch gia trì, bất quá so với mình hệ thống, kia thần huyết vẫn là phải kém một chút. Đương kim là thế, tu hành ngoại trừ có thể tăng thọ bên ngoài, đó chính là bảo vệ tính mạng. Mặc dù có mình che chở, nhưng là chim non cũng nên bay lượn, đi triển vọng trời xanh. Một ngày nào đó cũng muốn một mình đảm đương một phía. Đã người ta Nguyệt Minh Phong nguyện ý dạy, vậy hắn đương nhiên là thích để cho quan kỳ học. Về phần Kinh Hồng cùng Thanh Phong chờ tại lớn chút, hoặc là chờ có cơ hội rồi nói sau.
66 chương 67. Rừng hoa đảo bị tập kích kích chương 67, rừng hoa đảo bị tập kích kích.
Đột nhiên một trận gió lên. Hoa đảo tàn mát, Nguyệt Minh Phong thần sắc siết chặt, một tay đem quan kỳ hộ tại trong ngực. Phong Hòa đồng dạng ngừng lại dây cương. Tuấn Mã Tế Minh. Phong Hòa đạp xe mà lên, lưới đao lộ ra, bổ về phía trước cây đảo. Răng rác một tiếng, cây đảo chém xuống. Một bóng người nhoáng một cái. Diệp Đình Mộ Tôn Tử Minh pháp đặt ở trong ngực, Thanh Phong Bạch mang lóe lên, kiếm khí như phong, đột nhiên phát động. Trong khi tiến lên, kia bay xuống bóng người tại trong gió bị chém xuống. Tinh hồng văng khắp nơi, nhiễm đến mấy đóa hoa đảo càng lộ vẻ tinh hồng. Chu Hắc Tam thần sắc chấn động, liền tranh thủ hai cái tiểu gia hỏa hộ ở sau lưng mình, hướng phía xe ngựa mà đi. A! Trên mặt đất nữ tử che ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để kia trong xe trò chuyện Đông Phương Khánh Trúc cùng Hoa Chi Lộc cũng theo bản năng thò đầu ra. Diệp Đình Mộ nói, rụt về lại. Hai người bị giật mình, vội vàng thu hồi đầu. Nguyệt Minh Phong tại Quan Kỳ bên cạnh thân khẽ nói, không nên nhìn, về trong xe. Quan Kỳ nhu thuận gật đầu, bị Nguyệt Minh Phong bỏ vào trong xe ngựa. Kinh Hồng cùng Thanh Phong cũng đồng dạng chạy chậm tiến vào trong xe, kia Chu Hắc Tam thì nắm đại hắc nhu, cảnh giác nhìn xem một phía. Là sát khí, Diệp Đình Mộ cao mày, nơi này có mai phục, ngoại trừ cái này nữ tử trước mắt, chung quanh nơi này chí ít còn có hơn 10 đạo khí tức hỗn tạp trong gió. Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ chấp lưỡi đao cảnh giác nhìn xem một phía. Ngược lại là Nguyệt Minh Phong dị thường bình tĩnh, liền như vậy đứng tại trên nóc xe ngựa, thần sắc như thường. Sau một lúc lâu, mấy đạo nhân ảnh liền như vậy trống rỗng xuất hiện tại mấy người chung quanh, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, cẩn thận đếm, chừng 16-17 người. Mà lại trên người thực lực ba động, đều là khí động cảnh phía trên. Người tới đều là nữ tử, thân mang áo bào màu trắng, bên trên gỉ nửa tháng đồ án, trên khuôn mặt đều mang theo lụa trắng che mặt. Dẫn đầu nữ tử kia lộ ra đôi mắt bên trong, khỏe mắt trái có một viên nước mắt nốt ruồi, trong tay chấp nhất chuôi tề kiếm. Diệp Đình Mộ dò xét nàng này, cảnh giới đã là ngũ cảnh chân nguyên cảnh. Nữ tử sáng sắn lụa mỏng, liền như vậy bay xuống đến bên cạnh cô gái bị thương. Bên hông ngón tay ngọc ném ra một viên đan dược. Vậy mà liền như vậy vào nữ tử kia trong miệng. Đà tại Chu sư tỷ. Trong xe Kinh Hồng cùng Thanh Phong dò xét cái đầu, xuyên đấu qua nhỏ hẹp khe hở nhìn xem bên ngoài. Hoảng sợ nói, Tam ca, thật nhiều nữ nhân a, đều có ngực. Thanh Phong một bản chính gấp. Giống như so Khánh Trúc tỷ phải lớn một chút, xem ra không đơn giản. Đông Phương Khánh Trúc nghe vậy, lại không tự chủ đỡ ngực, sau đó cảm giác không thích hợp, tại Thanh Phong trên đầu đánh một cái. Ngươi tại nói bậy, ta thật đánh ngươi. Hoa Chi Lộc lại thần sắc lo lắng, cảnh tượng như vậy, nàng lại thế nào cười đến, nghĩ đến đây cũng là bởi vì mình mà lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Kinh Hồng gặp Hoa Chi Lộc thần sắc bối rối, rút ra bên hông tiểu một kiếm, như hống hống nói ra, mai con tỷ tỷ chớ sợ, ta bảo đảm sẽ hộ các ngươi, bọn hắn nếu là dám đến, ta kiếm khí như phong đâm chết các nàng. Chính là một đám nữ nhân mà thôi, không được việc lớn đợi. Ngoài xe Diệp Đình Mộ đôi lông mày trao lên, nói, không biết chư vị cô đường, đây là ý gì? Chu Nhị trên dưới đánh giá một phen Diệp Đình Mộ, nhìn trước mắt thư sinh, thần sắc hơi khác thường, ngựa khí băng lãnh mà hỏi, Cẩm Châu Lý ra sự tình, thế nhưng là ngươi gây nên. Ngươi là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nữ tử tiếp tục mở miệng, ngựa khí vẫn như cũ rất lạnh. Phong Nguyệt Tính Hải Tông, Chu Nhị, đồng 11 trưởng lão chi mệnh, đến đây lấy giết Lý gia phụ tử người đầu lâu. Diệp Đình Mộ dò xét mấy người, thầm nghĩ đến, cái này Phong Nguyệt Tính Hải Tông, mình trước đó chưa hề nghe thấy, bây giờ xem ra, thực lực không tầm thường. Đương chung quanh nơi này người, liền có hai tên ly hợp, một chân nguyên. Xem ra thật đúng là như kia Lý Tề nói, thật phiền toái. Mà lại nữ tử này cũng đã nói, đồng 11 trưởng lão chi mệnh. Vậy cái này trưởng lão thực lực hẳn là còn muốn phía trên nàng, cũng là Lý Tề phía sau chỗ dựa. Trong miệng hắn muội muội, gặp Diệp Đình Mộ như vậy dò xét mình, Chu Nhị hai đầu lông mày treo vài tia tức giận. Trả lời ta, thế nhưng là ngươi gây nên. Diệp Đình Mộ múa thanh phong, không thèm để ý chút nào nói ra, Lý Hồn là ta giết, bất quá kia Lý Tề ta cũng không có độc thủ, đúng, ta ngược lại thật ra một kiếm chém một tên tiểu tử. Giống như cũng là các ngươi Phong Nguyệt Tính Hải Tông, gọi rừng cái gì tới. Nếu là ngươi gây nên, vậy liền không oán ta được, giết. Nàng băng lanh thanh âm vang lên lần nữa. Trung quanh hơn 10 người nghe lệnh, nhao nhao động thủ. Giữa sân hoa đảo tứ tán, bóng người phí thời gian. Nguyệt Minh phong động, chỉ gặp hắn trên lưng trường kiếm xuất hiếu. Một đạo gió táp lên, kia muốn tới gần xe ngựa ba tên nữ tử trực tiếp bị chấn bay rất ra ngoài. Xe này, các ngươi không động được. Chu Nhị thần sắc chấn động. Sáu cảnh ly hợp, làm sao có thể, trong tình báo cũng không đề cập người này à, chẳng lẽ lại người lão nô kia lựa chính mình? Sự thật chứng minh, các nàng đúng là bị người lao nô kia hố. Đối với Nguyệt Minh Phong tồn tại, hắn không nói tới một chữ. Ngay tại nàng ngây người thời khắc, Diệp Đình Mộ lại động. Trường kiếm lóe phong mang liền xông về Chu Nhị. Lao tử đánh không lại sáu cảnh, còn không đánh lại ngươi một cái chỉ là ngũ cảnh sao? Phình một tiếng, Diệp Đình Mộ đột nhiên một phát, đoạn không một chạm, trực tiếp vung ra. Thao Thiên kiếm thế xoắn nát hoa đảo 3000, tiến lên. Chu Nhị trong mắt dò dỉ ra hoảng sợ. Khí động cảnh thư sinh, vì sao có thể vung ra một kiếm như vậy? Nàng đội vàng chống đỡ, chặn tứ ngược kiếm khí. Bất quá nàng bên cạnh thân mấy người nhưng không có nàng như vậy may mắn, cũng không có nàng thực lực như vậy, trực tiếp bị đoạn không một kiếm dao nộp cái vỡ nát. Phong Hòa đồng dạng động đao, trùng sát mà đi. Một đao chém xuống, ba cảnh khí động cảnh một nữ tử, trực tiếp bị hắn đẩy lui. Chuyển tay lại là một đao. Khoát đao ung tùm. Lôi quân sát gió. Tóc dài bẩy xuống, cùng với một nửa thân thể ngã xuống. có Nguyệt Minh Phong che chở xe ngựa, anh em nhà họ Diệp hai người căn bản không có nỗi lo về sau. Điên cuồng trùng sát, không tốt, rút lui. Chu Nhị thấy mình vừa mới cái vừa đi vừa về, liền có 6 người bỏ mình, không dám kinh thường, đội vàng hô. Tình báo có sai, các nàng hiển nhiên bị thiệt lớn. Trước mắt hai người còn tốt, còn có thể đối phó. Bất quá xe ngựa kia bên trên cụt một tay kiếm khách lại không phải các nàng có khả năng đối mặt. Diệp Đình Mộ lạnh lấy mắt, đã tới, vậy cũng chớ đi. Hắn lần nữa xuất kiếm, tại bụi mù quần quần bên trong, điện mang nổi lên một phía. Lôi đỉnh sát na giết ra, lôi điện văng khắp nơi, giống như dao xả, đánh nát hoa đảo. Chu Nhị gặp này một kiếm, như thế quần quần chi thế, không dám chút nào chủ quan. Chỉ gặp nàng tay ngọc khẽ vẫy, một cái đồng môn đệ tử liền bị nàng túm đến trước ngực. Tư Lạc, ầm ầm, lôi đỉnh giữ dàn ra. Diệp Đình Mộ lạnh lấy mắt, nhìn xem kia Chu Nhị trước người bị chém chết nữ tử, trong lòng siết chặt. Quả nhiên đủ hung ác, thế mà lấy đồng môn ngăn lại công kích của mình. Sắt gió bốn làm, kia Chu Nhị mạng che mặt chóc ra, do gì ra một trương xinh đẹp vũ mị chi dung. Diệp Đình Mộ nhìn lại sinh lòng chán ghét. Sa hạt chi nữ, há có thể lưu chi? Tại tiếp ta một kiếm, kiếm khí như phong. Chu Nhị ném đi trước ngực đồng môn thi thể, trường kiếm quét ngang. Vang một tiếng, hai người đối cứng một kiếm, mũi kiếm giao nhau chỗ, tóe lên một mảnh hoa lửa. Nguyệt Minh Phong nói, nhưng cần tương trợ. Không cần, ngươi bảo vệ tốt xe ngựa là đủ. Hắn lanh mâu nhìn chằm chằm nữ tử kia khuôn mặt, nói, chẳng nàng một mình ta là đủ. 67 chương 68. Tại trong biển hoa Trạm Phong Nguyệt Thính Hải Tông thứ 3 thiên tiêu chương 68, tại trong biển hoa Trạm Phong Nguyệt Thính Hải Tông thứ 3 thiên tiêu. Chu Nhị đôi mi thanh tú co lại, tay phải tại bên hông tìm đòi. Bột phấn giơ lên. Diệp Đình Mộ thư sinh bảo vung lên, tan hết cho bụi thời điểm, đã giết ra. Thách ra chạy. Còn đưa hơn 10 thân ảnh bối rối chạy trốn. Nói đến một người, bố trí tỉ mỉ cả bẫy, ở đây chẳng giết. Không có qua một khắc, trốn lại là các nàng. Cái này cũng không có thể trách mấy người, chỉ có thể trách trong mấy người không ai phát giác kia cụt một tay kiếm khách lại là 6 cảnh thần du. Dù sao đê dai người, là không cách nào tại đối phương chưa xuất thủ thời điểm nhìn thấu so với mình cảnh giới cao người chân thực thực lực. Diệp Đình Mộ ngoại lệ, hắn có hệ thống, có thể một giây phân biệt ra đối phương mấy cảnh mấy tầng, không sai chút nào. Trăm dặm hoa đào vườn, hoa bạn gió bay múa, bóng người qua, sau lưng liền sẽ kích thích một trận hoa đào thưa thớt. Kiếm mang ung tùm, đưa tay chính là một đạo phong nhận. Quá nhiều người, dựa vào mình muốn toàn bộ chém giết, khả năng không lớn, vậy cũng chỉ có thể bắt giặc trước bắt vua. Nguyệt Minh Phong mặc dù thực lực mạnh, nhưng lại không thể động, dù sao ngoại trừ phong hòa của mình, những người còn lại còn không năng lực tự vệ. Chu Nhị nhìn phía sau theo đuổi không bỏ Diệp Đình Mộ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cảm nhận được kia Nguyệt Minh Phong chưa đuổi theo, nàng một cái tung người, nhẹ nhàng mà lên. Từ Diệp Đình Mộ đỉnh đầu lướt qua, sau đó đặt hùng, kiếm trong tay phong thẳng bức Diệp Đình Mộ cái cổ chỗ. Diệp Đình Mộ mượn lực gỗ đào cảnh, một cái lượn vòng, tránh đi. Kiếm chạm cuồng phong mà lên. Chu Nhị không chút nào không hoảng hốt, kiếm tại trước ngực, tái xuất một kiếm. Thư sinh, ngươi không nên truy ta, đi chết đi. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Đình Mộ dù là thực lực không tầm thường, lại truy đuổi mình như thế xa. Tục ngữ nói tốt, giặc cùng đường chớ đuổi. Mà hắn lại phạm vào tối kỵ, mình muốn là chân nguyên ngũ trọng tu vi, thực lực tại Diệp Đình Mộ phía trên. Trong tay như thủy kiếm càng là trung phẩm linh khí. Vô luận như thế nào, trước mắt Diệp Đình Mộ không có khả năng đánh thắng được chính mình. Diệp Đình Mộ thấy người này lần nữa cầm kiếm đánh tới, không chút nào hoảng, khoe miệng thậm chí còn giơ lên một vòng đường cong. Chỉ gặp hắn đồng dạng hướng kia bên hông tìm đòi. Trả lại ngươi. Vung tay lên ở giữa, đôi phấn đột nhiên vẩy ra. Chu Nhị gặp đây, vội vàng ở không trung thu kiếm, ngừng lại thân hình. Nàng tự nhiên là không có nhận ra Diệp Đình Mộ vung chính là cái gì, còn tưởng rằng là cùng mình chỗ vung, chính là kịch độc. Nào dám đụng vào. Diệp Đình Mộ chờ đúng thời cơ, trong tay điện mang lần nữa tứ ngược. Ngay tại lúc này, vô số tử điện tử kiếm trôi chỗ du động, tứ tán. Những nơi đi qua thêu hoa bị rào vỡ nát. Ba thước phong mang chiếu thương thiên, đi như điện, động như ánh sáng, kiếm tên tử điện. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong không khí tê minh thanh âm thành, tựa như hồng hoang manh thú kêu to. Kia bột màu trắng chưa rơi lúc, Diệp Đình Mộ đã giết ra. Kiếm ra, nhanh như điện. Chu Nhị chỉ gặp trước người lôi điện tứ ngược. Sau đó Diệp Đình Mộ đã tới trước người. Thật nhanh. Kiếm này quá nhanh, nàng lại bị vôi phấn che khuất ánh mắt, không có chút nào phòng bị. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể đón đỡ. Bất quá cái này tử điện chi uy, lại không phải nàng có thể đón đỡ. Dù là lúc trước 6 cảnh thần du hồng phất đều kém chút mệnh tang kiếm này phía dưới, như thế nào hắn một cái ngũ cảnh chân nguyên có khả năng ngăn lại? A, ầm ầm, to lớn sóng xung kích thổi hết bên cạnh thân mấy chục hoa đảo, du đãng hổ quang điện càng là chém đứt vô số cành cây. Chu Nhị thân thể mềm mại như là cách huyền chi tiễn, bay rất ra ngoài, ven đường sinh sinh đụng gãy ba viên cây đảo mới ngừng lại được. Nàng chỉ cảm thấy trong đan điền là sông nhảy xuống biển, tứ chi tức thì bị kia lôi đỉnh điện tê dại. Dừng lại nàng muốn ngẩng đầu, một thanh sắc bén phong mang lại cứ thế mi tâm. Nàng đóng chặt hàm răng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Liên như vậy sững sờ nhìn trước mắt thư sinh, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hận ý, vì cái gì mình rõ ràng cảnh giới cao hơn hắn, vũ khí tốt hơn hắn, thế nhưng là bại lại là chính mình. Tại Phong Nguyệt Tính Hải Tông, nàng Chu Nhị là một tông tiên tiêu, tại mấy ngàn đệ tử bên trong xếp hạng có thể nhập trước 3, càng là lâm viên đệ tử đắc ý nhất, tương lai tất nhập thần du tồn tại. Thế nhưng là bây giờ thế mà thua ở một cái không có danh tiếng gì nho nhỏ thư sinh trên tay. Diệp Đình Mộ khóe miệng mang theo một tia trào phúng, nghiêm nghị chất vấn, nói một chút đi, để ngươi người tới cùng Lâm gia có quan hệ gì, thực lực mấy cảnh. Chu Nhị cắn răng, mặc dù nàng bại, nhưng là ngạo khí lại như cũ vẫn còn ở đó. Ngươi gọi Diệp Đình Mộ đúng không? Ngươi có hai cái đệ đệ, hai cái muội muội, còn có hai cái hồng nhan tri kỷ. Diệp Đình Mộ nghe nàng lời như thế, trong mắt lệ khí phủ qua. Phải thì như thế nào? Chu Nhị tiếp tục nói, giết Lý Tề phụ tử, ngươi bất quá chỉ là đắc tội ta Phong Nguyệt Thính Hải Tông một trưởng lão, giết ta, ngươi đắc tội chính là toàn bộ Phong Nguyệt Thính Hải Tông, ngươi dám không? Trong trận khiêu khích đã nàng đang đánh cược, Song Thần không dám chẳng nàng, lấy Phong Nguyệt Thính Hải Tông tên tuổi đang đánh cược. Phong Nguyệt Thính Hải Tông, Bắc Minh Tam Đại Tông đứng đầu, bên trong có Tam Đường 12 cửa. Tam Đường đứng đầu, thực lực đều là siêu phàm thất cảnh cường giả, 12 cửa trưởng lão, cảnh giới không một liệt bên ngoài, đều là 6 cảnh thần du đỉnh phong. Về phần tông chủ càng là 8 cảnh cường giả, nhập thánh cảnh. Tại Bắc Minh cao thủ trong bảng, vững vàng 10 vị trí đầu. Dạng này người, dạng này tông môn Diệp Đình Mộ đắc tội không nổi, cũng không thể chơi vào. Diệp Đình Mộ chim lấy mắt, lạnh lùng mở miệng. Ngươi tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta sao? Khắp nơi hỏi ngươi một lần, có nói hay không? Ha ha. Thức thời lời nói, ngươi liền thả ta, ta thế nhưng là Phong Nguyệt Thính Hải Tông thứ 3 thiên kiêu, giết ta, ngươi cùng đệ đệ ngươi muội muội đều. Phốp thử. Một tiếng. Ngạch. Chu Nhị tiếng nói đột nhiên ngừng lại. Liền như vậy sững sờ nhìn xem Diệp Đình Mộ, trong mắt tràn đầy không thể tin, sau đó nàng nhìn xem trước ngực. Nóng bỏng máu tươi nhuộm đỏ mình váy trắng. Trong mắt của nàng chậm rãi biến thành hoảng sợ, sau đó thật sâu cảm giác tuyệt vọng từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, tràn vào hai con ngươi. Ngươi dám? A. Buốt một tiếng, Diệp Đình Mộ rút ra thanh phòng, lắc lắc trên kiếm phong máu tươi. Nhàn nhạt nói ra, ta bình sinh chán ghét nhất sự tình, chính là người khác bắt ta đệ đệ muội muội nói sự tình, ngươi cho rằng ngươi là ai, cho ngươi quen. Hắn đã cảm thấy rất im lặng, cô bé này là ở đâu ra tự tin cảm thấy, ngươi đến giết người khác, giết không được, người khác còn có thể thả đâu, đây là cái gì logic, hắn làm không rõ ràng. Kia Chu Nhị khuôn mặt theo máu tươi tuôn ra chậm rãi biến thành tái nhợt chi sắc, hơi thở chỗ cũng triệt để đã mất đi khí tức. Nàng chỉ tới chết giờ khắc này mới buông xuống mình ngạo khí. Diệp Đình Mộ phụ thân, đầu tiên là nhặt lên kia mảnh khảnh trường kiếm, quan kỳ không phải đang luyện kiếm sao? Kiếm này mình dùng, quá mức thanh tú, trước giữ lại chờ ngày sau đưa cho nàng. Sau đó liền bắt đầu tại trên đó bắt đầu bơ bét. Nữ tử này vừa không phải nói, nàng là kia cái gì tông môn thứ 3 thiên tiêu. Kia theo lý mà nói, như vậy người, trên thân bảo bạ ổn định không ít. Quả nhiên, không bao lâu nàng liền từ kia trong ngực lật ra một cái túi lượng đồ. Thân thức quét qua, khoe miệng treo lên một vòng cười yếu ớt. Hạ phẩm túi chữ vật, đồ tốt ta, quả nhiên là cái phú bà a. Nhìn xem tinh hồng bên trên hoa dâm, hắn không khỏi lắc đầu, bộ dạng như thế một bộ tốt túi ra, hết lần này tới lần khác lòng dạ rắn giết, xì xì, tìm vào người tốt cả, giúp chồng dạy còn không tốt sao. Hắn cầm lấy túi chữ vật, liền trở về mà đi. Gió nổi lên, kia hoa đảo theo gió nhẹ chạy. Chu Nhị thân thể cũng chậm chậm bao phủ tại trong biển hoa. DS, tiếp tục nước số lượng tử. Tăng thêm một chương, kế hoạch ban đầu là một ngày hai canh, bởi vì tác giả song khai, lại số liệu không phải rất tốt, nhìn người không nhiều, giá sách thêm so liệt cũng không phải rất lý tưởng, bất quá độc giả cảm động ta, quyển sách này thế mà không ai chửi thành người, ô, liền rất cảm động. Đây là ta cuốn thứ hai sách, thứ nhất bản bị chửi rất thảm, vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cũng vì các ngươi tán thành, tác giả quyết định ba càng, sách cũ lấy trải qua 50 vạn chữ vội vàng hoàn tất lạc, về sau tin tưởng cũng sẽ không xuất hiện danh tự sai nhiều lần tình huống. Lần nữa cảm tạ mọi người tán thành. Chủ đánh một cái chân thành. 68 chương 69. Ngươi có thể tại 8 cảnh trong tay kiên trì mấy chiêu chương 69, ngươi có thể tại 8 cảnh trong tay kiên trì mấy chiêu. Trên đường trở về, Diệp Đình Mộ không dám dừng lại, sợ sinh biến cho nên. Trên đường gặp Phong Hỏa, sáng loáng trên đại đao, còn nhuộm máu tươi. Phong Hỏa hướng hắn đi tới, nói: "Ca, không có sao chứ?" Diệp Đình Mộ lắc đầu, cẩn thận quan sát Phong Hỏa một phen, phát hiện hắn cũng không có thụ thường, mới nói: "Đi thôi, về trước đi." "Ừm ân." Trên đao kia máu, xoa một chút. Trở lại bên cạnh xe ngựa, Nguyệt Minh Phong vẫn như cũ một tay cầm kiếm đứng tại chân xe. Gió nhẹ phất động lấy cái kia chống rông tay áo, chập chờn. Nhìn thấy hai người trở về, trong xe mấy người cũng thò đầu ra, trong mắt lo lắng quét sạch sành sanh, giữa lông mày treo vẻ vui thích. Nguyệt Minh Phong nói, làm xong. Diệp Đình Mộ hít mũi một cái. Chạy một chút, bất quá lớn nhưng lưu lại tới. Nguyệt Minh Phong gật đầu, đem trường kiếm quy về trên lưng. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Diệp Đình Mộ gật đầu. Têu gọi liền bắt đầu rời đi. Lúc gần đi còn nhìn thoáng qua trên mặt đất thưa thớt mấy cô nữ thi. Lần này tổng cộng có 17 người đối bọn hắn phát động tập sát, tính cả Phong Hòa chạm 3 người, vẫn như cũng chạy 8 người. Nghĩ đến những người này khẳng định sẽ trở về báo tin, lần sau nếu là lại đến, sợ sẽ là kia Chu Nhị trong miệng 11 trưởng lão. Đến lúc đó liền sợ không có lần này đơn giản như vậy. Hắn bình tĩnh lông mày, thần sắc có chút lo lắng. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi mới có thể, nếu không không dứt, phiền phức vô cùng. Chu Hắc Tam bị dọa đến có chút chỗ dạng, nắm lại hắc sắc mặt nặng nề. Lúc đầu gương mặt kia liền đủ hắc, hiện tại giống như lại càng đen hơn mấy phần. Đây chính là Phong Nguyệt Thính Hải Tông a, nghe đồn vô số cao thủ càng có nhập thánh cảnh cường giả. Đúng lúc gặp này tông lại tọa lạc ở Thượng Vân thành cảnh nội. Bọn hắn bây giờ bị đối phương để mắt tới, sao có thể để hắn không sợ? Hắn bây giờ tại xoắn suýt muốn hay không đi đường, lưu lại ai biết sống hay chết. Đương nhiên Diệp Đình Mộ cũng không có chú ý tới biến hóa của hắn, càng không biết ý nghĩ của hắn, mà là tại một bên bày ra vừa đạt được túi chữ vật. Đông Phương Khánh Trúc chẳng biết lúc nào thò đầu ra, đánh giá Diệp Đình Mộ trong tay túi chữ vật, trong mắt chớp động lên qua mang. Túi chữ vật? Diệp Đình Mộ liếc mắt nhìn nàng. Thế nào, ngươi biết cái đồ chơi này? Đông Phương Khánh Trúc ngẩng lên đầu, trong mắt có chút đắc ý, ta làm sao không biết, ta khi còn bé ra ra đã cho ta một cái, đáng tiếc ta trời sinh kinh mạch tắc, không cách nào tu hành, cho nên không dùng đến. Nói đằng sau, nhìn ra được nàng gương mặt tiếu lệ kia bên trên có chút thất lạc. Diệp Đinh Mộ cười cười, đúng vậy à, đường đường Đông Phương thế gia lại thế nào khả năng ngay cả cái túi chứa vật cũng không có chứ. Thứ này mặc dù khó được, giá cả cũng tương đối cao ngang, nhưng là bình thường người tu hành vẫn là đều có. Lúc trước kia Lý Cú cùng Tiểu Hòa Thượng liền đều có, mà lại phẩm giai so với hắn trong tay còn cao cấp hơn một chút. Túi chứa vật phân tám phẩm: cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Cấp thấp túi chứa vật cũng chính là trên tay hắn chỗ cầm, có thể dung nạp 10 lập phương đồ vật, trung cấp 20 lập phương. Về phần cao cấp có thể dung nạp 50 lập phương. Diệp Đinh Mộ cũng là thứ nhất dùng cái đồ chơi này, nhất thời thậm chí vẫn không biết như thế nào mở ra. Người sẽ mở ra không? Mấy tiểu tử kia cũng đem đầu dò xét tới, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vật này. Đông Phương Khánh Trúc lắc đầu. Đều nói với ngươi, ta không có tu vi, tự nhiên không biết dùng như thế nào rồi. Diệp Đinh Mộ nghe vậy, gãi đầu một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhỏ giọng thầm thì nói, kỳ quái, đánh như thế nào không ra đâu. Thanh Phong hít mũi một cái, ca, nếu không trực tiếp bổ đi. Kinh Hồng đội vàng phụ họa. Đúng, một đao xuống dưới, hai nửa, đồ vật bên trong chẳng phải đều đi ra. Diệp Đinh Mộ trợn nhìn hai người một chút. Cái đồ chơi này bổ chẳng phải hỏng, thế nào nghĩ từng ngày. Cho ta giúp ngươi làm. Nguyệt Minh Phong thanh âm từ trần xe chuyển đến. Diệp Đinh Mộ vô hót một cái, đúng à, làm sao quên còn có Nguyệt Minh Phong đâu, bọn hắn không hiểu, làm thần du cảnh Nguyệt Minh Phong khẳng định biết ta. Diệp Đinh Mộ nhìn xem ngó giáo giác mấy người, làm bộ hung đạo, nhìn cái gì vậy, đều rụt về lại. Sau đó nhảy lên xe đỉnh. Thanh Phong mấy người nhếch miệng, trả lời trong xe. Diệp Đinh Mộ đi vào trần xe, cầm trong tay túi chứa vật đưa tới. Chỉ gặp kia Nguyệt Minh Phong đem túi chứa vật đặt ở lòng bàn tay. Sau đó trên đó chân khí tuôn ra. Liên như vậy sau một lúc lâu, hắn đem túi chứa vật ném đi trở về. Tốt. Diệp Đinh Mộ tiếp nhận túi chứa vật, kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái này không có. Trong túi chứa vật tồn tại nguyên chủ nhân thần thức, ngươi tự nhiên không cách nào mở ra, bây giờ ta đã xóa đi, ngươi dùng ý niệm liền có thể lấy ra trong đó vật phẩm. Diệp Đinh Mộ nghe hắn nói tới, nhìn xem kia túi chứa vật, sau đó thần thức phát động. Trong đầu liền như vậy nổi lên kia trong túi chứa vật dáng vẻ. Kia là một cái phương phương chính chính không gian nơi hẻo lánh trưng bày một vài thứ, có nữ nhân quần áo, còn có kia gợi cảm bên trong. Dựa vào, hắn thầm mắng một tiếng, trực tiếp phát động thần thức, đem những vật kia lấy ra ngoài, sau đó xa xa ném ra ngoài. Đến không phải hắn đối thứ này không có hứng thú, chỉ là đối kia Chu Nhị chán ghét gấp. Cũng không phải là dung mạo chi ngại, mà là đối với đối phương vì mạng sống thế mà lấy chính mình người đương đao hành vi, cực kỳ trơ trẽn. Cuối cùng hắn trong góc phát hiện một cái hộp nhỏ. Hắn lấy ra hộp mở ra xem. Hầu kết theo bản năng lúc đích. Đây là đồ tốt ta. Chỉ gặp kia trong hộp gỗ, đặt vào 3 viên màu ngà sữa đan dược. Đan dược này mình trước đó gặp qua, cùng Lý Cú cho mình đồng dạng. Nguyên khí đan. Trong lòng của hắn đắc ý gõ gõ hộp gỗ, phát hiện hạ còn có ám cát. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, còn có thứ gì tốt. Hắn mở ra xem, tường kép bên trong thình lình nằm một bản bí tịch. Phong Nguyệt kiếm pháp cơ sở thiên nghĩ đến đây cũng là Phong Nguyệt Thính Hải tông bí tịch, cũng là nữ tử kia sở học chi kiếm. Giữ lại, về sau nghiên cứu một chút. Mình trước mắt ngoại trừ thiên địa thập tam kiếm trong đó 3 kiếm, cơ bản không có khác chiêu thức, nếu là có thể tập được kiếm này, cũng coi như nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. Hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều không ép thân nha. Hắn đem đan dược và bí tịch một lần nữa để vào trong túi trữ vật, lại đem nhặt được như thủy kiếm bỏ vào. Nhìn xem bên hông túi trữ vật, trong mắt tràn đầy vui sướng. Không tệ, có thứ này, về sau đi ra ngoài, phong hỏa cũng không cần lưng hành lý, hơn nữa còn có thể thả một ít thức ăn. Rất tốt. Nghĩ đến chờ đi ngang qua Thượng Vân Thành lúc, nhất định phải đem nhồi vào mới được. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía một bên đang ngẩn người Nguyệt Minh Phong nói, "Tật Phong huynh, ngươi biết cái này Phong Nguyệt Kiếm Hải Tông sao?" Tự nhiên là nhận ra. Ta vừa giết cô nương kia nói, cái này Phong Nguyệt Kiếm Hải Tông có 8 cảnh cường giả, thật hay giả? Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, Nguyệt Minh Phong gật đầu. Thật có việc này, bát giai trung kỳ, bát manh cao thủ bảng 10 vị trí đầu. Diệp Đình Mộ lâm vào trầm tư, không nghĩ tới thật đúng là. Thế nào, sợ? Diệp Đình Mộ lật ra cái tròng trắng mắt. Nói không sợ kia là giả, bát giai người gọi nhập thánh cảnh, kia là có thể ngự không phi hành tồn tại. Ngày đi nghìn dặm, không đáng kể. Nghe đồn vậy cũng là, kiếm gia lay biển, quyền gia băng sơn tồn tại. Ngươi có thể tại 8 cảnh trong tay kiên trì mấy chiêu? Nguyệt Minh Phong so với 2 cái ngón tay, tại trước mắt hắn lung lay. Diệp Đình Mộ kinh hô. Liền 2 chiêu. Nguyệt Minh Phong chân thành nói, có thể sống 2 giây. Ngạch. 69 chương 70. Kinh này khốn cục, chỉ có viện binh chương 70. Kinh này khốn cục, chỉ có viện binh. Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái. Khoa trương như vậy sao? Nguyệt Minh Phong thở dài một tiếng. 6 cảnh phía dưới đều sâu kiến, 6 cảnh phía trên, 1 cảnh nhất trọng tiên. Hắn nằm xuống, gối lên cánh tay, cảm thụ được hoa đảo này mùi thơm ngát. Ta 32 tuổi, lấy kiếm đạo nhân thần du, bây giờ sắp 50, vẫn như cũ chưa phá cảnh. Nhập thần du không dễ, nhập siêu phàm càng sâu, về phần nhập thánh, khó như lên trời, nhiều ít người cố gắng cả đời mà không thể đến, há lại chúng ta có thể chống đỡ chi? Diệp Đình Mộ đôi lông mày nhíu chặt hơn chút. Hắn thử hỏi, nếu như, ta nói là nếu như, có người giết cái này Phong Nguyệt Thính Hải Tông đệ tử, vẫn là bài danh thứ 3 thiên tiêu, kia Phong Nguyệt Thính Hải Tông tông chủ sẽ ra tay không? Nguyệt Minh Phong ghé mắt nhìn về phía hắn. Nữ tử kia chính mình nói. Ừ vân. Kia đoán chừng không cứu nổi, không nói ra động đường chủ, kém nhất cũng sẽ xuất động trưởng lão. Mạch, trưởng lão là gì cảnh giới? Phong Nguyệt Tính Hải Tông 12 trưởng lão, thực lực kém nhất Thần Du cửu trọng đi. Diệp Đình Mộ trong lòng một lộ bộ, ta đi, mạnh như vậy sao? Hỏi, vậy ngươi có thể đánh thắng sao? Trước kia cánh tay này còn tại thời điểm, còn có thể đánh cược một lần, hiện tại không được. Diệp Đình Mộ lại là một lộ bộ, khá lắm, ngươi cũng đánh không lại, vậy ta còn đánh cái rắm? Hắn hỏi lần nữa, kia tăng thêm ta đây, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn toàn thân trở ra? Nguyệt Minh Phong bên cạnh cái thân, ung dung nói ra, chúng ta có khoảng 3 phần 10. Ba thành, còn giống như đi. Diệp Đình Mộ ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Sau đó một câu nhưng lại lần nữa đem hắn kéo về thực tế. Tăng thêm ngươi, không đến một thành. Im lặng. Tình cảm tăng thêm mình hoàn thành vương hữu. Lúc này kia Đông Phương Khánh Trúc đầu đưa ra ngoài. Cao giọng hô, Đình Mộ, ngươi đừng sợ, chỉ cần đến Bắc Minh Thành, ta để cho ta ra ra bảo kê ngươi, liền xem như Lục Đại Tông cũng không dám chọc ta ra ra, cái gì Phong Nguyệt Tính Hải Tông, không có chút nào hư. Diệp Đình Mộ tức giận chừng nàng một chút. Có ngươi chuyện gì, ngươi cẩn thận rơi xuống. Đông Phương Khánh Trúc nha một tiếng, ngoan ngoãn đem đầu rụt trở về. Hiển nhiên hai người đối thoại rơi vào trong xe mấy người trong hai. Mấy người khe khẽ bàn luận. Kinh Hồng nói, cái này cái gì tông có lợi hại như vậy sao? Đại ca giống như rất hoảng a. Quan Kỳ thì nhíu lại một đôi nhỏ lông mày, tràn đầy lo lắng. Hoa Chi Lộc càng là vẻ mặt buồn thiu. Đều là bởi vì ta, bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Thanh Phong đội vàng an ủi, mai con tỷ tỷ, ngươi vội cái gì, có chúng ta đâu. Đúng đấy, ta kiếm khí như phong đâm chết hắn, hừ hừ. Đông Phương Khánh Trúc cũng liền bận bịu tỏ thái độ. Mặc dù ta không biết võ công, nhưng là ta có bối cảnh à, có chỗ dựa, ta để cho ta ra ra bảo kê các ngươi. Trải qua mấy ngày ở chung, cái này Đông Phương Khánh Trúc đã sớm cùng Hoa Chi Lộc đánh thành một mảnh. Đứa nhỏ này mặc dù không có gì ưu điểm, nhưng là thích ứng năng lực rất mạnh, điểm ấy Diệp Đình Mộ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Kinh Hồng gặp Đông Phương Khánh Trúc nói như vậy, phồng lên khuôn mặt nhỏ, chăm chú nói ra, hảo tỉ muội, đáng tin cậy. Mấy người đối thoại, lại há có thể trốn qua Diệp Đình Mộ lốt hai. Kia ưu sầu khuôn mặt bên trên, khóe môi nết lên một vòng cười yếu ớt. Ai, liền biết nói mạnh miệng, cũng không gặp trong nhà người người tới tìm ngươi. Nên làm thế nào cho phải a? Đột nhiên trong mắt của hắn sáng lên, giống như nghĩ tới điều gì. Kinh hô một tiếng. Chờ một chút, làm sao không nghĩ tới cái này đâu? Cái này nhất kinh nhất xạ dọa Nguyệt Minh Phong nhảy một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắn. Ngươi thế nào? Diệp Đình Mộ nhìn về phía Nguyệt Minh Phong. Tật Phong Minh, nếu là ngươi tốc độ cao nhất, từ đây địa đến Bắc Minh Thành một cái vừa đi vừa về cần bao lâu? Nguyệt Minh Phong suy nghĩ một chút. Nơi đây khoảng cách Bắc Minh Thành còn có hơn 1000 bên trong, nếu là tốc độ cao nhất, chậm nhất 3 ngày, nhanh 2 ngày là đủ. Diệp Đình Mộ vỗ tay một cái. Quá tốt rồi. Cùng mang theo Đông Phương Khánh Trúc liền như vậy chậm rãi tiến về Bắc Minh, vì sao không cho người của Đông Phương gia tìm đến nàng đâu? Trước đó Đông Phương Khánh Trúc sở dĩ để cho mình hộ tống nhập Bắc Minh Thành, chính là kiêng kỵ kia Đông Phương Tu. Nếu là đem tin tức của nàng tình huống cáo chi phụ mẫu, chẳng phải có thể. Đến lúc đó tự nhiên sẽ phái ra cao thủ đến đây hộ tống, vậy liền không e ngại Phong Nguyệt Thính Hải Tông truy sát. Trước đó tại Nghiệp Thành tao ngộ nho sinh qua đi, hắn liền cân nhắc đến dạng này sách lược. Chỉ là trước đó không có nhân tuyển thích hợp thôi. Mình đi, không có khả năng, để Phong Hòa đi, càng không khả năng, tiểu tử này là dân mù đường, dọc theo đại lộ đi, là mất xác suất đều tiếp cận 50%. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, có Nguyệt Minh Phong có thể đảm nhận này trước trách lớn. Kể từ đó, chỉ cần nhập Thượng Vân Thành, chậm đợi 3 ngày. Khốn cục có thể giải, này cục có thể phá. Hắn lúc này quyết định, cứ làm như thế. Tật Phong Minh, vậy liền vất vả ngươi đi một chuyến, giúp ta đưa một phong thư đến kia Bắc Minh Đồng Vương gia. Nguyệt Minh Phong trầm tư một lát, gật đầu nói, đi. Mấy ngày ở chung, cùng cái này mấy minh muội cũng có chút tình cảm, đặc biệt là Quan Kỳ, mặc dù chưa từng có chính thức bái sư, hắn lại đã sớm đem xem như mình tiểu đồ đệ. Trình độ trọng yếu, tại Diệp Đình Mộ phía trên. Bây giờ mấy người bị Phong Nguyệt Nghe Tuyết Tông để mắt tới, hắn tự nhiên là có lo lắng. Mà lại theo hắn biết, cái này Phong Nguyệt Nghe Tuyết Tông cùng Thượng Quan Vân người sau lưng cũng có chút liên lụy, bây giờ Diệp Đình Mộ lại đánh chết nó môn hạ đệ tử, bọn hắn xuất thủ sát suất rất lớn. Nếu có trưởng lão hoặc là đường chủ xuất thủ, bọn hắn tử vong sát suất đến gần vô hạn 100%. Lấy bọn hắn như vậy chậm chạp tiến lên, đến Bắc Minh Thành, chí ít còn muốn tại đi một tháng phương đến. Bây giờ cầu viện, đúng là duy nhất có thể phá cục chi pháp. Nguyệt Minh Phong mặc dù đáp ứng, nhưng là trong mắt vẫn như cũ còn có lo lắng. Việc này không phải không thể làm, mà là Đông Phương gia sợ cũng không có thể tin hoàn toàn, vẫn là hỏi một chút nàng, nên đem thư giao cho người nào. Diệp Đình Mộ gật đầu, xác thực, việc này còn cần thận trọng, nếu là giao cho cái thứ hai Đông Phương Tu, vậy thì đồng nghĩa với tự chui đầu vào lưới. Hắn xoay người xuống xe ngựa, đem Đông Phương Khánh Trúc kêu lên. Làm sao vậy, thần thần bí bí. Diệp Đình Mộ nói, ta cần ngươi viết một lá thư, để gió táp đại ca đưa đi, để nhà ngươi bên trong tới đón chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Khánh Trúc vui mừng. Tốt. Nàng thở nhỏ thông minh, tự nhiên biết Diệp Đình Mộ chỉ. Trên đường đi đầu tiên là Liễu Thụ Trấn gặp thổ phỉ, bây giờ lại chọc tới Bắc Minh Tam Đại Tông đứng đầu, chỉ dựa vào hắn cùng Phong Hòa, còn có Nguyệt Minh Phong ba người, xác thực rất khó cam đoan mấy người an toàn. Nhất là vừa rồi hai người đối thoại, phần lớn vẫn là đã rơi vào trong thai của nàng. Hiện tại vấn đề là, Đông Phương gia ngươi tín nhiệm như ai? Ai nhất định sẽ không hại ngươi? Nhìn xem Diệp Đình Mộ ngưng trọng ánh mắt, Đông Phương Khánh Trúc sát na hoảng hốt, đều có thể tín nhiệm đi. Diệp Đình Mộ khẽ môi nết lên một vòng cười khổ. Ngươi có biết hay không, ngươi lần này bị bắt cóc, chính là Đông Phương Tu gây nên. Nghe được Diệp Đình Mộ nói như vậy, Đông Phương Khánh Trúc khuôn mặt tươi cười tiêu tán, đầu thấp xuống. Lời này nếu là người khác nói, nàng tự nhiên là không tin, thế nhưng là Diệp Đỉnh Mộ nói, nàng liền tin. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật chính nghe được lúc, trong lòng vẫn như cũ cảm giác khó chịu. Đông Phương Tu, kia là tiểu thúc của hắn, từ nhỏ đối nàng đủ kiểu yêu thương, nàng lại như vậy tín nhiệm hắn, thế nhưng là cuối cùng lại yếu hại nàng. Để nàng sao có thể không khó qua đây? Nàng cắn môi đỏ, trong mắt ẩn ẩn hiện ra nước mắt. Diệp Đỉnh Mộ gặp đây, vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Tốt, nghĩ thoáng điểm." Nàng nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Đỉnh Mộ. Ngữ khí có chút nghẹn ngào nói, "Phụ thân ta, còn có lao tổ, là tuyệt đối sẽ không tổn thương ta người." "Tốt, vậy liền cho bọn hắn biết phong thư." "Ừm ân, ta cái này biết." "Ân." 70 chương 71. Sinh ở đám mây chi thành, đồn rằng Thượng Vân thành chương 71, sinh ở đám mây chi thành, đồn rằng Thượng Vân thành. Đông Phương Khánh Trúc cầm trong tay thư giao cho Nguyệt Minh Phong, lại lấy ra từ Diệp Đỉnh Mộ kia vừa cầm về ngọc bội, giữ trong tay. Rất là không thôi đưa tới. Vật này không thể ném, ngàn vạn không thể ném. Nguyệt Minh Phong mày kiếm trao lên. "Tự nhiên, yên tâm." Đông Phương Khánh Trúc lần nữa dặn dò, "Nếu là ngươi đến phụ thượng, không thấy phụ thân ta, ngươi lại đi thủy vật cư, đem vật này lấy ra, nhà ta lão tổ tự nhiên nhận ra." "Ừm ân." Nguyệt Minh Phong cầm trong tay thư cùng ngọc bội cất kỹ, nhìn hai người một chút. "Yên tâm đi, sau 3 ngày, Thượng Vân Cư, nếu ta chưa chết, nhất định có thể gặp nhau." Kiếm giả hứa một lời, ngàn cân chi trọng. Diệp Đỉnh Mộ gật đầu. Sau 3 ngày gặp, Nguyệt Minh Phong quay người liền muốn đi, Quan Kỳ chạy chậm mà tới. Nguyệt Minh Phong dừng một chút, tấm kia lãnh đạm trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. Quan Kỳ đi tới trước người, trong mắt có chút vẻ lo lắng. Sau đó tại bọc nhỏ bên trong, tay lấy ra bánh. Bánh dùng giấy trắng bao khỏa, trên đó còn vẽ lấy một cái khuôn mặt tươi cười. Nàng đem bánh để vào Nguyệt Minh Phong trong tay, tại trên tay viết xuống 4 chữ: "Chú ý an toàn." Sau đó đầu ngón tay tiếp tục múa. "Đói bụng, ăn bánh." Nguyệt Minh Phong thẳng tắp thân thể lượn quanh, bàn tay tại Quan Kỳ cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. "Yên tâm." Sau đó liền rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, bầu không khí có một chút trầm thấp. Diệp Đỉnh Mộ đi vào Quan Kỳ bên cạnh thân, đưa nàng ôm lấy. "Không có việc gì, qua mấy ngày liền có thể gặp, chúng ta đi thôi." Quan Kỳ gật đầu, đôi mắt nhỏ híp thành một nha. Mấy người lần nữa đi đường, hướng phía kia Thượng Vân Thành mà đi. Gắn liền với thời gian còn sớm. Nếu là đội vàng điểm, mặt trời lặn trước đó, liền có thể vào trong thành. Thanh Phong hỏi, "Ca, Thật Phong kiếm khách trả lại không?" "Tự nhiên." Hắn thở dài một tiếng, "Ai, làm sao vậy, Lão Tam, hôm nay nhiều như vậy sầu thiệt cảm." Thanh Phong nằm nghiêng dư cửa sổ xe chí bích, trong tay lay lấy một gốc cỏ nhỏ. Chính là cảm thấy người nếu là không tách rời liền tốt. Kinh Hồng nghiêng đầu, góp lấy đi qua. "Tam ca, vốn là không có tách rời à, ta từ nhỏ chẳng phải một mực cùng ngươi cùng nhau lớn lên sao?" "Đều tại a." Thanh Phong đảo tròng trắng mắt. "Ngươi còn nhỏ, ngươi biết cái gì? Thôi đi, ta đều 5 tuổi còn nhỏ." Hắn nhìn phía xa, kia trong mắt treo một vòng cái này niên cấp không nên có nhàn nhạt yêu thương. "Ta đều có chút nghĩ tiểu hòa thượng." Diệp Đỉnh Mộ im lặng, hai người bất quá ở chung một ngày, còn muốn lên. Bất quá cái này cũng có trách, mặc dù tiểu hòa thượng cũng liền cùng mấy người ở chung được một ngày. Lại là cùng Thanh Phong trò chuyện vui vẻ. Có lẽ là hai người đều thích ăn nguyên nhân đi. Hứng thú hợp nhau, nói chuyện liền có thêm, Thanh Phong cũng từ cái kia học được một chút liên quan tới ăn phương diện tri thức. Tự nhiên tình cảm cũng liền sâu. Kinh Hồng cũng bưng lấy cái hót, một mặt hoa đảo. "Đúng vậy a, tiểu hòa thượng kia thật rất đẹp trai đâu." Đông Phương Khánh Trúc ném một cái ánh mắt khinh bỉ. "Ngươi mới bao nhiêu lớn, biết cái gì là đẹp trai không?" Thanh Phong lại nói, "Khánh Trúc tỷ, ngươi về nhà, cũng sẽ rời đi chúng ta đi." Đông Phương Khánh Trúc chăm chú suy tư, nhìn về phía Diệp Đỉnh Mộ nói, "Ta cũng không biết đâu, muốn nhìn ca của ngươi muốn hay không lưu tại Bắc Minh thành rồi." Cảm thụ được bầu không khí có chút kiềm chế, Diệp Đỉnh Mộ thả ra trong tay bí tịch, nhìn xem mấy người nói, "Xuân Phong đắc ý móng ngựa gấp, không tin nhân rằng có khác cách đạo lý, các ngươi không hiểu sao?" "Ý gì?" "Đúng vậy a, không hiểu." Mấy người nhao nhao lắc đầu, quan tới mong đợi ánh mắt. Lúc này ngoài xe, phong hỏa thanh âm vang lên. Thiếu niên tự nhiên phóng ngựa hát vang hướng tự do, núi cao biển rộng mặc cho ngao du, chúng ta thiếu niên lăng vân trí, thế giới sao lại có khác cách? Mấy người thần sắc chấn động, đặc biệt là Diệp Đỉnh Mộ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Có thể a, lão nhị, trưởng thành a." Phong Hỏa ho nhẹ một tiếng, nói, "Khụ khụ, thư hương môn đệ, thư hương môn đệ." Diệp Đỉnh Mộ mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng đắc ý không lấy nói đến lời, tán thưởng nói, "Không tệ, tiếp tục cố gắng, bảo trì tiến bộ, ngươi sớm muộn cũng có thể giống đại ca, đầy bụng tinh luân." "Được rồi đại ca." Một màn này cũng không khỏi trêu đến mấy người khóc không ra nước mắt liên tục, kia từ Thanh Phong cái này còn nít chưa mọc lông đưa tới đa sầu đa cảm cũng quét sạch sành sanh. "Đại ca, kỳ thật ta gần nhất cũng tiến bộ." Diệp Đỉnh Mộ nhìn xem Thanh Phong, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. "Thật chứ?" "Đúng thế, ta gần nhất tự sáng tạo một tay du xuân chi ca, ta cho các ngươi phơi bày một ít." Thanh Phong tiếng nói vừa ra, mấy người thần sắc đổi biến. "Ngạch, cái kia, ta đi trần xe nhìn sẽ sách, các ngươi trước trò chuyện." "A, Kinh Hồng, ngươi vừa không phải hỏi ta, phòng ta lớn bao nhiêu sao?" "Đúng a, ngươi mau cùng ta nói một chút Khánh Trúc tỷ." Thanh Phong một mặt mê mang. "Không phải là các ngươi, có ý tứ gì?" Hắn quay đầu nhìn về phía Quan Kỳ. Quan Kỳ rất bình tĩnh dùng nho nhỏ ngón tay ngăn chặn lỗ tai. Chỉ có Hoa Chi Lộc còn tại cười mỉm nhìn xem Thanh Phong. Thanh Phong chép miệng. "Mai con tỷ tỷ, ta hát cho ngươi nghe." "Tốt." Mấy ngày ở chung xuống tới, Hoa Chi Lộc chậm rãi từ phụ mẫu đau xót bên trong đi ra. Mặc dù chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng là trên mặt cũng khôi phục hồng nhuận. Ngẫu nhiên cũng treo tiểu dung. Không qua đêm sâu thời điểm, cũng sẽ râu dài ngắn như. Đối với cái này, Diệp Đình Mộ cũng không có cái gì biện pháp tốt giải quyết. Mất đi thân nhân đau xót, chỉ có tự lành. Chậm rãi chữa trị, thời gian lâu dài, tự nhiên cũng liền tốt. Hắn có thể làm, cũng chính là tận lực cho nàng ấm áp. Trong lòng hắn, cũng coi nàng là thành muội muội của mình đồng dạng đi bảo vệ. Hoa đào nở rộ, thỉnh thoảng thổi qua trầm trầm gió nhẹ. Cánh hoa thưa thất bay múa, đẹp như kinh hồng lóe lên. Bất quá lại có một ca khúc âm thanh quen quần, cùng cái này điểm tĩnh bầu không khí, không hợp nhau. Thanh Phong ca, nếu là ma đổi còn có thể nghe, tinh khiết bản gốc, tựa như anh túc, mặc dù không thể trực tiếp muốn mạng của ngươi, nhưng là có thể gây ngươi thọ. Mặt trời chiều ngã về tây, đỏ bừng nắng gắt, chiếu kia mây trôi kim hoàng. Phối hợp màn trời hạ hoa đào biển, như vậy cảnh sắc, nhìn một trong mắt, khiến cho người tâm thần thanh thản, muốn ngừng mà không được. Lúc này trên đại đạo đám người top 5 top 3, có vội vàng đi đường người đi đường, cũng có bẻ hoa ngắm cảnh người yêu, có người cao đàm phát luận, thư lấy một bầu nhiệt huyết, cũng có người thấp giọng nói nhỏ, đạo lấy một tờ nhu tình. Tại trước đó phương, đại đạo kéo dài hướng về phía trước, giống như không trong mây bừng. Diệp Đình Mộ dương mắt nhìn lên, một tòa thành trì đứng vững, đập vào mi mắt. Chúng ta đến rồi. Mấy người nhao nhao nhô ra ngoài xe, nhìn xem trước đó phương cự thành, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc thanh âm. Thượng Vân thành cùng những thành trì khác không giống, nó cũng không phải là tọa lạc tại bình nguyên chi địa, mà là kiến tạo tại dãy núi chi đỉnh, càng giống là phương Tây tòa thành. Từ xa nhìn lại, kiến trúc tầng tầng lớp lớp, được không hùng vĩ. Nhìn xem kia thành bên cạnh chạy xuôi kim hoàng sắc mây bay, Diệp Đình Mộ không khỏi nghẹn ngào cảm thán. Không hổ là Thượng Vân thành, danh tự này thật là không có phí công gọi. Sừng sững đám mây chi thành, đồn rằng Thượng Vân. Kinh hồng nhảy cẫng hoan hô, đối phương xa hò hét. Hoa đào nhưỡng, ta tới rồi. 71 chương 72. Mang tội chi thân, cũng dám vào Thượng Vân chi thành chương 72, mang tội chi thân, cũng dám vào Thượng Vân chi thành. Trời chiều tuổi xế chiều, mấy người đã tới Thượng Vân thành cửa thành trước đó. Trên tường thành, tinh kỳ phân phật. Dưới tường thành, ngũ môn mở rộng. Này giá trị xuân tỉnh, du khách đông đảo. Bốn phía dòng người nối liền không dứt, mà kia cửa thành lại giáp sĩ dày đặc, thiết giáp tung tùm, ngay tại kiểm tra đưa qua hướng người đi đường. Nhìn xem phá lệ sông nghiêm, Phong Hòa dẫn ngựa, nhìn về phía Diệp Đình Mộ, trong mắt hiện hiện vẻ lo lắng. "Ca, không thích hợp." Diệp Đình Mộ khỏe miệng khẽ nhếch, an ủi, "Không sao." Một màn như thế, trong dự liệu. Thượng Vân 36 huyện một trong Cẩm Châu huyện lệnh bị trảm, làm lòng dạ trung tâm, sợ là sớm đã nhận được tin tức. Kiểm tra là tránh không khỏi. Mấy ngày nay cũng có phần gặp lòng dạ chi binh, phóng ngựa vừa đi vừa về tại giữa hai thành. Nghĩ đến mấy người chân dung đặc thù, cũng đồng dạng thu nhận sử dụng đến cái này Thượng Vân thành truy nã trong danh sách. Bất quá đã chính mình tới, vậy khẳng định là có chỗ chuẩn bị, cũng không phải là tự chui đầu vào lưới. Phong Hòa có chút khẩn trương, Chu Háp Tam cũng là cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không hiểu vì sao Diệp Đình Mộ sẽ muốn khăng khăng vào thành, liền không sợ bị người nhận ra được, tại chỗ bị cầm xuống, phải biết, chém giết huyện lệnh, đây chính là trọng tội. Diệp Đình Mộ thần thái tự nhiên, vẫn như cũ mang theo mấy người chậm rãi theo biển người, hướng kia cửa thành mà đi. Tới gần muôn hạ, liền có thể nhìn thấy, kia kiểm tra quan sai trong tay đều cầm chân dung, đối ra vào cửa thành người từng cái so với. Mà kia cửa thành bên cạnh trên đường, cũng dán đồng dạng chân dung. Diệp Đình Mộ vốn là khí động cảnh cường giả, dù là khoảng cách chừng mấy chục mét, nhưng là kia bố cáo bên trên chữ, nhưng như cũng nhìn rõ ràng. Bố cáo phía trên họa có một người bộ dáng, màu trắng thư sinh bảo, buộc tóc ở sau lưng, bên hông treo kiếm, thần thái ôn hòa. Đừng nói, vẽ sát thực rất giống. Bên cạnh ba chữ to bên trên đã đỏ mực vòng lên. Lệnh truy nã. Dưới biết, nghi phạm Bạch Bảo thư sinh, tại Cẩm Châu phủ nhà, kiếm trạng huyện lệnh, bộ đầu, lại tại đầu đường tập sát mấy người, công nhiên khiêu khích quan phủ chi uy, tội ác tày trời, Thượng Vân thành phủ nhà cửa toàn cảnh truy nã. Cùng kỳ đồng hành giả, một nam một nữ, càng mang theo ba tên chưa trưởng thành hài đồng. Phàm cung cấp tình báo người, thưởng ngân 3000 lượng, chu sát nghi phạm người, thưởng ngân 5000 lượng. Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái, không nghĩ tới, mình như vậy đáng tiền, thưởng ngân so kia một đầu tứ giai hung thú cao hơn một chút. Cũng không biết, mình báo cáo mình, có tính không, không phải cầm cái 3000 lượng, cũng đổ là không sai. Rất nhanh, liền đến phiên bọn hắn. Phong Hỏa theo bản năng nắm chặt bên hông quát đao, liền như vậy cảnh giác nhìn xem trước người quan sai. Kia quan sai gặp mấy người, vẫy vẫy tay. Kế tiếp, sau đó liền nghi ngờ nhìn Diệp Đình Mộ một chút, lập tức giơ tay lên bên trong chân dùng so với, liên tục xác nhận. Trong mắt thần sắc cũng chậm chậm từ kinh ngạc, đạo nghi hoặc, cuối cùng biến thành thần trương. Chỉ gặp hắn đột nhiên rút ra bên hông phối lưỡi đao. Đối trung quanh phủ binh hô, Bạch Bảo thư sinh lần nữa, vây lại cho ta. Một đám quan sai ngay vậy, chỗ nào còn nhớ được kiểm tra, nhao nhao lộ ra binh khí, vây quanh, vẹn vẹn mấy giây, liền đem mấy người vây chật như nêm cối. Trung quanh quá khứ đám người, gặp lưỡi đao, nhao nhao né tránh, tứ tán ra, xa xa vây xem. Tiếng nghị luận liên tiếp. Đây là thế nào? Những người kia phạm chuyện gì? Không biết, nhìn kỹ hắn nói. Chu Hắc Tam bị một màn này, bị hù nút ở xe ngựa chi bên cạnh, bắp chân run như si. Trong lòng thầm mắng, ta liền biết, đây không phải rõ ràng hướng người ta trên vết đao đụng sao? Phong Hòa đồng dạng trang nghiêm, bất quá không chút nào không sợ, trong mắt nổi lên hung quang, đang muốn rút đao. Bất quá lại bị Diệp Đình Mộ đè xuống bàn tay, ngăn cản trở về tới. Trong xe mấy người cũng đồng dạng thò đầu ra, nghi hoặc nhìn một màn trước mắt. Đặc biệt Thanh Phong ba tên tiểu gia hỏa, vốn không biết đại ca phạm vào chuyện gì, giờ phút này tự nhiên là hoang mang vô cùng. Diệp Đình Mộ miệng hơi cười. Chư vị quan gia, các ngươi đây là? Bớt nói nhảm, bây giờ hoài nghi ngươi cùng Cẩm Châu mưu sát huyện lệnh một án có quan hệ, mau mau thúc thủ chịu trói. Diệp Đình Mộ ho nhẹ một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên bộc phát. gọi các ngươi quản sự tới. Tiếng nói của hắn rót vào nội lực, ngắn ngủi mấy chữ, lại giống như chuông vang. Xa xa phiêu truyền bên trong, chấn bốn phía quan binh mảng nhị kêu khẽ. Lúc này một đạo thanh âm hùng hậu từ hướng cửa thành truyền đến. Nội lực thật mạnh, xem ra các hạ thật đúng là kia vô danh thư sinh không thể nghi ngờ. Nghe vậy, bọn quan binh nhường ra một con đường. Một cái xuyên giáp đại hán từ phía sau đi ra. Người này dài trắng kiện, ánh mắt như cự, một trương phương chữ mặt không giận tự uy. Tay vỗ bên hông chuôi kiếm, một tay chắp roi. Bước chân hùng hậu hữu lực, mỗi đi một bước, kia trên thân áo giáp cũng theo lắc lư, phát ra ken két tiếng vang. Nhìn người nọ thời điểm, Diệp Đình Mộ trong đầu cũng nổi lên ngũ cảnh chân nguyên cảnh thất trọng tin tức. Hắn dò xét người này mấy giây, sau đó nói, cái gì vô danh thư sinh, ta là thư sinh không giả, nhưng ta nổi danh. Người này đi tới trước mặt, đứng vững, một đôi hổ mắt xem kỹ lấy Diệp Đình Mộ cùng Phong Hỏa. Khí động cảnh võ giả, lại chém ly hợp cảnh bộ đầu, quái thai. Diệp Đình Mộ híp hai mắt, cười nói, ta không chỉ có thể chạm ly hợp, chân nguyên cũng có thể chạm chết. Ha ha, đủ cuồng vọng, người này ngược lại là cũng không giận, ngược lại cười, sau đó chỉ vào Diệp Đình Mộ nói, bản tướng quân hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Bốn phía người nghe này lật đối thoại, cũng phản ứng lại. Đặc biệt là khi nhìn rõ Diệp Đình Mộ thư sinh bộ dáng về sau, đều hiểu tới. Ta đã biết, người này chính là gần nhất truyền ầm ầm vô danh thư sinh. Cái gì vô danh thư sinh? Ta đi, người đây cũng không biết, nghe nói mấy ngày trước, người này tại Cẩm Châu chém huyện lệnh. Không chỉ có chém huyện lệnh, ta nghe người ta nói ngay cả huyện nha đều cho bình, còn có kia Cẩm Châu Lý gia, cũng cùng nhau bị diệt cửa. Kiếm trảm huyện lệnh, chưa từng nghe thấy a, người này nhìn xem yếu đuối, coi là thật hào dũng. Bất quá phạm vào việc này, còn dám tới cái này Thượng Vân Thành, không biết là thế nào nghĩ. Ta nhìn hắn không chút nào hoảng, hẳn là sẽ có đảo ngược đi. Biển người tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, vây xem đám người cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn xem bốn phía chen chúc biển người, Diệp Đình Mộ trong mắt hớn hở ra mặt. Trả lời, ta có tội gì? Cẩm Châu huyện lệnh cấu kết nơi đó ác bá, độc hại bách tính, dẫn đến kêu ca sôi trào. Ta chỉ là vì bách tính chém mấy cái xuất sinh, vì ta Cựu Châu đế quốc chém mấy đầu sâu mà thôi. Người tướng quân này gặp hắn như vậy, khoe miệng hiện hiện một vòng không vui, thua môi múa mép thư hoàng, đổi trắng thay đen, như đúng như đây, cũng nên từ quan phủ quản đến phiên ngươi, người tới bắt lại cho ta. Diệp Đình Mộ tay áo hất lên, ôm quyền tại vai bên cạnh, quát, trong xe chính là Đường Kim Đông Phương gia đại tiểu thư, Đông Phương Khánh Trúc, ta nhìn các ngươi ai dám động đến. Đông Phương gia đại tiểu thư, Đông Phương Khánh Trúc bốn chữ vừa ra, kia tiến lên bọn quan binh rõ ràng dừng một chút, nhao nhao nhìn về phía một bên tướng quân. Tướng quân kia thần sắc cũng có chút hứa biến hóa, treo chần chờ. Đông Phương gia tại Bắc Manh kỳ thế chí lớn, uy chấn 12 thành. Diệp Đình Mộ tiếp tục nói ra, ta chính là Đồng đại tiểu thư chi mệnh, chẳng kia mệnh lệnh, hợp tình hợp lý, có tội gì, đến là ngươi, muốn bắt người của Đông Phương gia, lá gan không nhỏ à. Diệp Đình Mộ nói xong ngoạn vị nhìn xem hắn. Tướng quân thần sắc dị động, treo một tia không vui, rõ ràng là mình đang hỏi trách, làm sao ngược lại bị tiểu tử này hỏi thì nữa nha. Chương 73. Thành chủ đi ra ngoài đón lấy, nhìn ta danh tự tốt bao nhiêu dùng. Chương 73. Thành chủ đi ra ngoài đón lấy, nhìn ta danh tự tốt bao nhiêu dùng. Trung quanh nghị luận càng thêm hơn. Nhao nhao gặp nhau tiếp hai, thấp giọng thảo luận. Tướng quân kia trầm thấp lông mày, không có vừa rồi chấn định, nếu thật là người của Đông Phương gia, vậy mình một cái cửa thành tiên tướng xác thực đắc tội không nổi. Bất quá phó thành chủ từng hạ lệnh, cố ý dặn dò, lại không thể buông tha người này, nhất thời lại có chút lưỡng nan. Hắn trầm tư chốc lát nói, yêu luôn hoặc chúng, Đông Phương đại tiểu thư, thân ở Bắc Manh thành bên trong, như thế nào lại đến chúng ta cái này Thượng Vân thành, ngươi dám mạo hiểm dùng thế gia chi danh, tội thêm một bậc, ta hiện tại liền có thể muốn mạng của ngươi. Lúc này Đông Phương Khánh Trúc từ xe ngựa kia bên trong đi ra. Trấn định tự nhiên nói ra, ta chính là Đông Phương Khánh Trúc, ngươi nếu là cầm ta nhìn ngươi con này, cũng đừng nghĩ làm, ngươi đầu này, cũng đừng nghĩ muốn. Biển ngươi ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Đông Phương Khánh Trúc. Một đám quan sai cũng đánh lên chống lui quân, loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Mà lại, mấy người kia chém huyện lệnh, còn dám như thế nên ngang tiến Thượng Vân thành, rõ ràng là có át chủ bài, không phải đổi ai ai dám. A Diệp Đình Mộ khoe miệng cái nết, muốn chính là như vậy hiệu quả. Cái này Thượng Vân thành nhưng cùng Cẩm Châu khác biệt. Lúc này 3 tháng, tới đây du ngoạn người nhân số nhiều, vượt quá tưởng tượng. Lúc này ở này quang minh thân phận, không phải do ngươi không tin. Nếu là xảy ra bất chắc, cái này Thượng Vân thành nhưng không chịu nổi trách nhiệm. Hắn làm như vậy, chính là muốn nói cho thế nhân, Đông Phương Khánh Trúc tới Thượng Vân thành, nếu là xảy ra chuyện, ngươi Thượng Vân thành có nổi. Hắn chính là đang đánh cược, mà lại có tự tin 100%. Thượng Vân thành không dám đắc tội Đông Phương gia. Chính là kia xa xôi Nguyệt thành, đều chỉ dám ở âm thầm ra tay hãm hại. Bên ngoài, ngươi Thượng Vân thành dám sao? Đáp án là khẳng định, bọn hắn không dám. Đặc biệt cái này Thượng Vân thành thành chủ, mình đã sớm nghe ngóng, nhát gan sợ phiền phức. Biết Đông Phương Khánh Trúc tồn tại, sẽ chỉ hảo hảo chiếu khán. Dung không được nàng có nửa điểm sơ suất. Kể từ đó, vào cái này Thượng Vân thành, không chỉ có khương họa, còn có bảo hộ. Sau 3 ngày người của Đông Phương gia đến, người Phong Nguyệt Thính Hải Tông có 8 cảnh đại lão lại như thế nào, còn có thể cùng người ta 9 cảnh thánh nhân đối cứng không thành, nói đùa. Có thể nói là nhất tiễn song điêu. Mình cái này tôn tử binh pháp, đó cũng không phải là bạch độc, lòng người mưu lược, ngăn được lấy trái tệ, tự nhiên đã tính trước. Diệp Đình Mộ cười khẽ. Tướng quân, người này ngươi còn bắt không? Tướng quân kia nhìn Đông Phương Khánh Trúc một chút, cắn răng, túi lầu nói, nếu thật là Đông Phương gia đại tiểu thư, mặt tướng tự nhiên không dám. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh đi bẩm báo, liền nói Đông Phương gia đại tiểu thư đường tắt Thượng Vân thành, nếu lại này nghỉ ngơi mấy ngày. Tướng quân kia do dự một chút, nói, ta cái này đi bẩm báo. Gặp tướng quân kia rời đi, Đông Phương Khánh Trúc sông Diệp Đình Mộ nháy máy mắt. Ta biểu hiện còn có thể đi. Vẫn được. Phong Hỏa cũng thở dài một hơi, so với ngón tay cái, sùng bái nói ra, lại ca, ngươi là thực nhu. Diệp Đình Mộ cười đắc ý nói, điệu thấp, điệu thấp. Sau đó liền như vậy về tới trên xe. Chờ lấy đi, lập tức liền có thể lấy ăn bữa tiệc lớn, hơn nữa còn không cần bỏ ra tiền. Thanh Phong Kinh Hồng gieo họ. A, quá tốt rồi. Đông Phương Khánh Trúc quanh tay, một mặt giạt rào cùng đắc ý gử, xem đi, ta liền nói ta danh tự dễ dùng. Diệp Đình Mộ liếc nàng một cái, nếu không phải là mình chém kia mệnh lệnh, sợ là cũng không có tốt như vậy dùng. Ngược lại là chém kia mệnh lệnh, kể từ đó, liền càng thêm chân thật. Dù sao nào có người tùy tiện chém mệnh lệnh, còn dám đi lên tặng không phải. Một đám quan binh nhao nhao thu đao, liền cung kính như vậy vây quanh ở xe ngựa bốn phía. Theo bọn hắn nghĩ, nữ tử này là Đông Phương Khánh Trúc xác suất đã là 89/10. Trung quanh bách tính vẫn như cũ còn tại nghị luận. Cái này Đông Phương gia đại tiểu thư danh hảo, tốt như vậy làm sao? Chém mệnh lệnh, còn dám không kiêng kỵ như vậy. Bên cạnh một tài tử, trong tay quạt xếp đập. Nói, các ngươi đây liền có chỗ không biết, đương kim Bắc Manh, bên ngoài mặc dù là Bắc Manh Vương định đoạn, nhưng kỳ thật là Đông Phương gia cùng cộng trị lý, Đông Phương lão tổ đây chính là đương kim thánh thượng lão sư, bản thân liền là ta Cửu Châu đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh nhân, càng là quyền cao chức trọng, Bắc Manh thiết kỵ đến nay vẫn từ Đông Phương gia tam gia thông soái, chính đàn phía trên, càng là có người tại hoàng thành, thân cư cao vị, dù là Bắc Manh Vương, gặp Đông Phương gia lão tổ, đều muốn lễ nhượng ba phần, mà Đông Phương lão tổ yêu thích Đông Phương tiểu thư, tại cái này Bắc Manh mọi người đều biết, đừng nói chém một cái huệ lệnh, chính là chém 10 cái, thì tính sao? Nhìn đi, không bao lâu, cái này Thượng Vân thành chủ nhất định đi ra ngoài đó lấy. Người đọc sách, hiểu chính là nhiều a. Đúng đấy, ta nghe nói kia Cẩm Châu huệ lệnh, xác thực cũng không phải cái đồ chơi, làm thịt cũng tốt. Ước chừng qua nửa canh giờ, kia cửa thành bên trong truyền đến một trận động tĩnh. Diệp Đình Mộ nhíu mày nhìn lại. Tới. Sau đó nhìn về phía Đông Phương Khánh Trúc, nói, một hồi coi như nhìn ngươi biểu diễn. Đông Phương Khánh Trúc vô mình hở ra bộ ngực, ngọt ngào cười nói, yên tâm. Sau một lúc lâu, kia chỗ cửa thành liền có một đoàn người đi ra. Mau nhìn, là thành chủ Mộ Dung Bác. Còn có phó thành chủ, Tuần Phượng Minh cũng tới. Gia hỏa này, Đông Phương gia chính là có mặt à, một cái đại tiểu thư, thế mà kinh động đến cái này Thượng Vân thành hai vị thành chủ tự mình đi ra ngoài đó lấy. Còn không phải sao? Người tới một béo một gầy. Béo lấy mượt mà, hai to mặt lớn, lại hiển thị rõ quý khí. Lấy màu đỏ lớn trường bào, đầu đội kim quan. Ý cười đầy mặt. Người này chính là Thượng Vân thành chi chủ, Mộ Dung Bác. Mà hắn bên cạnh thân Tuần Phượng Minh, so sánh dưới liền có vẻ hơi gầy yếu đi. Mặc một thân chuẩn bị hành trang, khuôn mặt có chút ấm lãnh, trong mắt càng là bốc lên vô danh hàn khí, để cho người ta cảm giác phi thường không tốt. Tại Thượng Vân thành, Mộ Dung Bác chủ chính, Tuần Phượng Minh trưởng binh. Chỉ gặp kia béo lấy chạy chậm mà đến, khắp khuôn mặt là định nọ. Ai nha, cơn gió nào, đem Khánh Trúc đại tiểu thư thổi tới chúng ta cái này Thượng Vân thành a, cũng không nói trước chào hỏi, ngươi nhìn hiểu lầm kia làm, đều tránh ra cho ta, cái này từng cái nhìn cái gì đấy, tại sao có thể đối Khánh Trúc tiểu thư như vậy vô lễ đâu. Đông Phương Khánh Trúc đi xuống xe tới, Diệp Đình Mộ liền như vậy đứng tại bên người của nàng. Nàng đối kia Mộ Dung Bác đi nửa ngồi lễ. Khánh Trúc gặp qua Mộ Dung thành chủ, tiểu nữ du lịch nơi đây, chọc chút không phải là, mong rằng có thể tại Thượng Vân thành chú lưu mấy ngày chờ người trong nhà tới đón, quấy rầy chỗ, còn xin Mộ Dung thành chủ chớ trách. Mộ Dung Bác vội vàng ôm quyền đáp lễ, thần sắc sợ hãi nói ra, Khánh Trúc tiểu thư đây là muốn gãy làm giảm ta à, nhà ngươi lão tổ tại ta có ân, nào có cái gì quấy rầy không quấy rầy, tiểu thư tới tìm ta, kia là để mắt ta Mộ Dung Bác. Sau đó thần sắc hắn biến đổi, nghiêng đầu đi, nói, tôn thiên tướng, có thuộc hạ, còn không mau mau cho Khánh Trúc tiểu thư bồi tội. Kia vừa còn thần khí tướng quân, nhìn thoáng qua một bên Tuần Phượng gái, sau đó quỳ một chân trên đất, nói, mặt tướng tôn an, không biết Đông Phương tiểu thư tôn giá, ba chẳng ngại, mong rằng tiểu thư thứ tội. Chương 74, hủy bỏ lệnh truy nã, bộ này thành chủ chính là Chu Nhị Cha. Chương 74, hủy bỏ lệnh truy nã, bộ này thành chủ chính là Chu Nhị Cha. Đông Phương Khánh Trúc gặp này nhìn về phía Diệp Đình Mộ, ánh mắt hỏi thăm. Nàng cũng không biết muốn làm sao xử trí cái này tôn an a, đối với Diệp Đình Mộ ý lại làm cho nàng bản năng nhìn về phía hắn. Kia Mộ Dung Bác tự nhiên cũng là nhạy cảm đã nhận ra một màn này. Nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ, một bên phó thành chủ Tuần Phượng Minh cũng tương tự nhìn về phía hắn. Sắc bén trong mắt, mang theo thâm thúy, tựa như một chút liền có thể xuyên thủng người khác. Diệp Đình Mộ ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói ra, cái kia, không có việc gì, người không biết vô tội, cũng lại chúng ta, chưa hướng Thượng Vân thành thông báo, liền chém kia mệnh lệnh. Đông Phương Khánh Trúc nghe vậy, gật đầu. Ừ vân, không trách ngươi, đứng lên đi. Tôn An tạ Khánh Trúc tiểu thư. Sau đó đứng lên, lui về sau đi, đứng ở một bên. Mộ Dung Bác nghe vậy, kia hồng quang đầy mặt trên mặt, lần nữa phụ lên lịnh nọ tiểu dung. Nhìn xem Diệp Đình Mộ, hỏi, tiểu thư quả nhiên là trạch tâm nhân hậu a, không biết vị này là. Hắn rất hiếu kỳ, là hạng người gì, có thể để cho Đông Phương gia đại tiểu thư như thế nói gì nghe nấy, đơn giản một câu, liền tha trước đó còn đối nàng rút đau người. Hắn thấy, thư sinh này thân phận khẳng định không tầm thường. Mà lại kia Tôn An trước đó cũng đã nói, chẳng huyện lệnh người, chính là thư sinh này. Đông Phương Khánh Trúc ánh mắt né tránh, một đôi mắt ủng ủ cục trực chuyển. Hắn nha, hắn là lão sư ta, đúng, là lão sư của ta. Nhìn xem nàng không quá thông minh dáng vẻ, Diệp Đình Mộ cũng không khỏi hít mũi một cái. Mình cái này thành lão sư, ta làm sao không biết. Bất quá cảm giác giống như vẫn rất có mặt mũi có hay không, không khỏi theo bản năng bưng lên tay, bày ra một bộ làm người nhà giáo phong phạm. Mộ Dung Bắc cũng là vội vàng lấy lòng, nói: "Tiên sinh trẻ tuổi như vậy, liền có thể làm tiểu thư lão sư, nghĩ đến khẳng định là đầy bụng kinh luân, sáng suốt uyên bác, thất kính thất kính." Diệp Đình Mộ lông mi hơi thư, treo một tia đắc ý chi sắc. "Thành chủ quá khen, tiểu sinh không cảm đảm." Không nghĩ tới, cái này Mộ Dung Bắc, miệng vẫn rất ngọt. "Xin hỏi tiên sinh, họ gì a?" "Bị nhân họ Diệp." "Nguyên lai là Diệp tiên sinh, vậy ngài xem chúng ta cái này liền vào thành như thế nào, thời tiết lạnh xuống, cũng đừng đông lạnh lấy các ngươi, ta đã sai người tại Thượng Vân cư chuẩn bị thực rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Nghe được Thượng Vân cư, Thanh Phong cùng Kinh Hồng trong mắt chớp động lên tiểu tinh tinh, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Diệp Đình Mộ ho nhẹ một tiếng. "Như thế rất tốt, kia làm phiền thành chủ đại nhân, phía trước dẫn đường." "Diệp tiên sinh khách khí, người ta lấy cùng thế hệ nghị xưng là được, gọi ta Mộ Dung là được." "Ha ha." Diệp Đình Mộ cười to, sau đó nói: "Không thể, há có thể mất cấp bậc lễ nghĩa." "Ha ha ha, tiểu thư, Diệp tiên sinh mời." "Mời." Thế là đám người liền hướng cửa thành mà đi. Đi ngang qua thành sừng, Diệp Đình Mộ nhìn xem tấm kia thiếp báo cáo. Nhắc nhở: "Ngươi nhìn, Mộ Dung thành chủ, cái này lệnh truy nã." Hắn cũng không muốn một mực bị người truy nã. 5000 lượng a, không chừng cái kia kẻ liều mạng nghĩ quẩn, đến làm mình nhưng như thế nào là tốt. "A, hiểu lầm, hiểu lầm." Nói nơi đây, Mộ Dung Bắc dừng một chút. "Ngươi tới, đem cái này báo cáo rút lui." Kia Tôn An nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Tuần Phượng Minh, cũng không hề động. Mộ Dung Bắc gặp đây, cả giận nói: "Thế nào, cần ta đang lặp lại một lần sao?" Tuần Phượng Minh mở miệng, ngữ khí của hắn có chút lạnh, mang theo vài phần uy nói: "Nhìn ta làm gì, không nghe thấy thành chủ lên tiếng." Tôn An liền vội vàng gật đầu: là, thuộc hạ cái này đi làm, người tới, đem báo cáo đều xé." Tôn An trước sau tương phản, rơi vào Mộ Dung Bắc trong mắt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia âm lãnh, thần sắc càng là không vui, nhìn kia Tuần Phượng Minh một chút. Tuần Phượng Minh cũng không hoảng hốt, mà là đối hắn cùng Đông Phương Khánh Trúc thi lễ một cái. "Thành chủ, Đông Phương tiểu thư, ta liền không bồi cùng, quân doanh còn có chút sự tình phải xử lý, mong rằng chớ trách." Mộ Dung Bắc trầm ngâm: "Đã sự vụ bận rộn, vậy ngươi xin cứ tự nhiên đi." Sau đó thần sắc biến đổi, lại treo một mặt ý cười: "Tiểu thư, Diệp tiên sinh, các ngươi sẽ không để tâm chứ?" "A, sẽ không, chúng ta đi thôi." "Ừm ân, đi thôi." Diệp Đình Mộ nhìn ra được, hai người này khẳng định không hợp nhau. Rõ ràng có thể cảm giác được, cái này Tôn An càng sợ Tuần Phượng Minh. Xem ra cái này Thượng Vân Thành cũng không phải mập mạp này nói tính. Quả nhiên trên quan trường đều là quyền mưu tính toán. Bất quá lại không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười suy nghĩ. Nhướng mày tiếp tục hướng phía kia Vân Thành mà đi. Có thành chủ tiếp dẫn, kia mặt bài chính là lớn. Mới vừa vào màn đêm trên đại đạo, người đi đường tự giác né tránh hai bên. Trước có tiên phong mở đường, sau có hộ vệ đi theo. Trong đó bốn cảnh phía trên không hạ 10 người. Chỗ tối càng là có dấu 6 cảnh thần du âm thầm thủ hộ. Xem ra cái này Thượng Vân Thành là đến đúng, bực này đội hình hẳn là ổn. Người Phong Nguyệt Thính Hải Tông tại nhũ bức, cũng không dám ngay trước thành chủ mà ám sát đi. Nghĩ đến quẹ miệng ý cười càng sâu. Mấy người sau khi đi, kia Tuần Phượng Minh nắm đấm nắm chặt, một đôi sắc bén trong mắt hiện ra hàn mang. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, cái này giết Lý gia phụ tử người, phía sau lại là Đông Phương Khánh Trúc. Suýt nữa bị kia tử mãng làm hại. "Đi, truyền lệnh 36 huyện, đem tất cả báo cáo đều rút lui." Tôn An ôm quyền: "Vâng." Sau đó vội vàng rời đi. Bốn phía đám người cũng dần dần tán đi. Không có náo nhiệt có thể nhìn, tự nhiên không muốn giữ lại. Bất quá cái này Đông Phương đại tiểu thư tới cái này Thượng Vân Thành, lại đưa tới không nhỏ bạo động. Liên quan tới nàng lời đồn đại cũng tại cái này Thượng Vân Thành phi tốc truyền bá. Diệp Đình Mộ trạm huyện lệnh sự tình, cũng thành một cọc ca tụ. Về sau người viết tiểu thuyết là nói như thế: "Đông Phương gia đại tiểu thư, đường tắt Cẩm Châu, vì dân giải oan, chém vô lương huyện lệnh cùng ác bá." Hiện lộ rõ ràng thế gia chi tư, còn một phương thanh thiên. Kia trong đêm tối hai đạo nhân ảnh túi đầu nói nhỏ: "Ta đi theo đại tiểu thư, ngươi nhanh chóng trở về bẩm báo gia chủ." "Được." Đám người tan hết thời điểm, Tuần Phượng Minh bên cạnh thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái người áo đen. "Chu thành chủ, từ đường chủ bên kia, làm sao bây giờ?" "Nói cho hắn biết, người này không động được, người của Đông Phương gia, không phải chúng ta có thể chống nổi." "Kia Lý trưởng lão bên kia bàn giao thế nào, nàng dù sao cũng là tiểu thư lão sư." Tuần Phượng Minh bình tĩnh lông mày: "Cái kia ca ca làm sự tình, chết 10 lần đều không đủ, nàng nếu là thức thời coi như không may, nếu là không thức thời, theo nàng đi, Nhụy Nhi bây giờ đã chân nguyên ngũ trọng, thiên phú tuyệt luân, không có nàng dạy bảo, tự nhiên cũng là có người muốn đoạt lấy." "Tốt, vậy ta đây liền phi ưng truyền thư." Tuần Phượng Minh gật đầu: "Đi thôi." Nhìn xem áo bào đen biến mất tại trong màn đêm, tâm hắn có sợ hãi nhìn về phía thiết cung. Lần này thiếu chút nữa thành sai lầm lớn, nếu là thật bởi vì chính mình một tờ truy nã, để kia Đông Phương Khánh Trúc có chỗ tổn thương, sợ là hắn cái này khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mình nhiều năm như vậy cố gắng cũng đem phó mặc, phía trên cũng sẽ không bảo đảm hắn. Hắn cũng không nguyện bước kia thượng quan vân theo gót, chỉ vì phía trên muốn cho Đông Phương ra một cái công đạo. Một cái sáu cảnh đỉnh phong, đứng đầu một thành, nói giết liền giết. Hắn vội vàng trở lại trụ sở, mày chớp bút. Một phong thư rất nhanh liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó liền bị một người mang theo đi đến bắt manh. Tuần Phượng Minh nhìn xem chớp động ảnh đến, lạnh lùng nói ra: "Thử, Mộ Dung Bác, ngươi thành chủ này cũng sợ là làm không được mấy ngày." "Đs, tiếp tục nước số lượng tử. Chúc mọi người cuối tuần khoái hoạt." Tiếp vào độc giả phong giọng, nói tốc độ có chút chậm. "Ân. Nó như thế nào đây, xác thực. Bất quá tác giả không có một cái nào tình tiết là tái diễn, cũng không có một cái nào tình tiết đang bày em bé lặp lại. Mặc dù hành văn không đủ, nhưng là tác giả viết không phải vô nào sảng văn. Ta mỗi cái tình tiết đều sẽ chụp lấy mỗi cái tình tiết. Có xuất hiện tất yếu, đương nhiên nơi này không thể kịp tấu, không phải liền không có chờ mong cảm giác. Nhưng là tác giả viết chậm, không phải là vì nước. Còn có cái độc giả nói ta hết sạch sức lực rồi. Nếu là chỉ chiến lược, tác giả không thừa nhận. Đây là một bản mang em bé sách. Thiên về chủ tuyến cũng muốn thiên về sinh hoạt nha. Nữ chính không nữ chính mọi người cũng không cần quá mức chú ý, làm cha làm mẹ về sau, tình một chữ này, xếp tại thân về sau, nước chữ kết thúc, lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Chương 75. Thượng Vân Cư, Diệp Đình Mộ đem Tiểu Hắc làm huynh đệ. Chương 75. Thượng Vân Cư, Diệp Đình Mộ đem Tiểu Hắc làm huynh đệ. Thượng Vân Cư, thành này thứ nhất nhã cư. Không chỉ có thể câu lan nghe hát, cũng có thể ngâm thơ làm phú. Kiến tạo tại núi mở. Tầng cao nhất nhã gian. Ngày nhưng quan sát Thượng Vân toàn cảnh chi cảnh. Đêm nhưng nhấc nhìn Bích Lạc Tinh Hải Hạ Nguyệt. Nhiều ít văn nhân mà khách, trong lòng mong mỏi. Lúc gặp ba tháng, tại trên đó, lại rót một chén hoa đào nhưỡng. Như vậy tư vị, dù là thần tiên lâm phàm, cũng phải lưu luyến quên bể. Một đoàn người tại thành chủ dẫn dắt dưới, đã đi vào cái này Thượng Vân Cư trước. Mộ Dung Bác đi một đường, nói một đường. Đem cái này Thượng Vân Cư nói đến thần hồ kỳ thần. Nhưng làm mấy tiểu tử kia tâm câu nhiệt huyết sôi trào. Thanh phong càng sâu, kia tay áo phải thỉnh thoảng sờ lên cằm, đã ướt đẫm. Đại tiểu thư, Diệp tiên sinh, ngươi nhìn, đây cũng là Thượng Vân Cư. Mộ Dung Bác chỉ về đằng trước cao lầu nói. Diệp Đình Mộ ngước đầu nhìn lên. Cao lầu quỳnh ngũ, trong lòng sợ hai thán phục. Có thể lấy thuần mục xây ra bực này cao lầu, công nghệ tinh xảo. Lâu này có tầng 13, ngụ ý trường hà giới trong thần thoại, 13 cảnh người nhưng trích tinh chi ý lúc này chân trời mặt trời đã biến mất không thấy gì nữa. Trong màn đêm Thượng Vân Cư, đèn đuốc sáng trưng. Cổng răng đèn kết hoa. Thỉnh thoảng có thể nghe trong đó sáo trúc thanh âm miểu miểu. Tiêu nhập môn hai bên, càng là đứng đấy hai hàng tiếp khách thị nữ. Từng cái dáng người thức tha, xinh đẹp như hoa. Lại phối hợp kia dạng thẳng chân rõ ràng bái bảo, nhìn người không khỏi tâm thần phấn chấn. Đi tới trước cửa. Mộ Dung Bắc làm ra một cái tư thế xin mời. Diệp Đình Mộ cũng như là. Thành chủ, mời. Đông Phương Khánh Trúc thanh tịnh trong mắt hoa mắt tức loạn. Trong miệng kinh hô. Hoa, thật xinh đẹp a, kinh hồng mau tới. Nói liền mang theo mấy tiểu tử kia dẫn đầu chạy đi vào. Chu Hắc Tam thần sắc phấn chấn, nhìn trước mắt lồng lộng cao lầu, trong mắt tràn đầy hướng tới. Cái cổ chỗ hầu kết bình thường nhúc đích. Ngươi tốt, công tử, ta vì ngươi nắm. Hắn đem trên tay châu dây thường đưa tới, sau đó ngửa đầu hướng về phía trước mà đi. Không cẩn thận, kém chút còn cắm cái té ngã. Hắn đi lên phía trước mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại vòng trở lại. Đối người kia dặn dò, cái kia, nhớ kỹ, nó thích ăn củ cải, ngươi đi mua một điểm, nhớ lấy. Được rồi, tiểu nhân minh bạch. Tiến vào trong lầu, trong hành lang càng là lưu kim sáng chói. Một đám người thỉnh thoảng kinh hô, nhìn chung quanh, giống như kia Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên. Liền ngay cả luôn luôn ổn trọng phong hòa, cũng đi theo đám bọn hắn bốn phía dò xét. Diệp Đình Mộ nhẹ lay động đầu, dù thán một tiếng. Tiểu hài tử, hay là nên mang ra thật dài việc đời. Mộ Dung Bắc nhìn xem đây hết thảy, từ đầu đến cuối mang theo kia vạn năm không đổi ý cười. Diệp tiên sinh, cảm thấy cái này Thượng Vân Cư như thế nào? Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, thầm được nói, vẫn được. Ha ha ha, cùng Bắc Minh Thành tự nhiên là không cách nào sánh được. Diệp tiên sinh, ngươi nhìn ta cái này tại lầu một an bài một bản, lại để tiểu thư những người làm ở chỗ này dùng cơm, chúng ta bên trên tầng cao nhất ngắm trăng, ngươi cảm thấy được chứ? Người hầu. Diệp Đình Mộ trong mắt lóe lên một tia không vui. Mộ Dung Bắc đây chính là lão hồ ly, tự nhiên là bắt được Diệp Đình Mộ thần sắc biến hóa. Diệp tiên sinh là cảm thấy an bài như vậy không ổn. Diệp Đình Mộ ngữ điệu nặng mấy phần, nhìn xem mấy người, trịnh trọng nói ra, thành chủ đại nhân, đây đều là huynh đệ của ta, muội muội, ngươi cảm thấy an bài tại lộ một, cùng ngươi tôi tớ cùng một chỗ dùng cơm, thích hợp sao? Ha ha ha, nhìn ta cái này miệng, nói sai. Đi thôi. Hai người đối thoại, đã rơi vào Chu Hắc Tam trong hai, trong mắt của hắn lộ ra dị sắc. Mình bất quá chỉ là cùng mấy người đi theo mấy ngày, không nghĩ tới tại Diệp Đình Mộ trong lòng, lại như vậy tán thành chính mình. Hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong miệng khẽ đọc. Huynh đệ sao? Tiểu Hắc Tử, thất thần làm gì, lên lầu ăn bữa tiệc lớn a. Thanh Phong xa xa tại đầu bậc thang, hướng về phía hắn hô. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mấy trương khuôn mặt tươi cười là như vậy ấm áp, trong mắt mông lung. Chu Hắc Tam, trong nhà huynh đệ ba người, đập tên lão Tam. Người thường nói, phụ mẫu thiên vị tại lão mạn. Thế nhưng là đến hắn cái này, lại phản tới. Thờ nhỏ phụ mẫu trong mắt cũng chỉ có đại ca cùng nhị ca. Nhà của hắn có chút ruộng đồng, cũng coi như có chút lợi nhuận. Đại ca nhị ca, thờ nhỏ dễ dàng cho tư thục đi học, duy chỉ có hắn, 6 tuổi liền bắt đầu giúp trong nhà lao động. Ăn cơm cũng là cùng trong nhà tá điền cùng ăn. Khi còn bé hắn tự nhiên không thể nào hiểu được, sau khi lớn lên hắn vẫn như cũ không thể lý giải. Chẳng lẽ cũng là bởi vì trời sinh màu đen da thịt, mình liền muốn gặp cùng đại ca nhị ca khác biệt đánh ngộ, tuy là người thân, lại giống như thiên địa, khác nhau một trời một vực. Cái này thân màu da hoang mang cả đời, tại nhà kia bên trong không nhận thân nhân chào đón, hắn bất lực chịu đựng mới rời nhà trốn đi. Dù đang thế gian, màu da có khác lần nữa bị người lặng lẽ, không người nào nguyện ý thuê hắn. Không tìm được việc làm hắn cũng chỉ có thể tại kia Cẩm Châu bốn phía giả danh lừa bịp. Thế tục ánh mắt là như vậy gắt, thế nhân kỳ thị là như vậy đả thương người. Giống như sắc bén kiếm, thời khắc nhói nhói trái tim của hắn, thẳng đến gặp Diệp Đình Mộ. Mặc dù ngay từ đầu, hắn nói mặc kệ cơm, hắn nhưng mỗi lần cũng cùng bọn hắn cùng ăn. Mặc dù mỗi ngày làm lấy bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất, khiên nhu nuôi ngựa, nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ kỳ thị qua chính mình. Liền ngay cả hôm nay vào Thượng Vân Thành, bọn hắn từ đầu đến cuối không có rơi xuống hắn. Cùng bọn hắn ở chung, mình hoàn toàn không cảm giác được bị khác biệt đối đãi. Ánh mắt của bọn hắn rất chân thành. Hắn rất thỏa mãn, thích cảm giác như vậy, cũng có thể thân ở dòng người mà tự xử. Không cần một người cô độc bàng hoàng tại đầu đường cuối ngõ. Đây cũng là cho dù là bọn họ bị Phong Nguyệt Thính Hải Tông để mắt tới, dù là biết đi theo đám bọn hắn rất có thể sẽ chết. Hắn vẫn là lựa chọn lưu lại nguyên nhân. Người sống luôn có một loại sinh hoạt trạng thái, nếu ngươi đạt được, liền sẽ không lại nghĩ mất đi, dù là sẽ chết, cũng không bỏ. Hắn dùng tay áo xoa xoa vành mắt thường đỏ, sau đó nói, chờ một chút ta. Thanh Phong hỏi, Tiểu Hắc, vừa phát cái gì ngốc đâu? Không có a. Hừ hừ, nói thực ra, có phải hay không xem người ta cô nương nhìn? Thanh Phong khỏe môi nết lên một vòng tà mị, giọng trẻ con non nớt, nói ra lời nói này, lại có một loại đặc biệt bật bị. Nói bậy, nào có. Hừ, còn không thừa nhận, ngươi nhìn, con mắt đều nhìn mắt đỏ, ngươi cho rằng ta không biết. Chu Hắc Tam nhìn một chút bên cạnh thân Thanh Phong, lại nhìn xem kia Diệp Đỉnh Mộ bóng lưng. Hai hàm răng trắng rõ rỉ ra, là như vậy bắt mắt. Ngươi không hiểu. Đi tới 12 lầu. Cái này Mộ Dung Bắc an bài cũng coi như thỏa đáng. Định cái này thượng vân cư tốt nhất nha gian. Nói là nha gian, lại so Diệp Đỉnh Mộ trong nhà viện tử còn muốn lớn. Một đám người chạy hướng kia quan cảnh đài, nhìn ra xa. Trong màn đêm thượng vân thành ánh đến lấm ta lấm tấm. Trên bầu trời một vòng hạo nguyệt trong sáng. Thỉnh thoảng có gió xuân cửa hàng, cùng với lưu hoa. Kinh Hồng bưng lấy đầu. Ca, nhà ta nếu là cũng có dạng này cao lầu tốt bao nhiêu a? Phong Hỏa tức giận nói, nghĩ cái gì đâu, chưa tỉnh ngủ a. Nhị ca, ngươi tuyệt không hiểu lãng mạn. Diệp Đình Mộ gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Lãng mạn có thể làm cơm ăn sao? Ô, không nói với các ngươi, ta đi cùng Mai con tỷ tỷ, Khánh Trúc tỷ tỷ đi chơi. Diệp Đình Mộ thưởng lấy như thế ánh trăng, tâm thần thanh thản, không khỏi cảm khái, trăng sáng chiếu cao lầu, lưu quang chính bồi hồi a. Quan Kỳ kéo qua hắn rộng lượng bàn tay, lại viết xuống. Thơ hay. Diệp Đình Mộ phụ thân cười nói, ngươi cũng biết một bài, như thế nào? Quan Kỳ gật đầu, cười nhẹ nhàng. Trên trời nguyệt là tròn nguyệt, trong mắt nàng nguyệt là trăng khuyết. Một đám người khi thì vui cười, khi thì đùa giỡn, thưởng lấy dưới ánh trăng thượng vân. Duy chỉ có một người đối cái này cảnh đẹp không có chút nào hứng thú, người kia chính là Thanh Phong. Chỉ gặp hắn ngồi ở kia trước bàn ăn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thành chủ, đồ ăn tốt chưa? Mộ Dung Bát xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Trả lời, nhanh nhanh còn bao lâu nữa? Lập tức tới ngay. Thành chủ, đồ ăn tốt chưa? Mộ Dung Bát trong lòng phát điên, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Nhanh phương này mới nhập nhã gian bất quá mấy phút, trước mắt tiểu gia hỏa hỏi hắn không hạ 10 lần, đồ ăn tốt chưa? Thật sự là im lặng đến cực điểm. Thế nhưng là những người này cùng Đông Phương Khánh Trúc quan hệ lại không tầm thường, dù là tiểu hải tử, hắn cũng không dám đắc tội. Đột nhiên Thanh Phong ngẩng đầu, nói, "Thành chủ." "Nhanh thành chủ." "Lập tức." Chương 76. Bao bữa ăn dừng lại, Phong Nguyệt Thính Hải Tông đằng sau còn có người. Chương 76. Bao bữa ăn dừng lại, Phong Nguyệt Thính Hải Tông đằng sau còn có người. Phong quyển Tần Vân, tựa như gió thu quét lá vàng. Ta nói không phải phong cảnh, mà là trước mắt trước bàn ăn. Mộ Dung Bác sạm mặt lại, nhưng như cũ treo lúng túng cười. Nhìn trước mắt một màn, chậm chạp chưa xuống đũa. Đặc biệt là Đông Phương Khánh Trúc bộ dáng như vậy, để hắn một lần hoài nghi nhân sinh. Đây là sơn chân hải vị, ngày bình thường mấy người vốn cũng không có nếm qua. Dù là Đông Phương Khánh Trúc có lẽ lâu không ăn như vậy xa hoa cơm nước, lại đúng lúc gặp uống mấy phần hoa đào nhưỡng, cuốn cấp trên, mấy người khôi phục ngày xưa tướng ăn. Hoa Chi Lộc ở một bên si ngốc cười ngây ngô. Chu Hắc Tam ngược lại là hoàn mỹ dung nhập đi bảo. Một bên chờ lấy thượng vân cư thị nữ, càng làm một mặt một bức, các nàng nhưng từ chưa thấy qua, có người tại cái này thượng vân cư như vậy ăn cơm. Liên như là mở ra thế giới mới. Diệp Đình Mộ chậm rãi hô hấp, bình phục cảm xúc, ta không khí, bọn hắn chỉ là chưa ăn qua như vậy mỹ thực mà thôi, không có việc gì. Hắn quay đầu, đối Mộ Dung Bắc liệt ra một vòng tiếu dung. Bọn hắn bình thường không dạng này. Mộ Dung Bắc chăm chú gật đầu. Lý giải, lớn tục tức phong nhã. Bất quá trong lòng lại nổi lên nói thầm, đây quả thật là người của Đông Phương gia. Không biết còn tưởng rằng, bao lâu chưa ăn cơm nữa nha. Diệp Đình Mộ nhìn xem Mộ Dung Bắc như thế không được tự nhiên, thử hỏi, nếu không, thành chủ đại nhân, ngươi đi về nghỉ trước. Không cần chờ ăn xong đi, ta tốt mang chư vị hồi phủ bên trong nghỉ ngơi. Đông Phương Khánh Trúc một tay cầm bùi gà, một tay giơ chén rượu, trong miệng nhét tràn đầy, nói quanh co lấy nói ra, không cần, Mộ Dung bà bá, ngươi đi về trước đi, chúng ta ngay ở chỗ này ở. Mộ Dung Bắc một mặt hoang mang, ở. Diệp Đình Mộ đội vàng giải thích, là như vậy, Mộ Dung thành chủ, chúng ta cùng người nhà hẹn nhau, chờ đợi ở đây, cho nên vẫn là không quấy rầy ngươi. Mộ Dung Bắc càng mù mờ hơn, các ngươi nha đều ở cửa thành náo động lên lớn như vậy động tĩnh, còn sợ quấy rầy ta? Bất quá ngoài miệng lại nói ra, không thích hợp đi. Nơi này cũng không có đệm chăn à, ngươi nhìn cái này nếu là đại tiểu thư không cẩn thận cảm giác phong hàn, vậy nhưng như thế nào cho phải? Ta. Sẽ không, chúng ta ngả ra đất nghỉ liền tốt, quen thuộc. Ngậy. Mộ Dung Bắc lần nữa mê hoặc nhìn về phía Diệp Đình Mộ, ngả ra đất nghỉ, bác manh đệ nhất thế gia đại tiểu thư thế mà ngả ra đất nghỉ. Đây trong đầu dấu chấm hỏi thổi qua trong đầu của hắn. Khu khu. Diệp Đình Mộ ho nhẹ một tiếng. Nói, đại tiểu thư có ý tứ là sẽ không, thân thể nàng rất tốt, ngươi nhìn Mộ Dung thành chủ sắc trời không còn sớm, ngươi trước hết về đi. Mộ Dung Bắc khỏe miệng chỉ rút, chỉ vào cổng. Vậy ta đi. Diệp Đình Mộ gật đầu, biểu thị tốt. Hắn đứng dậy, sau đó nhìn về phía Đông Phương Khánh Trúc. Đại tiểu thư, vậy ta thật đi. Diệp Đình Mộ lần hai đáp lời. Được rồi, Mộ Dung thành chủ ngươi đi thông thả. Thế là Mộ Dung Bắc liền như vậy đang mơ hồ cùng ngây thơ bên trong, đi ra ngoài. Mộ Dung Bắc càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Thứ độ gì, mình bỏ ra tiền, một ngụm không ăn, thế mà còn bị vê thành ra. Cái này truyền đi vậy còn không ném chết người. Còn có, không đúng, bọn hắn còn muốn ở lại đây hạ. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên cảm giác ngực một trận đau. Cái này Thượng Vân Cư tầng cao nhất nhã gian, một ngày phí tổn, đó cũng không phải là đơn giản số lượng a, dù là làm thành chủ, hắn cũng tiêu phí không dậy nổi mấy lần. Một bên tùy tùng gặp Mộ Dung Bắc đấm ngực, thần sắc khó coi, liền vội vàng tiến lên, do hỏi: "Thành chủ, người không sao chứ?" Mộ Dung Bắc nhìn hắn một cái, ngựa khí có chút hư nhược nói: "Ngươi đi, đi gọi Triệu Phú Thương đến ta phủ thượng một chuyến. Để hắn đến, cần làm chuyện gì? Cho ngươi đi liền đi, cái nào nhiều lời như vậy?" "Vâng vâng vâng." Mộ Dung Bắc điều chỉnh hô hấp, thầm thì trong miệng: "Triệu huynh à, ngươi nhưng không trách được ta à? Ai bảo ta thành chủ này không có ngươi có tiền đâu." Sau đó lắc đầu, hướng phủ thành chủ mà đi, lại cố ý lưu lại hai tên thần du cảnh cường giả lưu thủ nơi đây. Nghiệp Thành sự tình, hắn ẩn có nghe thấy, mà kia Cẩm Châu giáp giới chính là Nghiệp Thành. Đông Phương Khánh Trúc một đoàn người từ bên kia mà đến, tất nhiên cùng chuyện này có chút liên quan. Cho nên cái này Đông Phương Khánh Trúc cũng không thể tại cái này Thượng Vân Thành ra cái gì sai lầm. Nếu không mình thành chủ này chi vị liền thật nếu để cho kia Tuần Phượng Minh lão tiểu tử kia cho đoạt đi. Nghĩ đến Tuần Phượng Minh, cái kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. "Tuần Phượng Minh, ngươi nghĩ vặn ngã ta, không dễ dàng như vậy." Mộ Dung Bác sau khi đi, Diệp Đình Mộ cũng gia nhập trong loạt chiến. "Ai, lưu cho ta cái đùi gà a." "Đại ca, Nga trưởng, cố ý cho ngươi lưu." "Vẫn là kinh hồng thương ta." Hắn tiếp nhận Nga trưởng, miệng lớn gặm, lại nhìn xem Hoa Chi Lộc nói: "Mai con, ngươi cũng ăn à, đừng nhìn à." "Ừm ân, biết Mộ ca ca." Diệp Đình Mộ ăn say sương ngon lành, khắp khuôn mặt là ý cười. "Ai, đây là thật là thơm a." Cảm thán âm thanh, tiếng hồ nào, vui cười âm thanh, xen lẫn đũa cùng đĩa tiếng ba đập, tràn ngập toàn bộ nhã gian. Sở Lưu Luyến từ môn kia con đường phía trước qua, nghe được động tĩnh như vậy, nhíu lại đôi mi thanh tú. "Trong này là thế nào?" "Hồi tiểu thư, trong này là thành chủ đại nhân quý khách, đang dùng cơm đâu." Sở Lưu Luyến trong mắt lóe lên một vòng ghét bỏ chi sắc. "Đều là những người nào a, ăn một bữa cơm, động tĩnh lớn như vậy?" Thị nữ kia trả lời, nói là Đông Phương gia đại tiểu thư, nô tỳ cũng không rõ ràng. Sở Lưu Luyến lần nữa nhíu lại lông mày, hoang mang hướng bên cạnh đi đến. "Đông Phương gia sao? Xem ra gia giáo cũng không có gì đặc biệt, vẫn là chúng ta Sở gia còn tao nhã hơn một chút." Ngày kế tiếp, một con diều hâu hạ xuống thủy trạch chi địa. Lý Huyên cầm trong tay phong thư, thanh sắc trang nghiêm nhìn xem. Từ Mãng hỏi: "Lão chú nói cái gì?" "Chính ngươi nhìn." Từ Mãng tiếp nhận Lý Huyên thư, đồng dạng nhăn nhăn đuôi lông mày. "Đông Phương Khánh Trúc." Lý Huyên hừ lạnh một tiếng. "Hừ, cái này Tuần Phượng Minh, để chúng ta không muốn đang động mấy người kia, còn để cho ta đừng báo thủ, quen không biết nữ nhi của hắn cũng chết tại trên tay bọn họ." Từ Mãng đem thư bóp tại trong tay, trên mặt mang vẻ thận trọng. "Huyên nhi, tông chủ ý tứ, thế nhưng là không thể lại cử động Đông Phương Khánh Trúc cùng bên cạnh hắn những người kia, việc này sợ là chỉ có thể thôi. Sớm tại hôm qua màn đêm, tham dự tập sát Diệp Đình Mộ người sống sót đã trả lời trong tông, biết được tông môn thứ ba thiên tiêu bị người tru sát. Tông chủ thịnh nộ, tại Thượng Vân Thành giết hắn người chính là đánh hắn mặt, vốn muốn đích thân xuất thủ, nhưng lại từ người sống sót trong miệng biết được mấy người tin tức, đặc biệt khi nghe được một đoàn người bên trong ngoại trừ thư sinh kia còn có ba cái hài đồng, một nam hai nữ, còn có một con trâu, lại miêu tả bề ngoài mạo về sau, liền bỏ đi suy nghĩ. Lúc này còn khuyên bảo toàn tông không có hắn cho phép, tất cả mọi người không cho phép đối mấy người tại phát động bất luận cái gì tập sát. Còn đặc biệt cảnh cáo Lý Viên, nếu là tùy tiện làm việc, đừng trách hắn không niệm tình cảm. Mặc dù lúc ấy không biết tông chủ vì sao như vậy, nhưng là hôm nay trong tín thư nâng lên Đông Phương Khánh Trúc, hai người cũng liền đã hiểu. Xem ra đây là ý tứ phía trên. Lý Viên trong mắt mang theo ấm lãnh, nói: "Giết ta chí thân, ta ha có thể buông tha bọn hắn." Sau đó nàng quay đầu lại nhìn xem Từ Mãng, mang theo điểm đạm đáng yêu bộ dáng, ôn nhu nói ra: "Từ ca ca, ngươi cũng đã có nói muốn giúp ta." Chương 77. Hệ thống lần nữa mở miệng, có tàn phiến. Chương 77, hệ thống lần nữa mở miệng, có tàn phiến. Từ Mãng mặt lộ vẻ khó xử, mặc dù hắn là cao quý đường chủ, tại cái này Phong Nguyệt Thính Hải Tông, địa vị tôn sùng. Thế nhưng là tông chủ hắn nhưng cũng vạn vạn không dám vi phạm. Lý Huyên gặp hắn như vậy, vội vàng nói: "Từ ca ca, ngươi yên tâm, việc này chúng ta chỉ cần âm thầm ra tay, đem trách nhiệm giao cho Tuần Phượng Minh không được sao?" Từ Mãng bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ngươi nói là không sai, chỉ cần đem Chu Nhị chết bởi thư sinh này chi thủ sự tình cáo chi Tuần Phượng Minh, sau đó lại mượn hắn chi thủ, diệt trừ bọn hắn. Việc này liền cùng chúng ta không quan hệ, như thế ta đại thủ như báo." Lý Huyên âm trầm nói: "Cao, thật sự là cao, vậy liền làm như vậy, cần ta làm thế nào?" Lý Huyên ngắc, đưa lỗ thai tại bên cạnh nhẹ giọng ngôn ngữ. Từ Mãng thần sắc biến hóa, mặt mày hớn hở: "Tốt, ta nghe ngươi." Thượng Vân Thành, Thượng Vân Cư. Lúc này tới gần giữa trưa, ánh sáng mặt trời ba xảo, một tia nắng tàn mát. Diệp Đình Mộ mê man tỉnh lại, nhìn bốn phía, đây đất bừa bộn đã bị thu thập sạch sẽ, mấy tiểu tử kia siêu siêu bẹo bẹo nằm tại trải đất chăn đệm nằm dưới đất bên trên, vẫn như cũ vẫn còn ngủ say. Phong Hòa Đồng dạng dựa vào bên cạnh cửa, trong tay từ đầu đến cuối ôm trường đao, bên chân lăn xuống vỏ rượu. Tối hôm qua quá mức buông lỏng, thế là liền tới một trận say rượu. Lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu đau nhức vô cùng. Thầm than Hoa Đào này nướng, thật đúng là có đủ liệt. Lúc này Hoa Chi Lộc bưng một ly trà, đi tới: "Mộ ca ca, ngươi đã tỉnh, uống chén trà tỉnh quán ba." Diệp Đình Mộ lung lay đầu, tiếp nhận trong tay trà, uống một ngụm. "A, trà ngon." "Phốc thử." Hoa Chi Lộc gặp hắn như vậy, che mặt cười khẽ. Ngươi làm sao tỉnh sớm như vậy? Hoa Chi Lộc chỉ vào ngoài cửa sổ lớn mặt trời, nói, đều đã ánh sáng mặt trời ba sao, còn sớm à? Diệp Đinh Mộ nhìn xem kia mặt trời chói chang trên không, không khỏi lắc đầu, nhìn xem thật đúng là uống nhiều quá. Thời gian trôi qua, như khe hở trượt xuống chi thủy. Mặt trời lên, mặt trời lặn, đèn sáng, đèn tắt, cùng với hạo nguyệt lần lượt dâng lên, đảo mắt hai ngày đã qua. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hai ngày đến nay mấy người vì bước ra Thượng Vân cư nửa bước. Đối với cái này mấy tiểu tử kia biểu thị ý kiến rất lớn. Nói cái này Thượng Vân thành ngắm hoa đại hội duy trì có 3 tháng cũng có, đều muốn đi xem một chút. Nhưng là Diệp Đình Mộ lại không cho phép, hết thảy cần chờ Nguyệt Minh Phong tới mới có thể. Bây giờ thân ở Thượng Vân thành, tuy có nắm chắc, đối phương không dám động Đông Phương Khánh Trúc. Thế nhưng là Diệp gia mấy người nhưng không có bảo hộ. Mấy người vào Thượng Vân thành tin tưởng đã rơi vào kia Phong Nguyệt Thính Hải Tông trong hai. Nếu là trong thành ẩn nút cao thủ, mình đi ra ngoài bị người bóp chết như thế nào cho phải? Bọn hắn mấy minh muội nhưng không có Đông Phương Khánh Trúc như vậy tốt tổ tông, cho nên trung thực ở lại chính là thượng sách. Chỉ cần cùng với Đông Phương Khánh Trúc chính là an toàn. Còn có cái này Thượng Vân cư, người sau lưng khẳng định cũng có chút thực lực, lựa kia cái gì 11 trưởng lão cũng không dám lần nữa trô độc thủ. An tâm ở lại là được. Lại cái này bốn phía nhưng có không ít Mộ Dung Bắc an bài cao thủ hộ vệ an một ngày này như thường ngày. Diệp Đình Mộ ngồi uống rót trà, Quan Kỳ ở một bên sao chép thi tử. Diệp Đình Mộ thỉnh thoảng gật đầu, nhà ta Quan Kỳ chữ này viết là càng ngày càng tốt, hoành sách dựng thẳng nạp, thế bút như rồng, đã cô đại gia phong phạm chi hình thức ban đầu. Đối với cái này hắn rất là vui mừng, đối với Quan Kỳ bồi dưỡng, kia nhất định phải là hướng về phía Khuynh Thiên Hạ chi văn hải, cho khoáng thê chi nhan mà đi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, để hắn sửng sốt một lát. Khá lắm, hệ thống này lại nói, kiểm tra đến túc chủ chung quanh có sách sử tàn quyển mảnh vỡ, buồn hệ thống đã vì ngươi tiêu chú vị trí chỗ ở, mời túc chủ tự hành xem xét. Hắn lấy lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí, lại tới. Hắn ấn mở hệ thống, xem xét vị trí. Kia địa đồ bảng bên trong, thình lình có hai cái điểm đỏ. Hắn ở trong lòng kinh hô, ta đi, lại là hai mảnh. Hắn đội vàng xem xét phương vị, cách mình rất gần, ngay tại cái này Thượng Vân cư bên trong. Trong lòng mừng thầm đồng thời, hai đầu lông mày đồng dạng treo một vòng xoắn xuýt chi sắc. Vui sướng chính là, một lần hai đạo tàn phiến, nếu là nắm bắt tới tay, trực tiếp thôn vệ, liền có thể thăng liền hai cảnh, trực tiếp đi vào ngũ cảnh chân nguyên. 21 tuổi chân nguyên cảnh cường giả, liền hỏi cái này Cửu Châu, có thể xuất ra mấy người. Lo lắng chính là nếu là mình đi, đệ muội muội há không liền giống như lần trước không ai chiếu cố. Hắn cắn răng, một chiêu bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lần trước mấy người bị bắt cóc, loại kia tuyệt vọng cùng tự trách, hắn đời này đều không muốn tại trải nghiệm lần thứ hai. Nếu không thôi được rồi. Vẫn là các đệ muội muội quan trọng chờ Nguyệt Minh Phong mang theo người của Đông Phương ra đến lại nói. Hắn quan bế hệ thống, thế nhưng lại nhưng trong lòng xoắn xuýt không thôi. Trầm tư một lát, lại nghĩ tới, nếu không vẫn là đi nhìn xem, dù sao theo điểm đỏ vị trí đến xem, vật này ngay tại trung quanh, Thượng Vân trong các. Chỉ cần không ra nơi đây, nghĩ đến đó chính là an toàn. Các đệ muội muội ở chỗ này cũng sẽ không có nguy hiểm. Hắn quyết định đi nhìn một chút, sau đó đứng dậy, đem mấy người hô tới. Ta đi dưới lầu một chuyến, mấy người các ngươi không cho phép chạy loạn, biết không? Ta trở về trước đó, không cho phép ra cánh cửa này. Ngạch, biết đại ca. Mấy người nhao nhao gật đầu, biểu thị thu được. Diệp Đình Mộ nhìn thoáng qua, làm sao thiếu một cái? Tiểu Hắc đâu? Hắn đi đút đại hắc. Diệp Đình Mộ gật đầu, được, đều tốt ở lại, không cho phép chạy loạn. Phong Hòa, ngươi nhìn chằm chằm điểm. Đại ca, yên tâm. Diệp Đình Mộ cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài phòng. Thanh Phong niết miệng. Đại ca gần nhất đây là thế nào, lại ngại. Kinh Hồng cũng phụ hòa nói, đúng đấy, từ lần trước ngủ thiết đi, tỉnh lại về sau, đại ca đều không cho ta chạy loạn, một điểm tự do cũng không cho, sầu nha sầu. Nàng kia khuôn mặt nhỏ nâng lên, tựa như cái nhỏ chuột chuối. Diệp Phong Hòa cũng không nói lời nào, chỉ có hắn biết xảy ra chuyện gì. Đại ca chỉ là sợ đem mấy người lần nữa làm mất rồi thôi. Hoa Chi Lộc dắt hai người tay. Được rồi, đừng có đoán mò, mộ ca ca chính là lo lắng an toàn của các ngươi thôi, đi thôi, chúng ta qua bên kia đi chơi. Diệp Đình Mộ đi ra ngoài phòng lớn lấy điểm đỏ vị trí mà đi. Cùng lúc đó, kia tầng cao nhất chỗ. Đông, đông, đông. Đầu tiên là một tràng tiếng gõ cửa. Sau đó một cái tỷ nữ thanh âm ngay sau đó truyền vào trong phòng. "Tiểu thư, lão gia sai người cho ngươi từ kinh đô hơi đổ vật đến." Ngay tại tắm rửa Sở Lưu Luyến, khoan thai trả lời, "Ngươi vào đi, liền thả bản kia bên trên là được." Cửa một tiếng kẹt. Một tỷ nữ tay nâng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ đàn đi đến, đem nó thận trọng để lên bàn. "Tiểu thư cho ngươi cất kỹ. Ngươi ra ngoài đi, nhớ kỹ khép cửa lại." "Được rồi tiểu thư." Diệp Đình Mộ lúc này vẫn như cũ còn tại tìm kiếm, đi theo điểm đỏ di động, từng tầng hướng xuống tìm. Nói thầm trong lòng đạo, cái này định vị cũng không được à, ngay cả lầu mấy đều không có đánh dấu. Cũng liền tại lúc này, hắn thấy được kia hai cái điểm đỏ trùng hợp, không đang di động. 12 lầu không có, đi lầu 11 nhìn xem. Hắn một đường hướng phía dưới tìm, một mực tìm tới tầng dưới chót nhất, còn vô tình gặp Chu Hắc Tam. "Đại ca, ngươi đang làm gì đâu?" Diệp Đình Mộ trực tiếp lựa chọn không nhìn, nhìn xem đỉnh đầu thương cung. Đã đều không tại, vậy chỉ có thể là 12 tầng. Nhớ hắn liền hướng trên lầu chạy tới. Lưu lại Chu Hắc Tam mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, vẫn là biết ép. Không khỏi vào đầu, đây là thế nào? Chương 78. Thượng Vân Cư lão bản Sở Y, nhà ngươi hộp gỗ bán hay không? Chương 78. Thượng Vân Cư lão bản Sở Y, nhà ngươi hộp gỗ bán hay không? Thượng Vân cư 12 lầu phía trên còn có lầu 1, bất quá lâu này lại tươi gặp có người vắng lai. Cũng không biết phía trên này ở là ai, lại hoặc là nói, cái này bên trên hẳn là siêu cấp xa hoa nhà gian. 12 lầu phía dưới, đối ứng vị trí, hắn đã toàn bộ dò xét. Duy chỉ có chỉ còn nơi đây. Vậy cái này mảnh vỡ hẳn là trên lầu. Diệp Đình Mộ cảnh giác nhìn một chút bốn phía, trong lòng có chút chột dạ. Rón rén bỏ lên trên lầu đi. Đi vào trên lầu, đi đến môn kia trước. Hắn đuôi lông mày treo vui. Thầm nghĩ nói, liền tại bên trong. Vừa tới gần cổng, liền nghe mùi thơm ngát xông vào mũi. Này hương kéo dài, rất là dễ ngửi. Đang muốn đẩy cửa vào, bàn tay nhưng lại ngừng lại. Trên lỗ tai hạ núp ních, thế mà nghe được tiếng nước cùng nữ tử ca hát thanh âm. Có người, vẫn là nữ, không phải là khuê phòng. Thần sắc hắn âm tình bất định, suy tư một lát. Dù sao hiện tại mình là làm khách, lại như mấy năm trước trộm cắp, liền không tốt lắm. Tại người mấy năm trước, đó cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ mình, sát tư không đáng. Hắn khẽ chọc cửa phòng 3 lần. Đông, đông, đông. Bên trong tùy theo truyền ra một đạo lưỡi biếng giọng nữ. Thì thế nào? Quả nhiên là nữ. Diệp Đình Mộ trầm giọng trả lời, "Ngươi tốt, cô nương, tại hạ Diệp Đình Mộ, chính là cái này thượng bần cư ở khách có thể hay không quấy rầy một chút, tìm ngươi có một số việc." Sở Y Y Y một đôi mi thanh tú bạn cùng một chỗ. Ở khách? Vẫn là nam, thượng bần cư thế nào ở khách? Thế mà còn dám bên trên cái này 13 lâu. Trong mắt không khỏi hiện hiện sắc mặt giận dữ. Sau đó lại nghĩ tới, ở khách còn có thể là ai, cũng không chính là kia thượng bần thành chủ Mộ Dung Bắc mang tới Đông Phương ra một đoàn người sao? Đem kia ngắm cảnh nhã gian xem như chỗ ở, nàng cũng là đánh lần thứ nhất gặp. Mà lại mấy người chính là ở tại mình dưới lầu, ngày thường ầm ĩ vô cùng. Nàng sớm đã có ý kiến, nếu không phải Mộ Dung Bắc cố ý căn dặn đã thông báo, sợ sớm liền đem mấy người vê thành đi ra. Bây giờ bọn hắn lên lầu tìm tự mình làm rất. Cô đương, ngươi có đang nghe sao? Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, môn kia bên ngoài liền nghĩ tới tiếng đập cửa. Sở Y Y không vui nói ra, ngươi lại về đi, bản tiểu thư xin miễn đón khách. Ngôn ngữ của nàng bên trong đều lộ ra ghét bỏ hai chữ. Diệp Đình Mộ nghe vậy, khít mũi một cái. Mình quả thật có chút đường đột, thế nhưng là việc quan hệ sách sử mảnh mỡ, vẫn là mặt dạn mày dày lần nữa nói ra, ta xác thực rất lốc, có cái gì rơi ngươi cái này, phiền phức kéo cửa xuống, ta cầm liền đi. Sở Y Y thì thầm cắm răng trắng. Mạnh chỉ khuôn mặt tại thủy khí bên trong, hiện hiện sắc mặt giận dữ. Nàng ngược lại là muốn nhìn, đây là Đông Phương gia người nào, thế mà như vậy vô lý, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa. Nàng nhanh nhẹn đứng dậy, tay ngọc khẽ ngây, áo xanh áo tơ liền rơi vào trên thân, đem kia đồng thể bao khỏa, đi chân đất nhà, liền hướng môn kia miệng mà đi. Diệp Đình Mộ muốn tiếp tục gõ cửa. Môn kia lại kẹt kẹt một tiếng mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Y Y Y giận dữ nhìn mình chằm chằm. Mày liêu, hành hạch mắt, dương liều eo nhỏ, đầu đầy tóc xanh hơi ướt, tóc mai mây loạn bẩy, bộ ngực sữa nửa che, song hà phía trên càng dư màu hồng, răng trắng môi đỏ. Quan chi nhân gian tuyệt sắc, so với Đông Phương Khánh Trúc cùng Hoa Chi Lộc thiếu đi mấy phần tuần chân, lại liếm lấy vài tia quyến rũ. Trong mắt nộ khí lại là như vậy rõ ràng. Diệp Đình Mộ hầu kết núp đích, làm tập nói, thực sự không có ý tứ, váy dày cô nương. Sở Như theo nhìn trước mắt trắng non thư sinh, ánh mắt phức tạp, xem kỹ một phen, trong lòng hoang mang. Nhìn xem thư sinh này hào hoa phong nhã, cũng hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vì sao có thể làm ra lô mãng như thế sự tình. Vốn là muốn quát lớn, đã thấy hắn mặt mày hớn hở, cười đến sán lạ, kia đến bên miệng ngoan thoại cũng bị nàng nhịn trở về. Cổ Hữu Vân đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, càng hơn cái này tướng mạo đẹp mắt người. Ngươi không biết cái này thượng vần cư 13 lâu, chưa từng chiêu đãi khách nhân sao? Diệp Đình Mộ xấu hổ cười cười, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn về phía trong phòng, ánh mắt khóa chặt bàn kia bên trên hộp gỗ tử đàn, trong mắt hiện ra tức dị. Cô nương, thật không có ý tứ, ta thật sự là ném đi đồ vật. Ngươi nhìn, ta có thể hay không đi bảo, tìm tới một tìm. Sở Y Y thì tự nhiên là chú ý tới Diệp Đình Mộ nhìn về phía kia hộp gỗ tử đàn, nghĩ đến hắn cái gọi là rất đồ vật chính là vật này. Nhưng đây là phụ thân nàng từ kinh thành cho nàng mang tới đồ vật, lúc nào thành hắn? Còn có, ta một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, liền đứng tại cái này, thư sinh này thế mà không nhìn mình. Phải biết, tại cái này thượng vân thành, người nam kia gặp mình, không liếc nhìn. Thế nhưng là trước mắt thư sinh, gặp mình cái này vừa tắm rửa chi tư, thế mà bất vi sở động. Thần sát như thường không nói, còn nhìn chằm chằm địa phương khác nhìn. Nàng kia tú mỹ hơi bạn. Tiểu thư sinh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngạch, cô đương, kia một gỗ, ngươi bán hay không? Sở Y Y hai tay hoàn tại trước ngực, tới hào hứng, quả nhiên là xông cái này một gỗ mà đến, cười nói, ngươi muốn mua. Diệp Đình Mộ chăm chú gật đầu. Đúng, bao nhiêu tiền? Đoạt là không thể nào, nữ tử trước mắt, thực lực không tầm thường. Cảnh giới thần du nhất trọng, hắn cũng không có nắm chắc, chỉ có thể nếm thử hỏi thăm, đối phương bán không. Thiên thư mảnh vỡ mình trước đó gặp qua. Nó tại người khác mà nói, cũng chính là một khối phẩm chất coi như là qua được phổ thông ngọc thạch thôi. Nói không chừng người trước mắt nguyện ý bán đâu. Mặc dù nói có thể ở tại nơi đây người, lại là thần du cảnh, tự nhiên là không thiếu tiền. Nhưng là ngoại trừ tiền, hắn còn có khác, có thể thử một lần. Thấy đối phương như vậy, Sở Y Y tới hào hứng. Lửa giận trong lòng chậm rãi tiêu tán, cảm giác thư sinh này rất là thú vị. Một cái khí động cảnh võ giả, nhìn thấy thần du cảnh, thế mà không hoảng hốt. Một cái huyết khí phương cương thiếu niên nhìn thấy mình, thế mà bất loạn. Một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, thế mà hỏi cái này thượng vần cư lão bản bán đồ hay không. Sao có thể không có thu đâu? Trong mắt nàng chán ghét tiêu tán, thay vào đó là một vòng nghiền ngẫm. Ngươi cảm thấy tượng người như ta thiếu tiền sao? Diệp Đình Mộ xấu hổ cười cười, trong dự liệu cô nương bực này thân phận tự nhiên là không thiếu tiền, bất quá tiểu sinh có thể cầm những vật khác cùng ngươi đổi. Sở Y Y Y nghiêng đầu, thiếu kỳ nói ra, à, ngươi có thể có đồ vật gì, đầy bụng kinh luân, vẫn là ngươi bên hông kiếm sát. Diệp Đình Mộ khỏe miệng không khỏi rút rút, thật đúng là trông mặt mà bắt hình dong a, hắn thần thức khẽ động, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp. Ở trước mặt nàng mở ra, bên trong ba viên đan dược lóe vầng sáng màu trắng đoán. Đã muốn cùng dạng này người làm giao dịch, vậy liền không thể kéo kiệt. Mà cái này nguyên khí đan, chính là hắn có thể xuất ra đồ tốt nhất. Nhìn xem ba viên đan dược, Sở Như theo thần sắc có chút phức tạp. Ánh mắt một lần nữa xem kỹ lấy trước người thư sinh. Lại có nguyên khí đan, vẫn là ba viên. Cho dù đối với người như nàng tới nói, cái đồ chơi này không tính là hiếm lạ. Nhưng là nàng hay là biết trong đó giá trị, ai sẽ ngại đồ tốt nhiều đây. Chỉ là nàng không hiểu là, vì cái gì thư sinh này sẽ nguyện ý lấy ba viên nguyên khí đan đại giới, đổi kia trong hộp đồ vật. Đối với nàng mà nói, nếu là đổi, vậy dĩ nhiên là kiếm, nhưng là sự tỉnh ra khác thường, không phải do nàng không sinh lòng cảnh giác. Thư sinh, ngươi cũng đã biết, cái này trong hộp trang là vật gì. Diệp Đình Mộ lắc đầu, nói ra, không biết. Đã không biết, ngươi vì sao muốn đổi đâu. Ngươi có biết cái này nguyên khí đan giá trị, thế nhưng là không thấp nhà. Tự nhiên, nếu là ta nói ta cùng cái này hộp gỗ hữu duyên, lại hoặc là nói, cái này hộp gỗ đang triệu hoán ta, cô đường, ngươi sẽ tin sao? Sở Y Y Y mảnh khảnh ngón tay tại trên cánh tay vỗ nhẹ nhẹ đánh, trầm tư mấy giây, sau đó hướng bên cạnh lùi một bước. Nhường ra con đường. Vào đi. Diệp Đình Mộ trong lòng vui mừng, xem ra có hy vọng, vội vàng làm tập. Đà tạ cô đương. Nhấc chân thời điểm, nhưng lại hỏi, dùng thời giày sao? Sở Y Y Y đôi mi thanh tú lần hai gảy nhẹ, thời giày làm gì, bất quá lập tức cũng phản ứng lại. Không cần. Đối với hắn lần nữa có mới đổi mới, không nghĩ tới, vẫn là rất có lễ phép, thế mà nghĩ đến vào cửa thời giày bực này chi tiết, càng ngày càng có ý tứ. Chương 79. Ngọc Bích tới tay, Sở Y Y Y phát điên chương 79, Ngọc Bích tới tay, Sở Y Y Y phát điên. Diệp Đình Mộ đi vào trong nhà, trong lòng vẫn như cũ có chút câu nệ, bất quá vẫn là hướng kia một gỗ mà đi. Tới gần trước bàn, đem mình hộp gỗ cất đặt một bên, sau đó liền cẩn thận chu đáo lên cái này trước mắt khắc hoa hộp gỗ đàn. Căn cứ trong hệ thống bảng khóa nhắc nhở, chính là cái này hộp gỗ không thể nghi ngờ. Hai mảnh thiên thư mảnh vỡ, mang ý nghĩa có thể thăng hai cảnh, nhưng ngộ hai kiếm, kể từ đó, mình chẳng phải là liền có thể đối cứng thần du. Hắn theo bản năng liếm liếm quẹ miệng, trong mắt hiện ra mừng rỡ. Sở Y Y Y gặp hắn như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Không phải liền là một cái Nguyệt Minh Châu sao? Làm sao đến mức đây? Chẳng lẽ lại thật đúng là như hắn nói, vật này cùng hắn hữu duyên. Thư sinh, ngươi lại chờ một lát, ta đổi quần áo một chút, bàn lại chuyện giao dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Tiến Yến thanh âm lọt vào tai, Diệp Đình Mộ cũng lấy lại tinh thần tới. Mình quả thật là có chút thất thố, hắn ho nhẹ một tiếng. Trịnh trọng nói ra, được, kia làm phiền cô nương nhanh lên. Sở Y Y trong thần sắc lần nữa hiện hiện một vòng không vui, trong miệng khẽ nhả. Rất nhanh. Mình cái này trong khuê phòng, ngươi là người thứ nhất tiến đến các phái, người khác nếu là nghe nói, tất nhiên hâm mộ muốn chết. Làm sao đến ngươi cái này, còn vội vã rời đi đâu? Luôn cảm giác thư sinh này có loại được tiện nghi còn khoe mẽ cảm giác. Há không biết Diệp Đình Mộ nào có tâm tình nghĩ những cái kia, trong mắt, trong lòng, tất cả đều là trước mắt hộ, nếu không phải mang nhà mang người, sợ là trực tiếp đem nó ôm lấy, trực tiếp đường chạy đều. Bất quá hệ thống này bên trong liên quan tới tiên thư tản phiến giới thiệu, vật này tản mát trường hà 4 vực 3 ngày, bây giờ tại cái này Đông Hải vực một ngẫu cựu châu Bắc Manh, mình lại liên tiếp gặp ba mảnh. Là thật là vận khí bạo tạc, so trước đó thế mua sổ số trúng thưởng, còn muốn may mắn chút. Sở Y Y Y nói rất nhanh, sắp thực coi là thật rất nhanh. Chỉ chốc lát liền đi ra. Diệp Đình Mộ dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một bộ thanh sam thuận gió mà đến, đủ ở giữa điểm nhẹ lá sen, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng như diệp. Tóc mai mây trang, tô mai màu hồng, tựa như đổi thành một người khác. Thư sinh, để cho ngươi chờ lâu. Đang khi nói chuyện liền ngồi xuống Diệp Đình Mộ đối diện. Diệp Đình Mộ nhíu mày, nói, không sao. Sau đó đem chứa ba cái nguyên khí đan hộp hướng trước người nàng đẩy. Ngươi nhìn, cô đương, cái này ba cái nguyên khí đan, đổi lấy ngươi cái này một gỗ, phù hợp hay không? Sở Y Y Y Ngọc thủ đốt mặt, đầu ngón tay đập. Ngươi xác định ba cái nguyên khí đan, liền đổi thứ này, không có nó cầu. Vậy một cái mày kiếm, hắn trở lại, tự nhiên. Sở Y Y Y gặp hắn ngữ khí kiên định như vậy, mở ra kia một gỗ. Một viên chớp động lên trăng sáng chi quang Nguyệt Minh Châu, liền xuất hiện ở hai người trong mắt. Này châu to như vậy, đúng là khó được, nhưng là so với nguyên khí đan, giá cả lại muốn thấp rất nhiều. Hiếm lạ đồ chơi, lại há có thể cùng tu hành chi vật so giá. Xem đi, còn đổi sao? Nàng đối Diệp Đình Mộ rất dám hứng thú, nhưng là nàng cũng không muốn chiếm người ta tiện nghi. Diệp Đình Mộ sắc mặt như thường, hai con ngươi lại nhìn chòng chọc vào trong hộp. Nhìn lại không phải Nguyệt Minh Châu, mà là cái hộp kia hai bên khảm nạm hai khối ngọc bích. Hắn ngẩng đầu, cùng Sở Y Y Y bốn mắt nhìn nhau. Đổi. Ngậy. Thật chứ? Diệp Đình Mộ một thanh kéo qua hộp gỗ. Đại trượng phu đứng ở nhân thế, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, tự nhiên coi là thật. Sở Y Y Y trên gương mặt tiểu diễm có chút run run. Vậy được đi. Mặc dù này châu chính là nắm phụ thân từ kinh đô mang tới, nhưng cũng đơn giản vì trang trí mà thôi. Mặc dù lòng có không bỏ, nhưng là mình lại cũng không ăn thiệt thòi. Mà lại hắn đối trước mắt thư sinh hương ý chính đồng, cảm thấy rất hứng thú. Nàng chưa hề đối một cái nam nhân như vậy cảm thấy hứng thú qua. Diệp Đình Mộ lấy ra Nguyệt Minh Châu, vuốt ve kia hai mảnh ngọc bích, hớn hở ra mặt. Một nhóm tin tức cũng đồng thời hiện lên ở não hải. Thượng cổ sách sử tàn phiến Sở Y Y Y nhìn xem ở nơi nào cười ngây ngô Diệp Đình Mộ, càng thêm mê hoặc, thư sinh này thế nào? Sau đó liền chuẩn bị cho hắn châm một chén nước trà. Đống nhiên Diệp Đình Mộ bèo một cái đứng lên, cười nói, cô đương, giao dịch lấy thành, ta đi trước, cáo tử. Nói xong cũng hướng phía cửa mà đi. Ánh mắt nhưng thủy chung chưa rời đi tay kia bên trong hộp gỗ đàn. Sở Y Y Y liền như vậy sững sờ nhìn xem nàng, con mắt trừng căng tròn. Sẽ đấm tay cũng đứng tại giữa không trung. Thời gian phảng phất đứng im. Hắn cứ đi như thế, đây là nàng thời khắc này nội tâm hoạt động. Đống nhiên kia bước ra khung cửa Diệp Đình Mộ lại trở về. Khoe miệng của nàng có chút nghiêng lên, thử, quả nhiên. Sau đó lại lần nữa lộn xộn. Chỉ gặp Diệp Đình Mộ cầm lấy bàn kia bên trên Nguyệt Minh Châu, cười với nàng nói, không có ý tứ, quên cầm. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Xong chuyện phủi láo đi, phiến Diệp không dính vào người. Sở Y Y Y lấy lại tinh thần, điều diễm khuôn mặt âm tình bất định. Sau đó bắt nhanh. A. Nắm đấm nắm chặt, trước ngực chập trùng, không ngừng lắc lư. Lúc này Diệp Đình Mộ đã ôm kia một gỗ bỏ vào 12 lầu. Đẩy cửa vào thời điểm, mấy người còn tại chơi đùa. Phong Hỏa sững sờ nhìn xem, một mặt cười gian Diệp Đình Mộ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thanh Phong chạy tới, nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ trong tay Nguyệt Minh Châu. "Ca, chỗ nào làm, như thế lao đại?" Diệp Đình Mộ trực tiếp đưa tới, cười nói, "Cầm đi chơi đi." Ngạch. Thanh Phong tiếp nhận Nguyệt Minh Châu. Quan Kỷ cùng Kinh Hồng mấy người cũng vây quanh. Đông Phương Khánh Trúc đánh giá này châu, trong miệng nói ra, "Thương Hải Nguyệt Minh Châu." Kinh Hồng ngẩng lên đầu nhỏ. "Khánh Trúc tỷ tỷ, cái đồ chơi này đáng tiền sao?" Đông Phương Khánh Trúc gật đầu. "Tạm được, như thế lớn cái, nói ít vạn lượng bạch ngân làm muốn." T. Mấy người hít một hơi lãnh khí. Phong Hỏa cũng không bình tĩnh, trực tiếp đứng dậy, đem tiên Nguyệt Minh Châu từ Thành Phong trong tay bắt lấy, dừng lại vẽ, sau đó nhìn về phía Đông Phương Khánh Trúc. "Coi là thật, một vạn lượng, không kém bao nhiêu đâu, ca của ngươi chỗ nào làm?" Mấy người nhao nhao rỗi ra tay nhỏ, vớt ve trước mắt Nguyệt Minh Châu. Một vạn bạch ngân, chẳng phải là cùng hộ tống Đông Phương Khánh Trúc thường ngân. Đây là muốn phát A Chu Hắc Tam cũng bu lại. Cho ta cũng sờ sờ. Thanh Phong một bàn tay đập vào trên tay của hắn, nghiêm túc nói ra, sờ cái gì sờ, bôi đen làm sao bây giờ? Chu Hắc Tam trừng trong mắt, không vui nói ra, ta cái này không lây. Phong Hỏa trực tiếp đem nó thu hồi bỏ vào trong ngực, trong lòng đang nghĩ, đại ca đây cũng quá chủ quan, thế mà đem cái đồ chơi này cho Thanh Phong bọn hắn chơi, còn tốt không có rớt bể. Một vạn lượng A, xì xì. Ai cũng không cho phép lúc đích, ta thu. Thanh Phong chăm chú gật đầu. Được rồi nhị ca, ngươi cần phải cất kỹ, chớ làm mất. Phong Hỏa gật đầu. Nhị ca làm việc, ngươi yên tâm. Kinh Hồng nói, nhị ca, chúng ta có phải hay không phát? Phong Hỏa nghiêm túc gật đầu. Ừ vân, phát. Kinh Hồng lại nói, vậy có phải hay không không cần đưa Khánh Trúc tỷ tỷ đi Bắc Minh rồi? Đông Phương Khánh Trúc nghe vậy, không vui. Vì cái gì a? Vì cái gì không cần? Kinh Hồng đương nhiên mà nói, bởi vì chúng ta lão Diệp nhà có tiền a. Chương 80. Mở ra kinh thi tiền, lĩnh ngộ kiếm thứ tư chương 80, mở ra kinh thi tiền, lĩnh ngộ kiếm thứ tư. Mấy người còn lại liên tục gật đầu, liền ngay cả luôn luôn nhu thuận Quan Kỳ cũng đi theo gật đầu. Chu Hắc Tam ung dung nói ra, ta nghe Thanh Phong nói, đưa ngươi về nhà, ngươi cho một vạn lượng, bây giờ cái này Nguyệt Minh Châu cũng là đáng một vạn lượng, giống như xác thực không cần tiễn. Ngươi nhìn, ngay cả tiểu Hắc đều nhìn thông thấu. Đông Phương Khánh Trúc hung hăng trợn mắt nhìn Chu Hắc Tam một chút. Ai nói chính là một vạn lượng? Mấy người quay đầu, chẳng lẽ không phải? Đông Phương Khánh Trúc nói tiếp, ngữ khí hơi có chút nghiêm túc. Là 1.200.000 lượng, có được hay không? Thanh Phong thần sắc chấn động. Ngoá, đại ca nghĩ tiền đen. Phong Hỏa một bàn tay liền hô đi lên, đánh vào cái kia tròn vo trên trán. Ngươi dám mắng đại ca? Thanh Phong một mặt một bước, tiếp lấy Kinh Hồng một quyền lại đánh vào bụng hắn bên trên. Ngươi dám nói thô tục? Thanh Phong một mặt một bước, sau đó cả giận nói, a a a a, ta liều mạng với các ngươi. Kinh Hồng móc ra tiểu một kiếm. Đến a, nhìn ta kinh lôi một kiếm, ha. Chu Hắc Tam gào thét. Đại gia, Thanh Phong, ngươi cắn ta làm gì, cũng không phải ta đánh ngươi. Một đám người trong nháy mắt náo làm một đoàn, tờ bị cùng với vui cười âm thanh quân quẩn. Hoa Chi Lộc thì tại một bên, gáy gáy cười ngây ngô. Trong phòng, Sở Y Y Y dựng thẳng lỗ tai, nghe dưới lầu chuyển đến ầm ĩ vui cười âm thanh, răng ngà thầm cắm. Một đám đồ đần, thua lỗ nhiều như vậy, còn cười được. Bất quá dù là kiếm tiền nàng cũng đồng dạng cười không nổi, nhìn chằm chằm trước mắt kia chứa nguyên khí đan hồ gỗ, trong lòng gọi là một cái khó. Nhưng là lại nói không ra chỗ nào không thoải mái. Trong đầu tràn đầy thư sinh kia bộ dáng. Thế mà không nhìn ta, thật là một cái con mọt sách, thử. Lúc này Diệp Đình Mộ lại đối với một đám người đùa giỡn mắt điếc hai ngờ, mà là đi tới bình phong về sau ngồi xuống. Đem trong hộp gỗ ngọc bài song song chụp ra. Khoe miệng từ đầu đến cuối treo cười đắc ý ý gì. Thử, bạo xin lỗi của trời à, bực này bà bối, làm vật phẩm trang sức, cô nương này có cú bản. Quả nhiên ngực to mà không có nao cái từ này, là bắt nguồn từ hiện thực, lâu này bên trên cô nương chính là sống sờ sờ người phát ngôn. Tới đi, để cho ta cảm thụ đỉnh phong đi. Đang khi nói chuyện bên hông hắn Thanh Phong xuất hiếu, từ bàn tay chỗ xẹt qua. Đau nhức lên, máu tươi chậm rãi tuôn ra, lông mày của hắn cũng đi theo đống nhúc đích. Cái nào đều tốt, chính là cái này dung hợp còn muốn tự mình hại mình điểm này, xoa bình. Không biết còn tưởng rằng mình đầu óc có bệnh đâu. Hắn đem hai mảnh ngọc bài đồng thời giữ trong tay. Theo ngọc bài giữ trong tay, lòng bàn tay chi huyết không có vào ngọc giản. Ngọc giản khát máu, tản mát ra lúc thì đỏ mang. Theo hồng mang càng ngày càng rất, phản chiếu Diệp Đình Mộ khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó ngọc giản chậm rãi tiêu tán, hóa thành trùng sáng, không có vào Diệp Đình Mộ trong lòng bàn tay chỗ. Một dòng nước gấm tràn vào đan điền. Vâng anh. Địa một tiếng. Trong đầu của hắn, ông tắc hưởng. Diệp Đình Mộ tâm thần chấn động, trên trán treo vẻ kinh ngạc. Mình cũng không phải là lần thứ nhất dung hợp ngọc giản, làm sao cảm giác lại hoàn toàn khác biệt? Thân thể phản hồi cũng cùng lần trước ngày đêm khác biệt, chẳng lẽ lại là đồng thời dung hợp hai khối nguyên nhân? Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, bên hai hệ thống nhắc nhở âm ung dung vang lên. Chúc mừng túc chủ, dung hợp sách sử tàn thiên hai, thành công kích hoạt tôn tử bình pháp thế thiên, lĩnh ngộ thiên địa thập tam kiếm thứ tư kiếm trạm trường không. Diệp Đình Mộ lại là sững sờ, làm sao mới kích hoạt lên một chiêu, không phải là hai chiêu sao? Sau đó hệ thống âm vang lên lần nữa, vầng trán của hắn cũng hơi giãn ra, liền nói sao? Theo lý vốn là hai chiêu mới đúng. Chúc mừng túc chủ, ngươi lấy tính gộp lại tập hợp đủ sách sử tàn thiên ba, thu nhận sử dụng cổ tịch kinh thi thanh tiến độ 1/5, đã tự động kích hoạt kinh thi cổ tịch giải tỏa 1, thu hoạch được kỹ năng ngũ thần thuật thứ nhất khu tứ tượng chi thuật, tưởng tình nhưng tham khảo hệ thống bảng. Cái gì đồ chơi? Ngũ thần thuật, khu tứ tượng chi thuật, các loại, không phải hẳn là lĩnh ngộ hai kiếm, đột phá hai cảnh mới đúng không? Bây giờ vì sao cùng mình trong tưởng tượng khác biệt? Vô số khả năng cùng huyễn tưởng, tại cái này một giây bên trong nhanh chóng ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn cũng theo đó ấn mở hệ thống. Hệ thống cao hơn hết thảy, tự nhiên cũng sẽ giải thích hết thảy. Cùng đoán mò, không bằng tìm tòi hư thực. Theo hệ thống bảng mở ra, mới thuộc tính, đập vào mi mắt. Túc chủ, Diệp Đình Mộ tuổi tác, 21 tuổi. Trước mắt cảnh giới, ly hợp cảnh nhất trọng. Còn thưa tuổi thọ, không phải ngoài ý muốn hoặc là chiến đấu tử vong, có thể sống 90 năm. Chiến lực, hệ thống đề nghị, nhiều nhất càng một cảnh lại lẻ 9 nặng chiến đấu. Đọc sách hệ thống thu nhận sử dụng cổ tịch, 1, tôn tử binh pháp 13 thiên. Thiên thứ nhất, nhớ thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ nhất kiếm khí như phong. Thiên thứ hai, tác chiến thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ hai đoạn không. Thiên thứ ba, nhu công thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ ba kinh lôi. Đệ tứ thiên, hình thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ tư kiếm trạm trường không. Thiên thứ năm, thế thiên, đã mở khải, trước mắt lĩnh hội giá trị 1/3 ngày, còn thừa lĩnh hội giá trị 98/7 ngày, cần sách sử tàn phiến 2, còn thừa sách sử tàn phiến 1. Thiên thứ 6, thư thực thiên, đợi kích hoạt. Đã thu nhận sử dụng cổ tịch 2, kinh thi 3, 15. Thu thập thanh tiến độ 1/5. Tự động kích hoạt, ngũ thần thuật thứ nhất khu tứ tượng chi thuật. Tương tình xin điểm kích nơi đầy xem xét. Hôm nay đọc diễn cảm 100 lượt, còn thừa hữu hiệu đọc diễn cảm không. Nhìn thấy bảng, hắn liền đã hiểu, bốn cảnh trước đó, dung hợp thiên thư mảnh vỡ có thể trực tiếp lĩnh hội một thiên, nộ một kiếm, thăng một cấp. Mà bốn cảnh phía trên, nếu là theo liền dựa vào sách sử tàn phiến tiến hành thăng cấp, thì cần muốn càng nhiều sách sử tàn phiến. Tỷ như trước mắt bốn cảnh tấn thăng ngũ cảnh, liền cần hai mảnh tàn phiến. Về phần về sau, có lẽ cần càng nhiều cũng không nhất định. Bất quá may mà còn tốt, đọc sách theo chính là 1000 ngày, nếu là theo tiến giai đề cao, đọc sách hệ thống đọc diễn cảm thời gian cũng theo đề cao, vậy cũng không tốt. Có thể tiếp nhận, dù sao cái này sách sử tàn phiến cũng không có khả năng mỗi ngày gặp được. Hắn cảm giác liên tiếp, tại một tháng không đến thời gian, gặp được ba mảnh, đã là trên trời rơi xuống đại khí vận. Về phần cái này kinh thi, hẳn là mỗi tập hợp đủ trong đó 3 phiến, liền có thể tự động lĩnh ngộ ngũ thần thuật một trong, không cần bất luận cái gì cộng thêm điều kiện. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa ngoại trừ thu hoạch mảnh vỡ, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác kích hoạt đường tắt. Đã được xưng là thần thuật, vậy khẳng định không đơn giản, hắn không kịp chờ đợi ấn mở tưởng tình. Hắn ngược lại là nhìn xem, cái này cái gọi là ngũ thần thuật, so với mình thiên địa thập tam kiếm, ai mạnh ai yếu. Theo hắn điểm kích, kỹ năng tưởng tình cũng đập vào mi mắt. Nhìn trước mắt giới thiệu, trong mắt của hắn đầu tiên là chấn kinh, sau là cuồng hỉ. Mà phía sau mắt dữ tợn, để lộ ra điên cuồng cười. Ha ha ha, hệ thống ngươi muốn làm gì, muốn bức ta thượng tiên sao? Hắn không khỏi tắt lưỡi, lần này mình thật có thể tính là tu tiên. Chương 81, tứ tượng chi thuật, phủ thành chủ cháy. Chương 81, tứ tượng chi thuật, phủ thành chủ cháy. Như thế nào ngự tứ tượng chi thuật? Thiên địa có chín thuộc, phân ngũ hành, tứ tượng. Ngũ hành người, kim mộc nước lửa thổ. Tứ tượng người, gió mưa lôi điện. Ngũ hành có thuộc, tứ tượng vô hình. Cái này khống chế tứ tượng chi thuật, chính là những chống rỗng khống chế giữa thiên địa tứ tượng chi lực. Bằng vào tâm pháp mặc niệm cầu quyết, lại dựa vào một tay tiếp cái tấn, liền có thể hô phong, hoán vũ, ngự lôi, gây ra dòng địa. Vung tay lên ở giữa, liền có thể đổi nhật nguyệt này thương thiên. Hẳn là cùng loại với lúc trước Lý Cú thỉnh thần thuật, chỉ bất quá đạo môn thỉnh thần thuật cần tiêu hao hắc phủ, mà hắn chỉ cần linh khí dồi dào, liền có thể vô hạn phát động. Chỉ là không biết uy lực này phạm vi bao nhiêu. Bất quá khi bằng kỹ năng giới thiệu đến xem, lẽ ra mạnh hơn mình trước mắt có bốn đạo kiếm chiêu. Tuy nói là một cái kỹ năng, lại có thể gọi bốn đạo bốn lần, cũng miễn cưỡng xem như bốn cái kỹ năng. Tăng thêm kiếm phá trời cao, về sau chiến đấu tại nhiều năm đạo sát chiêu. Mà lại bây giờ mình đã đột phá ly hợp cảnh. Trước đó chính ly hợp tùy tiện dẫm, chân nguyên đồng dạng ngược. Cái này về sau gặp được thần du cũng không giả. Mặc dù hệ thống đề nghị nhiều nhất càng một cảnh cửu trọng, nói bóng gió, vẫn là đề nghị mình không muốn cùng sáu cảnh thần du chống lại. Nhưng là ta không định tiếp nhận đề nghị của nó. Diệp Đinh Mộ cảm thấy, mình bây giờ, đánh thần du, nên vấn đề không lớn, mặc dù không dám nói nhất định thắng, nhưng là toàn thân trở ra, lại đã tính trước. Như thế rất tốt, chỉ có thực lực càng mạnh, mới có thể đem các đệ đệ muội muội bảo hộ càng tốt. Nếu có hướng một ngày, mình đột phá chín cảnh, vậy cái này thiên hạ liền lại không e ngại. Mặc dù nói cái này gắn liền với thời gian còn sớm, nhưng là cũng chính là tại chịu 15 năm sự tình. Dù sao cũng so người khác trăm tuổi chi linh còn chưa phá kính được không là. Hắn thu hồi vui sướng trong lòng, kéo qua một tấm vải đầu đưa tay băng bó kỹ, nghe trong phòng tiếng ồn ào. Tâm tình thật tốt, xem ra đổi cũng không lỗ, về sau kiếm được tiền, tại mua kia nguyên khí đan tốt. Trước đó nghe Lý Cú nói qua, cái này nguyên khí đan đồng dạng tại thế tục là không có bán. Nếu là có chút quan hệ, có thể tìm luyện đan sư cho ngươi luyện, ra điểm vật liệu liền tốt. Nếu là thật sự muốn tại trên thị trường mua, bạch ngân vạn lượng cất bước. Hắn hiện tại cũng không mua nổi. Thượng Vân Thành, trong quân đại trướng, Chu Phượng Minh hất trầm mặt, ngồi ở kia chủ bị phía trên. Ngày xưa sắc bén hai con ngươi có chút tan rã, cả người nhìn cũng không có mấy ngày trước thần thái. Bên người của hắn đứng đấy một cái người áo đen, mà tại hai người trước người phía bên phải, Lý Huyên cùng Từ Mãng đang ngồi ở nơi đó. Lý Huyên nói, Chu Phượng Minh, ngươi đến cùng còn muốn hay không cho ngươi nữ nhi báo thủ? Tuần Phượng gáy nghe hắn nói như vậy, trong mắt lệ khí nặng hơn mấy phần, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Mấy ngày trước, hắn liền nhận được hai người này tin tức, mình nữ nhi Chu Nhị bị người giết, hơn nữa còn là chết tại địa bàn của mình, Thượng Vân Thành ngoại ô rừng hoa đảo. Hung thủ chính là Diệp Đình Mộ, cũng chính là hôm đó Đông Phương Khánh Trúc bên cạnh thân bạch diện thư sinh. Hắn Chu Phượng Minh chỉ như vậy một cái nữ nhi. Lúc đầu mình nữ nhi thiên tư thông minh, tự mình làm đây hết thảy, tất cả đều là vì nàng, trong tương lai có thể vì nàng cung cấp tiền cố hậu thuẫn. Nữ nhi của hắn cũng coi như không chịu thua kém. 10 tuổi thức tỉnh linh căn, chính là thượng phẩm. Sau đó bị Phong Nguyệt Thính Hải Tông coi trọng, cho nên thu làm môn hạ. Hiện nay mới 26 tuổi, liền đột phá đến chân nguyên ngũ trọng. Nói là thiên chi tiêu nữ cũng không đủ. Thế nhưng là bây giờ, thế mà bị người chém. Một thế tâm huyết cùng hy vọng, phó mặc. Hắn hận không thể hiện tại liền chặt Diệp Đình Mộ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, hai ngày, kia Diệp Đình Mộ một đoàn người, thế mà chưa rời đi kia Thượng Vân Cư nửa bước, dẫn đến hắn chậm chạp không cách nào độc thủ. Gặp Chu Phượng Minh trầm mặt, nửa ngày không ngôn ngữ. Lý Huyên mở miệng lần nữa, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là lại không độc thủ, mấy ngày nữa, người của Đông Phương ra tới, thì càng không có cơ hội. Chu Phượng Minh ngẩng đầu, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng. Ta biết, hắn sống không quá đêm nay. Lý Huyên gặp hắn nói như vậy, cũng là đứng lên, hỏi, ngươi có kế hoạch? Bất quá còn cần hai vị hỗ trợ, mới có thể bảo đảm bạn vô nhất thất. Từ Mãng trầm giọng hỏi, muốn làm sao rút? Hắn âm tàn nhìn xem ngoài trướng, thanh âm lạnh lùng vang lên, giúp ta ngăn chặn kia mộ dung bác, tại phủ thành chủ đốt một mùi lửa, cái khác giao cho ta. Diệp Đình Mộ phải chết, dù là đầu của mình sẽ rơi, hắn cũng muốn giết Diệp Đình Mộ. Lý Huyên gật đầu đáp ứng, không có vấn đề. Sau đó liền kéo Từ Mãng đi ra ngoài, ban đêm tại gặp, sau đó liền biến mất ở trong đại trướng. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Chu Phượng Minh phẫn nộ rốt cục ép không được, đột nhiên một phát, hắn một quyền đánh vào trên bàn, kia hùng hậu bàn gỗ chia năm xẻ bảy. Lý Huyên, ngươi cái này là phụ, đủ hung ác. Hắn tự nhiên là đoán được mục đích của hai người, không phải liền là muốn để hắn bị nổi sao? Vậy liền nhìn xem, cái này nổi đến cùng là ai lưng? Hắn hận Lý Huyên, như là hận Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ giết hắn nữ nhi, mà hại chết nữ nhi của hắn gián tiếp hung thủ, lại là Lý Huyên cái này xả hạt nữ tử. Nhưng là bây giờ lại cũng không phải là lúc trở mặt, giữ lại nàng còn có đại dụng. Kế hoạch của mình cũng không có thể thiếu nàng. Một bên người áo đen nói ra, đại nhân, thật muốn động thủ sao? Chu Phượng Minh tự nhiên biết sự lo lắng của hắn, đây chính là Đông Phương gia đại tiểu thư, động chi hẳn phải chết. Vẫn là tại kia sở gia thượng vân cư, cái nào đều không phải là hắn hiện tại có thể đắc tội nổi. Hắn bình tĩnh lông mày, lần nữa âm tàn nói ra, yên tâm, có người thay chúng ta lưng cái này nổi, mà lại, ta giết chỉ là cái kia Diệp Đình Mộ, còn có cái kia mấy cái tệ. Hắc bào nam tử không có ở khuyên giải, hắn theo Chu Phượng Minh hơn 20 năm, hắn hiểu rõ hắn. Được, kia thuộc hạ cái này đi an bài. Nói xong liền hướng phía sổ sách đi ra ngoài, một cái thuấn di, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Phượng Minh lần nữa nói đến, Diệp Đình Mộ, ngươi đêm nay hẳn phải chết. Hôm nay là 15, mặt trăng phá lệ tròn. Mặc dù thân ở thế giới xa lạ, nhưng là nơi này trời, nơi này nhật cùng nguyện, giống như cùng làm tinh cũng trên bản chất không có gì khác nhau. Người thường nói, trăng sáng gửi tương tư. Âm tình cho quyết, vụ ý bi hoan ly biệt. Diệp Đình Mộ rượu đục đối nến đỏ, thưởng lấy trên trời nguyện. Trong miệng khẽ nhả, trăng sáng bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết tiên thượng cũng quyết, đêm nay là năm nào. Suy nghĩ bay xa, không khỏi nghĩ tới Lam Tinh phía trên quá khứ, trong lòng cảm khái rất nhiều. Nếu là hôm đó ta không có bị xe đụng, thật bán cá, cuộc sống này lại sẽ là dạng gì đâu. Chợt xa chỗ trong thành, một vòng đỏ phá lệ lóa mắt, mà lại càng diễn càng liệt. Tại quan cảnh đài bên trên múa kiếm kinh hồng, chỉ vào nơi xa. Các ngươi mau đến xem, nơi đó giống như cháy rồi. Mấy người nghe vậy, nhao nhao đi tới, trông về phía xa. Đông Phương Khánh Trúc nói, còn giống như thực sự là. Chu Hắc Tam nói, đây không phải là phủ thành chủ sao? Diệp Đình Mộ cũng từ ghế đu bên trong đứng lên, đi tới. Ta xem một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới, đoàn kia liệt diễm so với vừa rồi, lại chói mắt mấy phần. Thật cháy rồi. Lúc này trên đường phố, nhưng nhìn đến một đám quan binh cầm trong tay bó đuốc, chen chúc. Càng có người gõ đồng la, cao giọng kêu gọi. Không xong, phủ thành chủ có thích khách muốn ám sát thành chủ. Chương 82. Nhã gian bị tập kích chương 82, nhã gian bị tập kích. Vốn là huyên náo trên đường phố, càng thêm huyên náo. Chiến mã tê minh thành, quân đội tiếng bước chân, lộn xộn. Trong màn đêm thượng vân hỗn loạn tương mừng, lòng người bàng hoàng. Hoàng hôn hạ thượng vân thành loạn. Phủ thành chủ cháy, mộ dung bác gặp chuyện. Há có thể như vậy trùng hợp. Diệp Đình Mộ khóa lại đôi lông mày, nhìn xem kia trên đường phố quân đội, bó đuốc toán loạn, trong lòng luôn luôn có một loại dự cảm bất tường. Cho dù là đặt ở hiện đại, có được mạng lưới thông tin, sợ là cũng vô pháp trong thời gian ngắn liền có thể điều động nhiều như vậy quân đội. Huống chi là tại tin tức này toàn bộ nhờ giống thời đại, mà lại càng khiến người ta không thể nào hiểu được chính là, thành chủ này phủ rõ ràng tại phía nam, nhưng đại bộ phận quân đội lại hướng phía Thượng Vân cư mà tới. Nơi đây đủ loại quái dị dị thường, làm sao có thể để hắn không sinh lòng cảnh giác? Thượng Vân cư mái hiên chi bên cạnh, hai đạo nhân ảnh nhìn xem phương xa lửa cháy phủ thành chủ, cùng nhìn nhau, sau đó gật đầu, sau đó hóa thành tàn ảnh biến mất tại Thượng Vân cư bên trong, hướng người thành chủ kia phủ mà đi. Diệp Đinh Mộ cảm thụ được chung quanh kia hai đạo khí tức quen thuộc biến mất, trong lòng một lộ bộ. Không tốt, đây là sông mình tới. Điệu Hổ Ly Sơn, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới. Giả tá phủ thành chủ cháy, thành chủ bị đâm chi danh, đem Mộ Dung Bắc an bài cao thủ toàn bộ dẫn ra. Như vậy mục đích không cần nói cũng biết, giết mình hoặc là Đông Phương Khánh Trúc. Hiển nhiên cái sau khả năng lớn hơn. Dù sao điều động quân đội, nếu là giết mình, Phong Nguyệt Thính Hải Tông liền sẽ không như vậy làm, sẽ chỉ ám sát, quân đội sợ là không điều động được. Có thể điều động quân đội, chỉ có thể nói rõ cái này Thượng Vân Thành bên trong, cùng Tiêu Nghiệp Thành, có người muốn đưa Đông Phương Khánh Trúc vào chỗ chết. Hắn trong đầu suy tư, xem ra cái này người sau lưng, thật đúng là quyền lực ngập trời, Vũ Châu 12 thành, lại có 2 thành người đều nghe điều khiển, như thế người kia sẽ không phải là Bắc Minh Vương bản nhân a. Vậy cái này Thượng Vân Thành bên trong, hắn người là ai đâu? Đầu tiên bài trừ, Mộ Dung Bác. Nếu là thật sự là Mộ Dung Bác, mấy ngày trước liền sẽ không mời đám người tại trong phủ thành chủ nghỉ ngơi. Hắn không dám, trừ phi hắn thành chủ này không muốn làm. Vậy chỉ có thể có một người. Nghĩ đến trong đầu của hắn hiện hiện qua một đạo thân ảnh gầy gò. Chính là hôm đó cửa thành nhìn thấy phó thành chủ, Chu Phượng Minh. Hắn chủ trưởng Thượng Vân Thành quân chính, nhưng nhanh chóng điều động quân đội, cho mình sử dụng. Như thế liền có thể nói thông được, nhất định là hắn. Hắn cắn răng, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, xem ra trăng sáng gió tin tức đã dẫn tới, Đông Phương gia cũng hiểu biết việc này. Cái này người giật dây tòa không ở Phong Hòa, đi giữ vững đại môn. Phong Hòa gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì, một cái lắc mình liền tới đến kia nhã gian trước cửa. Liền như vậy đứng ở nơi đó. Diệp Đinh Mộ chỉ vào nơi hẻo lánh, lại đối còn lại mấy người nói ra, các người đi nơi nào, ở lại, nhanh. Mấy người sững sờ, đặc biệt mấy tiểu tử kia. Nhìn xem đại ca của mình, đột nhiên trở nên như vậy nghiêm túc, ánh mắt kia càng là hiện hiện lấy vẻ lo lắng, buồn bực gấp. Đây là thế nào? Phủ thành chủ cháy, đại ca của mình làm gì khẩn trương như vậy đâu? Đừng lo lắng, nhanh. Cũng liền tại lúc này, kia đêm tối giữa trời chiều, đột nhiên vang lên âm thanh phá không, sau đó, mấy chục đạo hàn mang kích xạ mà tới, là mũi tên. Quả nhiên, Diệp Đình Mộ không kịp nghĩ nhiều, bên hông thanh phong xuất hiếu. Bụt. Một tiếng, mũi kiếm đón kia mũi tên chém đi lên, lưỡi kiếm cùng lưỡi mũi tên chạm vào nhau, tóe lên hỏa tinh đồng thời, cũng phát ra một trận tạp nhạp tiếng kim loại va chạm. Thấy như thế một màn, Chu Hắc Tam tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Hắn vội vàng thôi táng mấy người liền hướng kia sừng rơi mà đi. Đánh tới tiễn, toàn bộ bị Diệp Đình Mộ chém xuống. Bất quá hắn nhưng không có buông lỏng. Đây là 12 lầu, có thể đem mũi tên bắn vào, phóng thích người, tuyệt không phải phàm nhân. Đột nhiên gió nổi lên, một đạo liệt diễm liền hướng hắn kích xạ mà tới. Diệp Đình Mộ xê dịch, tránh đi. Oanh một tiếng, liệt diễm rơi vào trong phòng, đánh nát kia ngọc thạch bàn, tinh hỏa văng khắp nơi ở giữa, đốt lên tấm ván gỗ. Một màn như thế, doa đến Đông Phương Khánh Trúc cùng Hoa Chi Lộc nghẹn ngào gào lên. Mà Diệp gia ba tên tiểu gia hỏa lại bình tĩnh dị thường. Mặc dù mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng lại cũng không phát ra cái gì la lên. Liên tục mắt người bên trong, chỉ cần mình đại ca, nhị ca tại, vậy bọn hắn liền không có việc gì. Diệp Đình Mộ trong mắt nổi lên lệ khí, lén lén lút lút, cho lão tử chết. Một kiếm ra, kiếm khí khuấy động, đoạn không một chạm. Cao như thế không, phóng thích đoạn không một chạm. Tiến lên kiếm khí tứ ngược ở giữa, kia ban công trực tiếp bị xoắn thành vỡ nát. Kiếm thế, như cuồn phong, cuồn cuộn mà đi. Tấm màn đen chỗ tối, một bóng người bị đánh trúng, hét thảm một tiếng, hướng phía dưới ngã đi. Diệp Đình Mộ thu kiếm, nhưng là vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác. Thượng Vân cư hạ, phủ binh phun trào, tựa như đã xem toàn bộ Thượng Vân cư bao vây. Mà tại lúc này, lại có bát cổ khí tức hiện hiện. Diệp Đình Mộ tâm thần siết chặt, quay đầu nhìn về phía cổng, trong mắt nổ bắn ra kim quang. Phong hỏa, tránh ra. Tiếng nói lên, bóng người tiêu tán. Thân hình hắn nhoáng một cái, kiếm khí như phong phát động. Gió qua, tàn ảnh như quỷ mị. Trong chốc lát, hắn liền xuất hiện ở Phong Hỏa trước người. Trường kiếm vút không, kia cửa gỗ cũng vào lúc này vỡ vụn. Trước mắt một thanh trường thương, liền như vậy từ vỡ vụn cửa gỗ về sau giết ra. Sắc bén đoạt nhọn lóe sắc bén hàn mang. Bang. Một tiếng. Phanh. Mũi thương cùng mũi kiếm va nhau. Cả hai năng lượng nổ bể ra tới. To lớn va chạm, hình thành khí lưu, hướng bốn phía lầy ra. Diệp Đình Mộ bực tóc, bị tia khí lưu thổi lên, tại sau lưng của mũ. Diệp Đình Mộ hai con ngươi hiện ra hàn mang. Nhìn chòng chọc vào trước người cầm súng mà đến người áo đen. Sau cảnh thần du nhất trọng, quả nhiên lại thủ bút. Còn chưa kịp phản ứng, lại là một thanh trường kiếm, từ kia cầm súng người áo đen về sau giết ra. Kiếm thức lạnh thấu xương, lôi cuốn lấy một đạo sát gió, kia rõ rỉ ra hai mắt bên trong, càng là hiện ra huyết vụ. Diệp Đình Mộ trong tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp bước lui cầm súng, sau đó mũi kiếm về chọn, cùng kiếm giả tấn công, lại là ken một tiếng. Cái trước ngụy nhiên bất động, cái sau chống đỡ, quá mức vội vàng, trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Phong Hòa gặp đây, nhảy lên một cái, trọng đao rơi xuống, vang một tiếng, lưỡi đao chạm vào nhau, tiếng oanh minh lên. Thiên kim chi lực, vậy mà đem người cầm súng kia chặt quỳ một chân trên đất. Diệp Đình Mộ ổn định thân hình. Đêm đó màn trên ban công, đông nhiên mấy đạo tàn ảnh liền như vậy rết tới đây, mà mục tiêu thì là bên người mình mấy thước mấy người. Diệp Đình Mộ lấy ở đâu phải gấp suy tư, trong tay điện mang hiện hiện, điện lên, giống như mấy trăm dao xà. Từ sát hồ quang điện, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhã gian. Kia tử điện những nơi đi qua, bốn phía sàn nhà, vách tường bị đập nện cháy đen. Trong phòng vật trang trí bình ngọc càng là trực tiếp bị rào cái vỡ nát. Nhìn xem trùng sát mà đến bóng đen, Chu Hắc Tam cắn răng, một đôi mắt bên trong ngoại trừ kinh hoàng, vẫn còn mang theo quyết tuyệt. Đột nhiên đứng dậy, liền muốn lấy nục thân đó lấy. Hắn rất sợ, thế nhưng là hắn biết, nếu là mình không ngăn trở bọn hắn, như vậy mấy cái này tiểu gia hỏa sẽ chết. Kia là Diệp Đình Mộ đệ đệ muội muội, mà ta là hắn huynh đệ, cho nên bọn hắn cũng là đệ đệ của ta muội muội. Bóng đen kia gặp Chu Hắc Tam như vậy, trong mắt mang theo hí ngược. Một phàm phu cũng dám ngăn ta mũi kiếm. Nhưng mà một giây sau, cái kia hí ngược đôi mắt lại nhăn ở cùng nhau. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước người, chỉ gặp một bóng người, giống như chớp giật, liền như vậy xuất hiện ở Chu Hắc Tam trước người ba tấc chi điểm. Điện mang nổi lên bốn phía ở giữa, một đạo lại như lôi đỉnh, lại như kiếm ý công kích hướng hắn đánh tới. Diệp Đình Mộ kiếm ra thời điểm, cũng chợt quát một tiếng, "Cút ngay cho ta." Chương 83. Đông Phương Gia Thiên Cơ Đường Viện Binh chương 83, Đông Phương Gia Thiên Cơ Đường Viện Binh. Trong điện quang hỏa thạch, bóng đen kia bị đẩy lui liên đối từ điện đồng dạng đánh lui phía sau hắn mấy người. Phong Hỏa cùng hai người khác đối công mấy chiêu, cũng bị đánh bay ra. Mặc dù hắn trời sinh thần lực, nhưng lại cũng chỉ có một thân man lực, đối chiến sáu cảnh cường giả, vẫn là hai người. Hắn cũng vô chiêu đỡ chi lực. Phong Hỏa bị đẩy lui, đồng dạng xuất hiện ở Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Đầu kia đỉnh sợi tóc tứ tán, rối tung rơi xuống. Huynh đệ hai người liền như vậy đứng ở nơi đó, một người cầm kiếm, một người cầm đao, đem sáu người bảo hộ ở sau lưng. Quanh thân trong không khí bụi mù chưa rơi, kia du đãng hồ quang điện vẫn tại tứ ngược, tại trong không khí phát ra từ lạp thanh âm. Mà trước người bọn họ, không bao lâu, xuất hiện tám đạo bóng người. Tám người đều lấy áo đen, toàn thân bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ có kia từng đôi thị sắt lánh mâu trần trụi bên ngoài. Trong tay binh khí khác nhau, đao thương kiếm kích đều tại hỏa diễm chiếu rọi, loe ung tùm bạch mang. Diệp Đình Mộ thần thức tại tám người trên thân đảo qua. Ba tên thần du cảnh, năm tên chân nguyên cảnh. Kia đón lấy kinh lôi một trảm, thực lực càng là sáu cảnh thần du thất trọng tu vi. So Nguyệt Minh phong cao hơn một cảnh. Diệp Đình Mộ xem kỹ lấy bọn hắn, mấy người đồng dạng xem kỹ lấy Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ nghĩ đến, quả nhiên đại thủ bút, xuất động như thế đội hình, là thật muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. A đầu lĩnh kia người nhìn xem Diệp Đình Mộ, tay cầm kiếm còn tại có chút run run. Trong lòng của hắn giật mình, trước mắt thư sinh chẳng biết lúc nào đã đột phá tới ly hợp cảnh. Rõ ràng cùng trong tình báo không hợp. Đương nhiên càng làm cho hắn giật mình là, ly hợp cảnh một kiếm, thế mà có thể bức lui chính mình. Thần du phía dưới đều là run rế, mà thiếu niên ở trước mắt, tại mấy hơi ở giữa, lại liên tục đối cứng giữa sân, ba vị thần du cường giả. Kiếm ra ba thức, bước lui ba người, lông tóc không thường, lại không rơi xuống hạ phòng. Quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Bất quá những này đều không trọng yếu, hôm nay hắn vẫn là phải chết. Đây là bọn hắn nhận được nhiệm vụ. Trảm Diệp ra năm thanh. Diệp Đinh Mộ nhìn chằm chằm mấy người, cười lạnh nói, các ngươi dám động người của Đông Phương gia, là gan không nhỏ à. Đầu linh kia không chút nào không thèm để ý đối bên cạnh thân bảy người nói ra, đừng nghe hắn nói nhảm, bên trên, tốc chiến tốc thắng. Bảy người nghe vậy gật đầu, liền muốn hướng hắn đánh tới. Diệp Đinh Mộ trầm thấp lông mày, kiếm trong tay phong nắm chặt, xem ra người trước mắt khó đối phó, hoàn toàn không cùng ngươi miệng pháo, chỉ là lấy giết người làm mục đích. Xem ra là sát thủ chuyên nghiệp không thể nghi ngờ. Kia như thế, ta chỉ có thể bắt các ngươi thử một chút kiếm chiêu. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển kiếm trảm trường không thời điểm, kia tấm màn đen bên trong đột nhiên lần hai lóe ra một bóng người. Diệp Đinh Mộ trong mắt lại là giật mình, trong lòng kinh hô. Lại tới một cái thần du cảnh. Không khỏi thầm mắng, thần du không cần tiền sao? Nhiều như vậy, giết ta một cái khí động cảnh thư sinh, muốn hay không động tĩnh lớn như vậy? Bóng người kia tốc độ cực nhanh, một hơi liền đến Diệp Đình Mộ trước người, còn chưa chờ Diệp Đình Mộ rút kiếm chém ra. Bóng người kia lại liền như vậy đứng ở trước người hắn. Người tới một bộ áo xanh lớn trường bào, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, vắt trên lưng lấy rộng lượng bảo kiếm, tay kia bên trong càng là cầm một thanh kiếm bản rộng. Kiếm bản rộng chi phong trước chỉ, đối lại là trước người tám cái người áo đen. Thanh âm lãnh khốc vang lên. Đông Phương gia đại tiểu thư, cũng là các ngươi có thể đụng, ta nhìn hôm nay, ai dám lên trước? Hắn nói như hùng trùng, điếc màng những người. Thế mà liền như vậy, trấn trụ trước mắt tám người. Tám người dừng bước, hai mặt tướng thú, nhìn trước mắt người, trong mắt lộ ra vẻ kia rẻ. Thần du cảnh bắt trọng. Diệp Đinh Mộ sững sờ, khá lắm, cái này tình cảm là cùng một bọn, chẳng lẽ lại Đông Phương gia viện quân cứ thế, Nguyệt Minh Phong trở về. Đây chẳng phải là đều không cần tự mình ra tay. Sau lưng sáu người thò đầu ra, nhìn xem kia cầm kiếm bản rộng người bóng lưng, trong mắt hiện ra hiếu kỳ. Vừa mới hết hãy, phát sinh quá nhanh. Từ mũi tên xuất hiện, đến tận đây, bất quá mới trôi qua một phút mà thôi. Sáu người vốn là còn có chút một bước, bây giờ như vậy càng phủ. Từng cái con mắt trừng căng tròn. Đương nhiên ở trong đó, ngoại trừ Chu Hắc Tam. Vừa mới hắn cho là mình thật muốn chết rồi, không nghĩ tới, một kiếm kia lại bị Diệp Đình Mộ cản lại. Sống sót sau hai nạn hắn, bây giờ đầu óc trống rỗng, vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai tay mở ra. Duy trì đem mấy người bảo hộ ở sau lưng tư thái. Phong Hỏa nhỏ giọng hỏi thăm, "Ca, tình huống như thế nào?" Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, trên khuôn mặt treo một vòng ý cười. Xem ra viện binh đã tới. Dẫn đầu người áo đen, nhìn xem kia kiếm bản rộng thiếu niên, nói, "Các hạ người nào, vì sao ngăn chúng ta?" Thanh y nam tử trong tay dùng sức, đem kia kiếm bản rộng trùng điệp cắm vào mặt đất. "Phanh!" Một tiếng, mũi kiếm trực tiếp không xuống đất tấm bên trong. Lực đạo chi lớn, Diệp Đình Mộ cảm giác lầu này đều theo lắc lư. Chỉ gặp thanh y nam tử đột nhiên quay người, hai tay hất lên quần bảo. Đột nhiên đối mấy người phương hướng quỳ một chân trên đất, trong tay ôm quyền. Nói, Đông Phương gia Thiên Cơ Đường Lý Mộc Dịch hộ giá tới chậm, để tiểu thư thụ sợ hãi, còn xin tiểu thư trách phạt. Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía Đông Phương Khánh Trúc, mấy người còn lại cũng đồng dạng nhìn về phía Đông Phương Khánh Trúc. Kinh Hồng càng là chuyển động đôi mắt nhỏ, trong tay còn cầm một thanh tiểu mộc kiếm. Nói, Khánh Trúc tỷ, hắn gọi ngươi đâu? Đông Phương Khánh Trúc sửng sốt mấy giây, Thiên Cơ Đường, nàng biết là lệ thuộc vào lão tổ Đông Phương gia tổ chức tình báo. Thần bí gấp, dù là nàng cũng không chút tiếp xúc qua. Bọn hắn xuất động, nói rõ là lão tổ phải tới, bởi vì phụ thân nói qua, Đông Phương gia Thiên Cơ Đường chỉ nghe mệnh tại lão tổ một người. Nghe được Kinh Hồng lời nói, nàng lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua Diệp Đình Mộ, tuyết trắng cái cổ nhúc nhích, nói quanh co lấy nói ra, cái kia, đứng lên đi, ta đại tiểu thư. Nói xong Lý Mộc Dịch liền đứng lên, xoay người sang chỗ khác, rút ra trên mặt đất kiếm bản rộng. Các ngươi hôm nay mạo phạm tiểu thư nhà ta, vậy liền đem mệnh lưu lại, quyền đương bồi tội đi. Đang khi nói chuyện, kia kiếm bản rộng múa lên cùng phòng, quanh người hắn khí thế đột nhiên một phát, liền bỏ tới. Diệp Đình Mộ chặt lưỡi, đủ hung ác, không nói hai lời liền muốn là ngươi, không hổ là Đông Phương gia, một chữ, bá khí. Tám tên người áo đen thần sắc trang nghiêm, hiển nhiên đối với Lý Mộc Dịch xuất hiện, cảm thấy ngoài ý muốn, cái này tại kế hoạch bên ngoài. Bất quá đầu lĩnh kia nhìn xem trùng sắt mà đến Lý Mộc Dịch vẫn như cũ cắn răng nói ra, ta ngăn chặn người này, các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ, đánh giết Diệp gia mấy minh muội. Tiếng nói của bọn họ rất nhỏ, lại rơi vào Diệp Đình Mộ trong tai. Giết Diệp gia mấy minh muội. Trong lòng của hắn một lúc bộ, rất là kinh ngạc, cái này tình cảm là sông mình tới, chẳng lẽ lại mình đoán sai, không phải cái này Thượng Vân Thành người gây nên, mà là Phong Nguyệt Tính Hải Tông. Thế nhưng là cái này cũng giải thích không thông a. Kia phủ binh phản ứng, liền rất quái dị. Vậy nếu như là như thế này, cái này âm thầm hẳn là thấp nhất còn cất giấu một cái sáu cảnh thần du cựu trọng cường giả. Nguyệt Minh Phong nói qua, Phong Nguyệt Tính Hải Tông 12 cửa trưởng lão bên trong, cảnh giới thấp nhất cũng là thần du cựu trọng, mà trước mắt người mạnh nhất, bất quá là thất trọng. Nếu là giết mình, như vậy Chu Nhị trong miệng 11 trưởng lão khẳng định cũng tới. Lúc này, đầu linh kia người áo đen đã cùng Lý Mộc Dịch chiến ở cùng nhau. Hai người cảnh giới không kém nhiều, thực lực tương đương, mũi kiếm tứ ngược ở giữa, khoé động lên trận trận bụi mù. Cùng với lưỡi kiếm va chạm tiếng oanh minh. Kia Lý Mộc Dịch, dị thường dũng mãnh, trong tay kiếm bản rộng đại khai đại hợp, rất là uy phong. Kiếm của hắn không nhanh, cũng rất cứng mãnh. Mà kia trong bụi mù, bảy đạo bóng người tuần tự giết ra. Chỉ bức Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, lần nữa chuẩn bị rút kiếm, hai tên sáu cảnh sơ kỳ, hắn hôm nay thật đúng là không có để ở trong mắt. Đột nhiên lúc này, lại một đường thanh âm vang lên. Dám trên ta Vân Cư khai sát giới, thật to gan. Này âm thanh chính là giọng nữ, như yến yến diên diên, nhưng lại mang theo có chút giận. Sau đó đầu kia đỉnh tấm ván gỗ vỡ vụn, một bóng người bồng bềnh hạ xuống, liền như vậy ngăn tại bảy người trước đó. Lụa mỏng chi vải múa, giống như nhu thủy chi kiếm. Chương 84. Sở Y Y Y tương trợ, Thượng Vân Cư thực lực hùng hậu. Chương 84. Sở Y Y Y tương trợ, Thượng Vân Cư thực lực hùng hậu. Diệp Đình Mộ lần nữa kinh ngạc, xuất khiếu ba phần kiếm lần nữa thu hồi. Trước người hắn là một nữ tử, thanh sam lượn lờ. Người này Diệp Đình Mộ nhận ra, cũng không chính là ban ngày lầu đó bên trên thiếu nữ sao? Nghe một hơi này, nàng là lão bản của nơi này rồi. Như thế Thượng Vân Cư, lão bản lại là cái nữ hài tử, thú vị. Cũng có trách, ban ngày ở giữa, mình hỏi nàng đồ vật bạn không, nữ tử này sẽ như vậy dò xét chính mình. Tình cảm người ta không thiếu tiền. A Phong Hòa hỏi lần nữa, ca, đây cũng là tình huống gì? Diệp Đình Mộ hậm hực đuốt đuốt trong núi, cũng hẳn là người một nhà. Hiện tại xem ra không cần tự mình ra tay, cũng tốt, lười nhắc đánh, cao thủ đều là nhìn xem người khác đánh. Mấy tên người áo đen, lại là sương sở, tại sao lại toát ra một người? Còn càng đánh càng nhiều. Lúc này mới 3 phút không đến, đối diện tuần tự chạy ra hai cái sáu cảnh thần du cường giả. Cứ tiếp như thế, chẳng phải là muốn chạy ra một cái quân đoàn không thành. Bọn hắn lần nữa ánh mắt giao lưu. Làm sao bây giờ, lại tới một cái. Liêu mạng, ngươi ngăn chặn hắn, ta đi làm thịt Diệp Đình Mộ, sau đó liền rút lui. Cầm súng người áo đen nhẹ gật đầu, không có lại do dự, tìm tới Sở Y Y Sở Y Y ở đôi mi thanh tú gảy nhẹ. Không biết tự lượng sức mình, tại cái này Thượng Vân Cư, các ngươi đang còn muốn trước mặt ta giết người không thành. Đột nhiên ngoài cửa tiếng bước chân âm thanh. Chỉ chốc lát, liền có 7-8 người tràn vào. Bọn hắn đều lấy Thượng Vân Cư phục thị, cầm trong tay sáng loáng đại đao. Trong mấy người, lại có 3 người chính là sáu cảnh thần du. Diệp Đình Mộ triệt để tê. Ai ra, cái này Thượng Vân Cư thật rất là không đơn giản. Tăng thêm thiếu nữ trước mắt, 4 tên thần du cảnh cường giả. Còn tốt mình 3 ngày cân nhắc chu toàn, không có cứng gián đoạn, không phải hậu quả có thể nghĩ. Sở Y Y thì phất ống tay áo một cái. Đều giết cho ta, một tên cũng không để lại. Vâng, tiểu thư. 8 người thần sắc biến đổi. Rõ ràng là người săn đuổi, bây giờ lại đã thành bị bắt người. Kia Thượng Vân Cư 8 người gia nhập chiến trường. Trong nháy mắt loạn tung tung kéo. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, thỉnh thoảng nổi lên huyết vụ. Mảnh gỗ vụn cái bàn bốn phía va chạm. Đao kiếm âm thanh, tiếng bước chân, tiếng hô hoán, kỹ năng tiếng oanh minh, cùng với từng tiếng tiếng hét phẫn nộ. Tràn ngập cái này không lớn không nhỏ nhã gian. Kia cùng Lý Mộc Dịch đối chiến, người áo đen người dẫn đầu, thấy như thế, thầm cắm răng ngà. Không cam lòng nói ra, rút lui. Lý Mộc Dịch trọng kiếm chém xuống. Có thể đi, đem mệnh lưu lại. Phanh. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm liên tiếp. Bây giờ song phương thực lực tương đương, bên ta lại chiếm cứ bên trên phần, các người áo đen nghĩ toàn thân trở ra, hiển nhiên là không thể nào. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt chiến trường, đối Đông Phương Khánh Trúc nói ra, Khánh Trúc, ngươi ngóng nó, người ta đây mới là đại tiểu thư à, tùy tiện, một đống bảo tiêu. Đông Phương Khánh Trúc tức giận, ngực chập trùng, sương mặt lên trứng, không phục nói, nếu là tại Bắc Minh, ta mặt bài khẳng định so với nàng tốt đẹp không tốt. Diệp Đình Mộ cười khẽ, cũng không có cùng nàng tranh luận. Mặc dù bây giờ giữa sân, bên ta chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này chỗ tối khẳng định còn có cao thủ. Cho nên bàn tay chưa hề rời đi chuôi kiếm, thời khắc cảnh giác quan sát đến bốn phía. Kia Sở Y Y hướng mấy người đi tới, chậm nhìn Diệp Đình Mộ một chút. Thanh âm có chút thanh lãnh, còn không mau mang theo các nàng rời đi. Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, nói chuyện cứ nói, chúng ta mắt trợn trắng mấy cái ý tứ. Bất quá vẫn là gật đầu nói, được. Này nhã gian xác thực không thể ở lâu, tại như vậy đánh xuống, sợ là lâu đều muốn bị đám người này phá hủy, lưu lại xác thực không an toàn. Thế là hắn liền bắt đầu chào hỏi mấy người rời đi. Phong Hòa đem trường đao quay về bên hông, một tay ôm lấy quan kỳ, một cái tay khác cơ lấy thanh phòng, liền cửa trước bên ngoài mà đi. Diệp Đình Mộ nhìn xem một bên Kinh Hồng, khóe miệng giật một cái. Chỉ gặp tiểu gia hỏa này, không chút nào thật là sợ, nhìn xem trong chiến trường đao quang kiếm ảnh, lạ thường chăm chú. Đôi mắt nhỏ trừng lao đại, trong tay còn thỉnh thoảng so với kiếm chiêu. Diệp Đình Mộ ưu oán thở dài một hơi. Ngươi mới 5 tuổi a, tại sao có thể như vậy chứ? Sau đó một tay đem nó ôm lấy. Kinh Hồng quay đầu nhìn xem nàng, khuôn mặt nhỏ nâng lên, cực kỳ giống lúc tức giận chuột chuối. Ca ngươi ôm ta làm gì? Đi. Kinh Hồng nghe vậy, cầm kiếm gỗ tay nhỏ, chỉ vào kia bụi mù quần quần giữa sân, như hống hống nói ra, không giết chết bọn hắn sao? Diệp Đình Mộ sạm mặt lại, mặc kệ nàng. Một đám người liền hướng phía dưới lầu mà đi. Sở Y Y Y cũng đi theo bên cạnh thân. Diệp Đình Mộ nói, mới, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp. Sở Y Y Y cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải vì cứu ngươi, chỉ là thụ mộ Dung Bá Bá cần nhờ thôi. Nói nơi đây, nàng dừng một chút, trong mắt hiện hiện vô danh lạnh. Tiếp tục nói, tại người, dám trên ta Vân Cư náo sự giết người, ta ha có thể buông tha. Diệp Đình Mộ lông mi trao lên, không có ở ngôn ngữ, mặc dù là nàng không xuất thủ, mình cũng không sợ, bất quá dù sao người ta vẫn là xuất thủ không phải. Trong lòng tự nhiên là cảm kích, vô luận ra ngoài loại lý do nào đều tốt. Nếu là mình bên trên, không nói trước có thể hay không đánh qua, dù là có đệ đệ muội muội tại bên người, luôn luôn có lo lắng. Bây giờ cũng bất đi không ít chuyện, không cần tại hao phí nguyên khí trong cơ thể. Hắn rất xác định, những người này sau lưng còn có người, cho nên vừa rồi hắn mới không có xuất kiếm, hắn phải gìn giữ trạng thái, ứng đối chỗ tối người. Hắn thời khắc cảnh giác cảm thụ được bốn phía năng lượng ba động, trong lòng nói, ta nhìn ngươi còn có thể nhận bao lâu. Lúc này Thượng Vân Cư bên ngoài, đường đi hướng bắc một dặm chi địa. Chu Phượng Minh cưỡi tại ngựa cao to phía trên, bốn phía giáp sĩ trải rộng. Hắn liền như vậy sững sờ nhìn trước mắt kia cao vút trong mây Thượng Vân Cư. Nói đến kỳ quái, lựa cháy chính là phủ thành chủ, gặp chuyện chính là thành chủ, thế nhưng là cái này Thượng Vân thành phòng phủ binh, giáp sĩ lại toàn vây ở cái này Thượng Vân Cư bên ngoài. Người áo đen kia đi tới Chu Phượng Minh trước người, làm tập nói, đại nhân, nhị gia bọn hắn đã đánh nhau, Diệp Đình Mộ mấy người chính hướng Thượng Vân Cư lầu một mà đến, đoán chừng lập tức liền sẽ đi ra cái này Thượng Vân Cư. Chu Phượng Minh khẽ môi nhếch lên một tia âm tàn, trong mắt lại tràn đầy bình tĩnh. Tựa như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn lạnh lùng nói ra, người tới, truyền lệnh, ám sát thành chủ người, vào Thượng Vân Cư, lập tức lên, Thượng Vân Cư chuẩn tiến không cho phép ra bất kỳ người nào, dám can đảm từ Thượng Vân Cư ra, toàn bộ ngay tại chỗ chu sát. Nặng. Chu Phượng Minh nhìn xem Thượng Vân Cư, Diệp Đình Mộ, ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hắn đối một bên Tôn An vẫy vây tay. Tôn An một mực cung kính đi tới, một thân huyền giáp rất là uy phong. Đi tới Chu Phượng Minh trước người, hắn hành lễ cúi người chào nói, đại nhân. Chu Phượng Minh nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi biết nên làm như thế nào a? Tôn An trầm mặc một lát, trầm giọng nói, mặt tướng minh bạch. Chu Phượng Minh gặp hắn trả lời, hài lòng gật đầu. Yên tâm, chỉ cần việc này ngươi làm xong, người nhà của ngươi tất nhiên không ngại. Đa tạ đại nhân, mặt tướng cái này liền đi vì ngươi lấy thư sinh kia đầu người. Nói xong hắn quay người, bên hông trường kiếm xuất hiếu, nhìn trước mắt Thượng Vân Cư. Bạo a một tiếng, thành phòng tam doanh ở đâu? Ngàn người núi thở, chúng ta tại kỳ thế khí trung trời. Sau đó Tôn An mũi kiếm trực chỉ Thượng Vân Cư, mà theo ta chu sát thích khách. Giết, giết, giết. Chương 85, phủ binh vây quanh Thượng Vân Cư, chuẩn tiến không cho phép ra. Chương 85, phủ binh vây quanh Thượng Vân Cư, chuẩn tiến không cho phép ra. 1000 thiết giáp trùng trùng điệp, tại Tôn An dẫn đầu dưới, liền như vậy hướng kia Thượng Vân Cư đánh tới. Áo bào đen nhìn xem rời đi vũ khí, trong mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn từ đầu đến cuối không biết, Chu Phượng Minh làm như vậy ý nghĩa đến cùng ở đâu, binh khốn Thượng Vân Cư. Mà hắn lại là cái này Thượng Vân thành trưởng binh chi soái, tất nhiên chạy không thoát liên quan. Không nói trước kia Thượng Vân Cư bên trong có Đông Phương Khánh Trúc, như vậy tất nhiên sẽ đắc tội Đông Phương gia, chính là cái này Sở gia, sợ là cũng đắc tội không dậy nổi. Nếu là truy trách xuống tới, chẳng phải là tự đoạn đường sao? Hắn nặng nề mở miệng, trong giọng nói có không hiểu, cũng có lo lắng. Đại nhân, dạng này thật không có chuyện gì sao? Chu Phượng Minh nhìn hắn một cái, nắm chắc thắng lợi trong tay. Trả lời, yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng, việc này tất nhiên sẽ không liên lụy đến người ta. Áo bào đen ngẩng đầu, trong giọng nói lộ ra chính là kiên định. Ta nhận được đại nhân tri ân, cũng không phải là sợ bị đại nhân liên lụy. Dù là đại nhân hiện tại để cho ta đi chết, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày, chỉ là Chu Phượng Minh lại há có thể không biết áo bào đen suy nghĩ, đối với áo bào đen, tự nhiên cũng là tín nhiệm. Hắn một cả đời này, từ nhập sĩ đến nay, liền sống ở tính toán cùng quyền nhu bên trong, đối bất cứ chuyện gì bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng. trong mắt của hắn một mực cũng chỉ có lợi ích, bất kỳ cái gì sự tình cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Nếu là nhất định phải tại cái này phù thế 3000 bên trong tìm một cái mình người tin cẩn, không phải trước mắt áo bào đen không còn ai. Hắn thấp giọng nói ra, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá ta đã kế hoạch chu toàn. Đang khi nói chuyện hắn ngước mắt nhìn 1000 giáp sĩ bóng lưng, tiếp tục dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói ra, Vinh Cốn Thượng Vân Cư chính là Tôn An một người gây nên, hắn lấy công nhu từ, vì trả thù Diệp Đình Mộ ngày đó cửa thành chi nhục, cho nên mượn Tiêu Sát Thích Khách chi danh, đối Diệp Đình Mộ áp dụng trả thù. Nói đến chỗ này hắn dừng một chút. Về phân phủ thành chủ cháy cũng là Mộ Dung Bắc cùng Lý Viên hai người vì che giấu hai mắt người, chế tạo hỗn loạn. Áo bào đen không hiểu, nếu như vậy lại há có thể nói thông được đâu. Hắn lâm vào trầm tư. Sau đó nói, đại nhân, cái này sợ là nói không thông đi, Mộ Dung Bắc sẽ nhận sao? Chu Phượng Minh nhìn về phía hắn, khóe miệng kia xóa âm hiểm bước lên lạnh. Người chết là không có cơ hội nói chuyện, không chỉ có Mộ Dung Bắc, Lý Viên cũng muốn chết. Tiếng nói rất lạnh, cực hàn. Dù là áo bào đen đều cảm giác phía sau phát lạnh. Hắn không biết Chu Phượng Minh kế hoạch cụ thể, nhưng là mơ hồ trong đó đã đoán được một chút. Thượng Vân Cư bên trong, lúc này lòng người bàng hoàng. Mặc dù phủ thành chủ cháy, bản cùng cái này Thượng Vân Cư không quan hệ. Thế nhưng là 12 lầu nhã gian tiếng đánh nhau, lại là hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Càng sâu bây giờ toàn bộ Thượng Vân Cư đã bị phủ binh đoàn đoàn vây quanh. Tự nhiên liền đưa tới khủng hoảng, ngoại trừ một số nhỏ người còn ngồi được vững bên ngoài. Lầu một trong đại sảnh, lúc này đã sớm bu đầy người bầy. Rộn ràng từ từ tiếng huyên náo tràn ngập toàn bộ Thượng Vân Cư. Đi tới lầu 2 Diệp Đình Mộ, nhìn thấy hỗn loạn như thế một màn, cũng không nhịn được nhíu mày. Mà tại hắn cuối tầm mắt, tới cửa Vân Môn miệng chỗ, thế mà nằm mấy cỗ thi thể, trên đó che kín vũ linh, hiển nhiên là bị bắn giết. Nhìn thấy đây hết thảy, tự nhiên còn có Sở Y Y Y nàng đồng dạng nhăn nhăn cặp kia đôi mi thanh tú. Lúc này một cái thị nữ chính hướng nàng mà đến, đi tới trước người hốt hoảng nói ra, không xong tiểu thư, bên ngoài bị quan binh bao vây. Ngữ khí của nàng gấp rút, thần sắc hốt hoảng gấp. Sở Y Y Y lại có vẻ bình tĩnh nhiều lắm, chỉ là lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nói là ám sát thành chủ thích khách vào Thượng Vân Cư, Thượng Vân Cư tất cả mọi người chuẩn tiến không cho phép ra, nếu không hết thảy bắn giết. Sở Y Y Y nghe vậy, ngọc thủ một trưởng vỗ tại điêu lan can phía trên. Phanh! Kia gỗ thật hàng rào, trực tiếp bị đập cái vỡ nát. Sở Y Y Y cả giận nói, phản thiên, ngay cả Thượng Vân Cư cũng dám đây, triệu tập tất cả tay chân, cho ta lao ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Thượng Vân Thành, ai dám cùng ta Sở ra đối nghịch. Nhìn xem thịnh nộ Sở Y Y Y, sau lưng Diệp ra mấy người không khỏi nuốt bôi mạt. Đặc biệt là mấy cái tiểu bất điểm, càng là đối với Sở như theo hiếu kỳ vô cùng. Trong lòng bọn họ, trước mắt Sở Y Y Y cùng Đông Phương Khánh Trúc, Hoa Chi Lộc để mắt. Thế nhưng là vì sao lại lợi hại như vậy đâu? Kinh hồng càng là chật lưỡi. Ai ra, khí lực thật là lớn nha. Thị nữ kia nghe lệnh cũng là vội vàng đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, hốt hoảng Thượng Vân Cư bên trong không ngừng có chứa Thượng Vân Cư phục sức tay chân tuôn ra. Trong chốc lát, liền tại lầu một trong đại sảnh tập hợp hoàn tất, số lượng chừng mấy trăm, trong đó phần lớn đều mười thối thể cảnh nhất trọng người. Sở Y Ý ánh mắt đảo mắt đám người. Hạ lệnh, cho ta lao ra, ai dám cản các người, toàn bộ chu sát bất kỳ cái gì hậu quả, từ ta gánh chịu. Tiếng nói của nàng rơi xuống, kia trong đại sảnh một tên tráng hán vung tay hô to. Các huynh đệ, đại tiểu thư lên tiếng, đều đi theo ta, giết chết bọn chúng, dám vây ta Thượng Vân Cư, liều mạng với bọn hắn. Đúng, liều mạng với bọn hắn. Mấy người nhìn xem một màn này, hai mặt tướng thú. Đặc biệt là Diệp Đình Mộ, trong lòng cảm khái, cái này Thượng Vân Cư làm sao có điểm giống ổ thổ phỉ a, dám cùng quan phủ đối nghịch. Đặc biệt trước mắt đám kia tên lô mãng, đó là thật mạng à, Sở Y Y hỏi một câu, nói làm liền làm. Xì xì, cái này mẹ nó, thật sự là có đủ hào sảng. Xem ra cái này Sở Y Y Y cũng có bối cảnh, a nghĩ đến khẳng định có chút thủ đoạn, nếu không nhiều người như vậy, có thể như thế cho nàng bán mạng. Sở Y Y Y gặp Diệp Đình Mộ nhìn mình cằm chằm, trong mắt còn thỉnh thoảng hiện hiện hí ngược chi sắc, có chút không vui. Lúc đầu việc này chính là bởi vì các ngươi mà lên, thế nhưng là bây giờ nhìn ngươi bộ dáng này, lại không có chút nào dự định hỗ trợ. Cứ như vậy nhìn xem sao? Ngồi mát ăn bạc vàng, lập tức trong lòng rất không cao hứng. Ta thuyết thư sinh, ngươi liền chuẩn bị nhìn như vậy lấy. Diệp Đình Mộ nhún vai, nói, không phải đâu. Cùng ta cùng một chỗ lao ra a. Diệp Đình Mộ lắc đầu liên tục. Không không không, không được. Sở Y Y Y đôi mi thanh tú đám chặt hơn chút nữa. Vì sao không được? Bọn hắn là sông ai mà đến, không cần ta nói rõ a. Diệp Đình Mộ nghe nàng nói như vậy, vội vàng bày ra một bộ rất ngây thơ thần sắc. Ta xác thực không biết ta chỉ là một cái ở khách, tại người, đây chính là người quan phủ, giết quan phủ người, thế nhưng là pháp pháp, ta một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, cũng không dám. Sở Y Y Y hai gò má bị hắn lời nói này khí màu đỏ bừng, ngọc quyền nắm chặt, nâng quá đỉnh đầu. Ngươi, sừng sốt nửa ngày nghẹn không ra một chữ tới. Nàng thật chưa bao giờ thấy qua như vậy thư sinh, ngươi không biết. Lựa gạt vì đâu? Còn có câu kia, giết quan phủ người thế nhưng là pháp pháp, ngươi thật coi ta không biết ngươi tại Cẩm Châu đã làm gì sao? Ngươi khi đó giết kia Cẩm Châu huyện lệnh thời điểm liền không pháp pháp. Im lặng đến cực điểm, thật không thể đi lên cho hắn hai cước. Hừ, tùy ngươi, ta cũng mặc kệ ngươi, các ngươi thích thế nào thế nào. Nói xong nàng giận dữ rời đi, nhanh chân hướng môn kia miệng mà đi, đi ngang qua tán loạn trên mặt đất bầu rượu, vẫn không quên hung hăng đạp một cước. Trong lòng thầm đủ, thật đáng chết, ngươi cái chết thư sinh, ngươi đi chết đi. Diệp Đình Mộ nhìn xem nàng như vậy, không khỏi muốn cười, tính tình vẫn còn lớn. Thanh Phong dò xét cái đầu, tròn vo trên mặt, còn mang theo một vòng nước mũi. Ca, cái này tỷ tỷ thế nào, hung ác như thế. Diệp Đình Mộ bày ra tay. đánh giá đến thân thích đi. Trong ngực Kinh Hồng nói, nàng thân thích cùng chúng ta là một đầu không?
Diệp Đình Mộ lườm hắn một cái, khẽ nhả hai chữ, ngươi đoán.
Phong Hòa trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, hỏi, ca, chúng ta muốn đi ra ngoài không?
Diệp Đình Mộ nhìn xem ngoài cửa, trầm thấp lông mày,
không đợi, đang chờ đợi.
Chương 86,
Tôn An tạo phản, binh đạt thượng vân cư.
Chương 86, Tôn An tạo phản, binh đạt thượng vân cư.
Xuyên thấu qua cửa, Diệp Đình Mộ nhìn ra xa.
Lúc này thượng vân cư ngoài cửa đại đạo 200m bên ngoài, tinh kỳ phân phật, từng cỗ hắc giáp tại bó đuốc chiếu rọi, chớp động lên băng lãnh hàn mang.
Đao binh san sát, cực kỳ giống lúc trước hắc thủy đàm bên ngoài chi cảnh.
Chỉ bất quá hôm đó là ban ngày, hôm nay là đêm mộ.
Sở Y Y Y liền lớn như vậy bước tới trước, không sợ chút nào, ngón tay ngọc nhỏ dài đặt ở trước ngực.
300 đại hán, vội vàng nhường ra một con đường.
Sở Y Y Y đi tới người trước, nhìn trước mắt thiết giáp ung tùm, mũi tên đầy sắn tại cung.
Đôi mi thanh tú gảy nhẹ ở giữa, mở miệng tiêu quát, các ngươi có biết đây là chỗ nào, dám binh phong tương hướng, đều chán sống rồi sao?
Đối mặt nàng kêu uống, mấy ngàn thiết giáp không phản ứng chút nào, vẫn như cũ như vậy, vận sức chờ phát động.
Binh giả, phục tùng mệnh lệnh là ngày đầu tiên trước, bọn hắn nhưng cùng kia Cẩm Châu phủ binh khác biệt.
Bọn hắn dù là e ngại ngươi, cũng sẽ không lui lại, trừ phi quân lệnh đến.
Cửu Châu chi binh, không được quân lệnh, lâm trận bỏ chạy người, Chu Tam tộc người thân, đây cũng là vì sao tại kia Hắc thủy đàm bên ngoài, 3000 thiết giáp cận kề cái chết chiến, nhưng cũng không một người chạy trốn nguyên nhân.
Chẳng qua hiện nay phương này thế đạo, phổ thông chi binh, đối mặt Sở Y Y như vậy thần du cảnh cường giả, dù là hàng ngàn, cũng không thể lay kỳ phong.
Thành chủ có lệnh, thượng vân cư bất luận kẻ nào, không được ra, nếu không ngay tại chỗ bắn giết, còn xin Sở tiểu thư lui về.
Sở Y Y Y đôi mắt bên trong càng lộ vẻ nộ khí.
Cái nào thành chủ khiến?
Không thể trả lời.
Thành chủ chi lệnh.
Chu Hắc Tam yếu ớt mà hỏi, đại ca, cái này Mộ Dung Bắc có phải hay không muốn hại ta nhóm?
Diệp Đình Mộ lắc đầu.
Không thể nào là Mộ Dung Bắc, hắn làm như thế, không phải đang tìm cái chết đâu nha, khẳng định là người khác.
Đông Phương Khánh Trúc yếu ớt mà hỏi, này sẽ là ai?
Diệp Đình Mộ tiếp tục lắc đầu.
Ta cũng
không thể xác định, nhìn nhìn lại.
Lúc này ngoài cửa lần nữa truyền đến một trận đều nhịp lại tiếng bước chân ầm ầm.
Sau đó một đạo thanh âm quen thuộc vang lên.
Ngũ môn tiên tướng Tôn An, đồng thành chủ lệnh, Chu sát thích khách, không cho phép ai có thể nhanh chóng né tránh.
Đông Phương Khánh Trúc trong mắt sáng lên, giơ ngón tay, hoảng sợ nói, ta đã biết, là cái này Tôn An, hôm đó ngươi làm được hắn, hắn đến báo thủ.
Diệp Đình Mộ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Đây là cái gì đầu óc a?
Tôn An,
hắn dám sao?
Đáp án là khẳng định, nếu không hôm đó cũng không trở thành bị hù như vậy.
Đã hắn tới, kia người sau lưng chỉ có thể là Chu Phượng Minh.
Hôm đó cửa thành đủ loại đều để lộ ra, Tôn An là hiệu trùng với Chu Phượng Minh, cho dù là Mộ Dung Bác hạ lệnh, Tôn An đều sẽ theo bản năng nhìn về phía Chu Phượng Minh, điểm này đủ để chứng minh, hắn chính là Chu Phượng Minh người.
Bây giờ xuất hiện ở đây, đây hết thể người bạch ra là ai, không cần nói cũng biết.
Bất quá để Diệp Đình Mộ không hiểu chính là, cái này Chu Phượng Minh thế nhưng là trưởng binh, hắn làm như thế, là không muốn sống sao.
Sợ là người phía sau quyền lợi tại lớn, cũng đều không bảo vệ được hắn đi.
Quái thai, quái thai.
Nếu như là Chu Phượng Minh, vậy bọn hắn hẳn là giết là Đông Phương Khánh Trúc A.
Thế nhưng là lầu đó bên trên vừa mới 8 tên người áo đen, lại là chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì chỉ giết chúng ta mấy minh muội, lại không dám động Đông Phương Khánh Trúc đâu?
Chẳng lẽ lại hai nhóm người không phải cùng nhau?
Hoặc là nói,
cái này Chu Phượng Minh cùng kia cái gì 11 trưởng lão có một chân?
Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lắc đầu, không đến mức, nếu là thật sự như thế, cũng không thể là vì một cái chỉ là phú giáp lý tệ, tại ngoài sáng bên trên náo động tĩnh lớn như vậy.
Khẳng định còn có cái gì khác, mình không biết nguyên nhân.
Tôn An mang theo 1000 giáp sĩ đến.
Kia vây quanh thượng vân cư quan binh cấp tốc nhường ra một con đường.
1000 hắc giáp, liền tại Tôn An dẫn đầu dưới, hướng thượng vân cư mà tới.
Sở Y Y Y cao mày, nhìn về phía Tôn An.
Tôn tiên tướng, ta lệnh cho ngươi lập tức dừng lại.
Tôn An bất vi sở động, cắn răng.
Hắn không có lựa chọn, bây giờ người nhà tính mệnh toàn bộ nắm giữ tại Chu Phượng Minh trong tay, hắn chỉ có thể theo hắn nói tới làm.
Hắn lưỡi đao vung lên, công kích, ngăn cả người, giết.
Ngàn giáp lưỡi đao tế xuất,
lóe hàn quang, bắt đầu trùng sát.
Giết a,
bảo hộ tiểu thư.
300 đại hán cũng đột nhiên giết ra.
Sở Y Y Y trong mắt nộ khí càng sâu.
Tôn An, ngươi thật to gan.
Tôn An trường đao xuất hiếu.
Đón Sở Y Y Y liền lao đến, Sở tiểu thư, Tôn Mộ hôm nay chỉ có thể đắc tội.
Song phản nhân mã trong nháy mắt đánh nhau.
Đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng chém giết âm thanh.
Nương theo lấy binh khí sắc bén tiếng va đập, trận kia bên trong huyết vụ vang khắp nơi.
Cái này thượng vân cư bên trong còn để lại người, nơi nào thấy qua tràng diện này, bị hù từng cái toàn hướng kia sừng rơi tránh đi.
Thậm chí, trực tiếp hướng trên lầu chen chúc mà đi.
Khoảng cách gần như vậy trùng sát, song phương thời thời khắc khắc đều có người ngã xuống.
Kia Sở Như theo cùng Tôn An cũng chiến ở cùng nhau.
Sở Y Y Y mặc dù là 6 cảnh thần du nhất trọng, nhưng nhìn được đi ra, không có cái gì đánh nhau kinh nghiệm.
Trái lại kia Tôn An lại khác biệt, rất được chém giết chi tinh túy.
Hai người mặc dù cảnh giới có chỗ chênh lệch, nhưng là vẫn như cũ đánh có đến có về, chưa phân thắng bại.
Diệp Đình Mộ cùng Phong Hóa che lấy Kinh Hồng ba người con mắt, không cho bọn hắn nhìn.
Thật sự là trước mắt một màn quá mức huyết tinh.
Đông Phương Khánh Trúc cùng Hoa Chi Lộc hai người, vốn là chưa thấy qua tràng diện như vậy, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ.
Hai người song trưởng càng là thật chặt giữ tại cùng một chỗ.
Trái lại Chu Hắc Tam nhưng là bình tĩnh nhiều lắm, như thế để Diệp Đình Mộ không khỏi coi trọng hai mắt.
Gia hỏa này lúc nào như thế dũng.
Chém giết tiếp tục, Diệp Đình Mộ cũng không tính tiến lên.
Thời khắc này Thượng Vân Cư hỗn loạn như thế, người sau lưng còn chưa hiện thân, hắn không dám rời đi các đệ đệ muội muội. Đột nhiên kia Chu Hắc Tam hướng ra phía ngoài chạy tới. Diệp Đình Mộ sững sờ đội vàng kéo lại hắn. Ngươi điên rồi, không muốn sống nữa. Chu Hắc Tam thần sắc lo lắng nói, ta quên, Đại Hắc còn ở bên ngoài bên cạnh đâu. Diệp Đình Mộ im lặng, nói, yên tâm, ngươi có việc, Đại Hắc cũng sẽ không có việc, trung thực ở lại. Nha. Nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, Diệp Đình Mộ khẽ môi nhếch lên một vòng cười yếu ớt, đều lúc nào, còn băn khoăn Đại Hắc, chẳng lẽ lại thật đúng là như Thanh Phong nói, cái này một người một châu thật đúng là trở thành huynh đệ. Sự tình luôn luôn thay đổi trong nháy mắt. Tại song phương sống mái với nhau mấy phút sau, kia trên đại đạo áo bào đen cưỡi ngựa mà tới. Đối kia mấy ngàn thiết giáp cao giọng la lên, Tôn An, Mộ Dung Bắc cấu kết ngoại nhân, ý đồ tổn thương Đông Phương tiểu thư, tội lôi đang chém. Hắc bào thanh âm rất lớn, lớn đến dù là bên ngoài tràn ngập tiếng chém giết, vẫn như cũ rõ ràng đã rơi vào trong thai mọi người. Kia lại trong chém giết giáp sĩ nhóm nhau nhau dừng tay, liền như vậy nhìn về phía Tôn An, một mặt vẻ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là đến rảo sát thích khách, làm sao thành tạo phản như hại? Tôn An bị Sở Y Y Y đẩy lui, cúi đầu, không dám nhìn tới ánh mắt của bọn hắn. Một đôi tròng mắt đỏ bừng, vượt yếu đốt ánh lửa, có thể thấy được trên gương mặt hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuôi. Chương 87, kiếm trạng trường không, 10 dặm chi địa. Chương 87, kiếm trạng trường không, 10 dặm chi địa. Lúc này, kia áo bào đen mở miệng lần nữa. Chu phó thành chủ có lệnh, đối Tôn An cùng cả đám người toàn bộ ngay tại chỗ chu sát, bắn tên. Toàn trường xôn xao. Đâm máu giáp sĩ nhóm nhìn về phía Tôn An. Tôn tướng quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng a, chúng ta không phải tuân Chu phó thành chủ khiến sao? Bọn hắn rất mê mang, rõ ràng để cho bọn họ tới chính là Chu phó thành chủ, làm sao hiện tại muốn giết bọn hắn cũng là Chu phó thành chủ, vậy bọn hắn làm như vậy đến cùng là vì ai? Trên đại đạo giáp sĩ nhóm cũng đồng dạng mê mang, thần sắc khác nhau. Cùng nhìn nhau, trong tay mũi tên lại chậm chạp không có người bắn ra. Cái này trong quân mọi người đều biết, Tôn An vẫn luôn là Chu phó thành chủ tâm phúc, bây giờ như vậy, để bọn hắn trong lòng khiếp sợ đồng thời, đồng dạng hoang mang không thôi. Áo bào đen thấy không có người động thủ, nổi giận nói, thế nào, các ngươi muốn chống lại quân lệnh hay sao? Một đám giáp sĩ ánh mắt trốn tránh, kéo cung chi thủ nhưng như cũng chưa buông ra. Lúc này một cái tiểu tướng mở miệng. Đại nhân, có phải hay không tính sai, Tôn Thiên tướng nhưng. Đột nhiên một đạo hàn mang lóe lên. Áo bào đen phất ống tay áo một cái ở giữa, tay áo phía dưới một cây chùy thủ máu tươi nhỏ xuống. Kia vừa nói chuyện tiểu tướng, lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng, cái cổ chỗ máu tươi tuôn ra. Hai tay che cái cổ, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Phanh! Một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Một đám giáp sĩ bị trấn trụ. Cái này chết rồi. Áo bào đen hừ lạnh một tiếng. Nếu có lại chống lại quân lệnh người, nên như vậy người, cho ta bắn tên. Gặp áo bào đen như vậy quả quyết, nói giết liền giết. Một đám giáp sĩ nào còn dám ngôn ngữ, trong tay mũi tên nhao nhao bắn ra. Siêu, siêu, siêu. Cùng với tiễn minh tiếng xé gió, kia mũi tên phô thiên cái địa, giống như mưa to chút xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sở Y Y Y đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong tay nghe thường múa, đội vàng hướng trong phòng tối lui. Nàng không tin, Mộ Dung Bác sẽ động Đông Phương cánh trúc, càng không tin Mộ Dung Bác sẽ ra tay với mình. Âm nhu, nàng đồng dạng người được âm nhu lưu bị. Nhìn bên cạnh từng cái huynh đệ ngã xuống, Tôn An che mặt khóc ròng. Các huynh đệ, thật xin lỗi, là ta Tôn An có lỗi với các ngươi. Tùy ý kia mũi tên rơi xuống, hắn không trốn không né. Một vòng tề xạ về sau, lại là một vòng tề xạ. Lần này lại là hỏa tiễn, muôn tia miệng trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. Liệt diễm đem đêm tối lờ mờ màn chiếu sáng, tỏa ra Tôn An gương mặt, hắn lúc này tóc bẩy xuống, quỳ rạp xuống đất, giống như đã mất đi linh hồn khôi lỗi. Trung quanh hắn là một mảnh vũng máu, kia từng cô thi thể bên trên, là lít nha lít nhít mũi tên. Bụng của hắn đồng dạng một mảnh tinh hồng, một con mũi tên liền như vậy xuyên thủng hắn đầu vai. Đột nhiên hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa ngắm nhìn Diệp Đình Mộ. Cắn răng nói, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Sau đó hắn gào thét, nếu như không có ngươi, liền sẽ không dạng này, Diệp Đình Mộ, ta giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên đứng dậy, hai tay cầm đao liền hướng Diệp Đình Mộ đánh giết mà tới. Diệp Đình Mộ tay cầm chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy hàn mang. Hắn hiện tại biết đại khái đối phương vì cái gì làm như vậy, cũng là thời điểm xuất kiếm. Kia Sở Y Y gặp đây, hô, cẩn thận. Nói liền muốn chặn lại Tôn An. Bất quá lúc này, Diệp Đình Mộ lại đột nhiên chợt quát một tiếng. Tránh ra. Nàng đội vàng ngừng lại thân hình. Chỉ gặp trước mắt thư sinh, đột nhiên rút kiếm. Một điểm hàn mang vạn trượng mang, giết sạch thiên hạ lại có làm sao? Kiếm trạng trường không. Chỉ gặp Diệp Đình Mộ dứt lời, kiếm ra. Rơi vào trong mắt, đầu tiên là thanh phong lóe lên. Sau đó nhưng nghe kiếm minh. Bụt. Âm thanh chưa đến, kiếm lấy chút ra. Một đạo kiếm khí quét sạch, phát ra thú minh gào ghét. Ngào. Long ngâm lên. Kiếm khí ra. Kiếm khí khổng lồ chống rống nổ bắn ra. Hóa thành khuynh thiên bạch mang, những nơi đi qua, vạn vật đều bị chạm làm hai nửa. Kia Tôn An đi tới kiếm khí phía trước, trong chớp mắt, bèn, một tiếng, a, hắn trong nháy mắt bị chém bỡ. Không sai chính là bị chém bỡ. Nhưng kiếm thế không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Kia Thượng Vân Cư vết tường cũng bị chém bỡ. Kiếm khí tiếp tục tiến lên, quen xuyên thiên địa, đất đá băng liệt ở giữa, kia đại đạo bị chém nước. Phía trước bảy trận giáp sĩ, đồng dạng bị một kiếm chém bỡ. Kiếm khí tiến lên, trọn vẹn 10 dặm, những nơi đi qua, phong ốc, cự thạch, pho tượng toàn bộ bị chém nước. Thượng Vân Cư có chút run run. Phía trước đại đạo càng là quần quần bụi mù. Đường kiếm khí kia tiêu tán. Trên mặt đất một đầu bề rộng chừng 3 mét to lớn khe rãnh, liền như vậy một mực kéo dài đến 10 dặm có hơn. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Ngoại trừ hỏa diễm toán loạn thanh âm, nước bọt nuốt thanh âm, toàn bộ thượng vân cư, thời gian giống như cấm chỉ. Tĩnh Tây Kim rơi cũng nghe tiếng, vô số ánh mắt nhìn xem mặt đất kia bên trên khe rãnh, âm thầm phát thần. Một kiếm chạm 10 dặm chi địa, đây là cỡ nào khái niệm? Một kiếm này mặc dù không phải thánh nhân chém ra, lại rất có thánh nhân chi uy. Sở Y Y càng là trợn mắt hốt mồm, cặp kia mắt phượng trừng căng tròn. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Đình Mộ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng sẽ không tin tưởng, trước mắt thư sinh, thế mà có thể chém ra một kiếm như vậy. Nàng rõ ràng mới là khí động cảnh a, không đúng, các loại, hắn lúc nào đột phá ly hợp cảnh? Buổi sáng gặp nhau thời điểm, hắn rõ ràng mới là khí động a, cái khác người đều ghé mắt, nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Diệp Đình Mộ liền như vậy đứng ở nơi đó, lạnh nhạt thu kiếm. Chu Hắc Tam nuốt nước bọt, so với ngón tay cái, trong mắt tràn đầy sùng bái. Phong Hòa nói, "Ca, ngươi cái này kiếm pháp, giống như lại lợi hại." Diệp Đình Mộ nhíu mày, "Vẫn được." Hắn cũng không nghĩ tới kiếm này phá trời cao, như vậy hung mãnh. Kiếm ra Hóa Long, có thể chạm 10 dặm chi địa, vũ cảnh chân nguyên vừa chạm vào mà chết. Thật sự là không thẹn với kiếm chạm trường không chi danh, xem ra ba viên nguyên khí đan đổi không oan, một kiếm này uy lực, sợ là Nguyệt Minh Phong đều chạm không ra đi. Hắn đem kinh hồng lần nữa ôm lấy, đối mấy người nói, "Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố cái này người giật dây." Người giật dây? Mấy người bạn chưa từ một kiếm kia bên trong lấy lại tinh thần, bây giờ Diệp Đình Mộ lại nói như vậy, lúc đầu ông tác hưởng đại náo trở nên loạn hơn. Khuôn mặt sắc mặt càng lộ vẻ mê mang, hoàn toàn là mộng bức để mộng bức mẹ hắn mở cửa, mộng bức đạo ra. Diệp Đình Mộ mọi người ở đây nhìn chăm chú bên trong như vậy lạnh nhạt đi ra ngoài. Hắn hiện tại rất xác định, cái này người giật dây tuyệt đối có Chu Phượng Minh. Đầu tiên là Hỏa Thiêu phủ thành chủ, chế tạo thành chủ bị tập kích giả tượng, từ đó điều động toàn thành chi binh, để Thượng Vân thành tiến vào hỗn loạn tương mừng. Từ đó dẫn ra Mộ Dung Bắc bảy giá cao thủ. Sau đó tại phái ra trên lầu 8 tên người áo đen tập sát chính mình. Bất quá đó cũng không phải một bước mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là để Tôn An lấy danh thành chủ, tiến Thượng Vân cư đuổi bắt thích khách, hắn đang mượn liền phòng bệnh Khánh Trúc danh nghĩa giết người diệt khẩu. Chế tạo Tôn An cùng Mộ Dung Bắc cấu kết giả tượng. Tại cho tới bây giờ Hỏa Thiêu Thượng Vân cư, một vòng trụ một vòng. Nếu là người áo đen giết bọn hắn, như vậy liền đem nổi giao cho Tôn An. Nếu là người áo đen giết không được mình, cũng có thể ngăn chặn Thượng Vân cư cao thủ, sau đó Tôn An vẫn như cũ ra sân, hắn thì mượn giết Tôn An lấy lắng lại phản loạn chi danh, Hỏa Thiêu Thượng Vân cư. Kể từ đó, coi như bên trên trách tội, như vậy hắn Chu Phượng mình cũng là vì cứu Đông Phương Khánh Trúc mới lầm nốt đi Thượng Vân cư. Đây hết thể kế hoạch, chỉ cần Tôn An chết rồi, Mộ Dung Bắc chết rồi, liền có thể thiên ý vô phùng. Bây giờ Tôn An chết rồi, nghĩ đến kia Mộ Dung Bắc sợ là cũng treo. Đón lấy một bước, không cần nghĩ, đó chính là thừa dịp loạn xuất toàn lực chém giết mình.